Chương 352. Sâu kiến, còn không nhận mệnh. Chương 352. Sâu kiến, còn không nhận mệnh. Các ngươi xác định? Tô Giao ngữ khí nhàn nhạt. Xác định. Thái Bốc trên mặt lộ ra một tia đắc ý chi sắc. Tô Giao lại như thế nào? Đối mặt bọn hắn nhiều người như vậy công kích, còn không phải chỉ có thể nhận thua. Vậy liền như ngươi mong muốn. Tô Giao chủ động quan tướng mũ cười. Tô Thái Sĩ. Bên cạnh rất nhiều quan viên lòng đầy căm phẫn. Ủng hộ Triệu Diệp hoặc là nói Vũ Hóa Môn người là nhiều, nhưng Tô Giao bên này cũng không phải tứ cố vô thân. Tô Giao lại đối với những người này yên lặng lắc đầu. Đón lấy, nàng trực tiếp hướng cung điện đi ra ngoài. Ha ha ha. Thái Bốc phát ra đắc ý cười to. Triệu Diệp trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Sau đó không lâu, biết được tin tức Khương Văn Nguyên đồng dạng cười. Lại quyền cao chức trọng lại như thế nào? Đắc tội hắn, còn không phải như thường đến xuống đài. Sau đó hắn lạnh lùng nói, bằng nhanh nhất tốc độ tiếp quản Thiên Địa Các, cho Tô Giao theo dệt đủ để chí tử trọng tội. Cùng lúc đó, Thiên Địa Các, Thái Sĩ đại nhân, lấy ngài hy vọng, chỉ cần ngài mở miệng, tất nhiên sẽ có rất nhiều người ủng hộ ngài. Có quan viên nói, ngài vì sao không hô hào những quan viên khác đến ủng hộ ngài, phản đối những cái kia nhằm vào ngài công kích? Ta đã bị Vũ Hóa Môn để mắt tới. Tô Giao nói, Vũ Hóa Môn rõ ràng là muốn giết khỉ cảnh gà, ta thành bọn hắn trong mắt lớn nhất điểm ngắm. Lúc này, khiến người khác đến ủng hộ ta, sẽ chỉ bại lộ chúng ta tại triều đình bên trong mạng lưới quan hệ. Cùng nó đem chúng ta bài đều bày ở bên ngoài, để Vũ Hóa Môn lại càng dễ nhằm vào, còn không bằng ta đến gánh đây hết thảy, sau đó để chúng ta bài tiếp tục giấu ở trong bóng tối. Huống chi, ta vừa vặn dự định ly khai triều đình một chuyến. Vũ ẩn hội tại đại hạ triều đình bên trong dệt lưới, tuyệt đối so bất luận kẻ nào nghĩ đều muốn sâu. Nguyên nhân chính là đây, Tô Giao mới càng sẽ không đi bại lộ đây hết thảy. Thật nếu để cho Vũ Hóa Môn ý thức được nàng tại đại hạ triều đình bên trong lực ảnh hưởng, chỉ sợ Vũ Hóa Môn sẽ làm ra càng kịch liệt cử động. Lại bây giờ vụ ẩn hội không ổn định, cho dù thiếu nàng, vụ ẩn hội tại bên trong đại hạ vận chuyển cũng sẽ không phải chịu ảnh hưởng quá lớn. Về phần nàng muốn rời đi triều đình, cũng không phải việc này phát sinh sau mới có ý niệm, mà là mấy ngày trước liền có. Cùng ngày, Tô Giao liền rời đi thành Thái Khang, bay ra ngoài. Vừa rời đi thành Thái Khang không lâu, Tô Giao thân hình liền bỗng nhiên dừng lại. Phía trước cách đó không xa, xuất hiện một tên cầm trong tay quạt lông thanh niên áo trắng nam tử. Tô Giao. Thanh niên áo trắng nam tử nhìn xem Tô Giao. Tô Giao ánh mắt ngưng lại, nhìn chằm chằm thanh niên áo trắng này nam tử. Từ thanh niên áo trắng này nam tử trên thân, nàng cảm nhận được một cỗ trước nay chưa từng có uy hiếp. Quên nói, bần đạo đại bằng tộc liệt trương bình. Thanh niên áo trắng nam tử mỉm cười nói, ngươi không thể ly khai thành Thái Khang, cho nên vẫn là thành thành thật thật cùng ta trở về. Ta cự tuyệt. Tô Giao bình tĩnh nói. Sâu kiến, nhìn đến ngươi còn không rõ ràng lắm mình có bao nhiêu cân lượng. Thanh niên áo trắng nam tử nói, bần đạo tu vi thất kiếp, một hơi liền có thể thổi chết ngươi, ngươi nhất định phải để cho ta độc thủ. Tô Giao tâm thần trầm xuống. Tu vi của nàng là đại thừa hậu kỳ, lấy nàng nhất kỷ. Tu vi như vậy đã phi thường giỏi lắm, nhưng ở thất kiếp cao thủ trước mặt, tu vi như vậy không thể nghi ngờ không đáng chú ý, nhưng mà Tô Giao cũng không có thúc thủ chịu trói chi ý, nàng đạt được Bạch Hổ chân kinh truyền thừa. Bạch Hổ nặng sát phạt, nàng lại há có thể không chiến liền nhận thua. Tô Giao không có bất kỳ cái gì lưu thủ, tại thất kiếp cao thủ trước mặt ẩn giấu thực lực, cái này cùng muốn chết không khác nhau. Giết! Nàng trực tiếp buộc phát Bạch Hổ chân kinh chi lực, kinh người phong mang chi khí từ trong cơ thể nàng phóng xuất ra. Tô Giao hóa thành một đạo kiếm quang, thẳng hướng Liệt Trường Bình. Liệt Trường Bình mới đầu không có để ý, tiện tay nhấn một ngón tay, muốn nghiền ép Tô Giao. Nhưng sau một khắc, hắn liền cảm ứng được một cỗ nguy cơ. Hắn vội vàng ra tốc vận chuyển thiên địa chi khí. Phúc. Sau đó Liệt Trường Bình liền cảm ứng được, mình thiên địa chi khí bị xuyên thủng. Liệt Trường Bình thân hình lay động một cái, rời khỏi mấy ngàn trượng. Hắn lại nhìn về phía tay phải của mình ngón tay, phía trên lại xuất hiện một cái miệng máu. Đối diện Tô Giao, một cái nho nhỏ đại thừa tu sĩ, thế mà đối với hắn tạo thành tổn thương. Chớp mắt, một cỗ khó mà hình dung lệ khí, liền từ Liệt Trường Bình trong cơ thể bạo phát đi ra. Ầm ầm. Trên bầu trời, đột nhiên mây đen dày đặc, điện tiệm sấm sét, một tiếng kinh khủng kêu to vang lên. Liệt Trường Bình đột nhiên hóa thành một đầu cự điểu, hắn xuê hai cánh che khuất bầu trời, từng chiếc lông vũ đều như huyền thiết rèn đúc, tản ra làm người sợ hai khí tức. Cái này rõ ràng là Liệt Trường Bình bản thể. Chết! Liệt Trường Bình hai cánh vung lên, cuồng phong được khởi, nó trong nháy mắt hóa thành một đạo bầu trời hình bóng phong tới Tô Giao. Tô Giao vội vàng bung kiếm ngăn cản, nhưng cỗ kia cường đại lực trùng kích lại như giống như rời núi lấp biển đánh tới, nàng chỉ cảm thấy cánh tay đau đớn một hồi, cả người bị đánh lui mấy vạn trượng. Sau khi rơi xuống đất, hai chân của nàng còn tại trên mặt đất vạch ra ngàn trượng dáng dấp khe rãnh. Thiện nhân, Liệt Trường Bình không cho Tô Giao mảy may cơ hội thở dốc. Hắn lần nữa phát động công kích, trong miệng phun ra một đạo ngọn lửa nóng bỏng, hỏa diễm như một đầu gáo thép cự long, dương nhanh múa vuốt nào về phía Tô Giao. Tô Giao vội vàng thi triển ngự kiếm chi pháp tại trước người hình thành một đạo kiếm khí chi màn, ý đồ ngăn cản cái này kinh khủng hỏa diễm. Nhưng mà Liệt Trường Bình hỏa diễm uy lực quá mức cường đại, kiếm khí chi màn cũng vô pháp ngăn cản. Ầm, kiếm khí chi màn bạo tạc, Tô Giao lại lần nữa bị đẩy lui mấy vạn trượng. Nhiệt độ cao thiêu đốt để quần áo của nàng cũng bị hỏa diễm cháy rủi không ít, tản mát ra gây mũi mùi khét. Tô Giao cắn chặt răng, ra sức chống cự. Bạch Hổ chân kinh, ngự kiếm chi pháp, nàng đem thực lực thôi hóa đến cực hạn, lợi kiếm trong tay ánh sáng phát ra rực rỡ, hóa thành vô số kiếm ảnh hướng phía Liệt Trường Bình đâm tới. Liệt Trường Bình cười lạnh một tiếng, hai cánh bỗng nhiên một cái, sức gió cường đại trong nháy mắt hình thành một đạo bình chướng vô hình, đem kiếm ảnh nao nhau thổi tan. Ngay sau đó, hắn duỗi ra sắc bén lợi chảo, lấy thế sét đánh không kịp bưng thai hướng Tô Giao chụp tới. Tô Dao nghiêng người tránh né, nhưng tốc độ vẫn là hơi chậm một bước, bị lợi chảo dư ba quẹt làm bị thương cánh tay. Máu tươi tuôn ra, nhuộm đỏ nàng quần áo. Không biết điều tiện nhân, bản tọa sẽ cho ngươi biết, cho thể diện mà không cần là kết cục gì. Liệt Trường Bình thừa thắng xông lên. Hắn mỗi một lần công kích đều mang hủy thiên diệt địa uy lực. Tô Dao mệt mỏi ứng đối. Sự phản kích của nàng tại Liệt Trường Bình trước mặt lộ ra cực kỳ bất lực, hoàn toàn không cách nào đối cái sau tạo thành hữu hiệu tổn thương. Ngăn cản thời điểm, nàng ý đồ tìm kiếm Liệt Trường Bình sơ hở. Nhưng Liệt Trường Bình đã không còn khinh thường nàng, phòng thủ nghiêm mật e rằng trễ những kích, căn bản cũng không cho nàng cơ hội. Tô Dao vết thương trên người càng ngày càng nhiều. Sâu kiến, còn không nhận mệnh. Liệt Trường Bình lần nữa phun ra hỏa diễm, lần này hỏa diễm so trước đó càng thêm hung mãnh, giống như một cái biển lửa hướng phía Tô Dao càn quét mà đi. Ầm ầm. Biển lửa cùng kiếm khí va chạm, phát ra càng đáng sợ va chạm. Phương viên mấy chục dặm đều bị hủy diệt chi quang bao phủ. Làm hỏa diễm tan đi, Tô Dao ngã trên mặt đất, khí tức yếu ớt. Quần áo của nàng rách nướp, lộ ra bị bỏng da thịt, miệng vết thương máu thịt bé bé, vô cùng thê thảm. Thành Thái Khang bên trong, kia là, thật là khủng khiếp chiến đấu ba động. Tô Dao cùng Liệt Trường Bình chiến đấu chi địa, khoảng cách Thành Thái Khang cũng không xa. Kia bị thiên diệt địa năng lượng ba động, thoáng chốc liền gây nên Thành Thái Khang bên trong vô số tu sĩ chú ý là Tô Thái Sĩ. Tô Thái Sĩ thế mà tại cùng một tôn đại bằng chiến đấu. Kia đại bằng, đúng là một tôn thất kiếp đại năng. Tất cả tu sĩ đều bị chấn động. Có người phẫn nộ, có người vui vẻ. Phẫn nộ chính là ủng hộ Tô Dao tu sĩ. Vô sỉ. Cái này nhất định là Vũ Hóa môn gây nên. Tìm không thấy Tô Thái Sĩ hoàn toàn chính xác đục chứng cứ phạm tội, kết quả là để một tôn thất kiếp đại năng đi chặn giết Tô Thái Sĩ. Nhất là trong triều đình những cái kia ủng hộ Tô Dao đám đại thần, đã là ly kỳ phẫn nộ. Ha ha ha. Thiện nhân này cũng có hôm nay. Hôm nay nàng thai kiếp khó thoát. Những cái kia căm thủ Tô Dao các tu sĩ thì vô cùng hưng phấn, như là khúc mắc. Ừm. Thương Văn Nguyên khẽ nhíu mày. Hắn chỉ là để Liệt Trường Bình giám thị Tô Dao, đừng để Tô Dao chạy. Kết quả cái này Liệt Trường Bình ngược lại tốt, nghiễm nhiên là muốn trực tiếp giết chết Tô Dao. Liệt Trường Bình như thế, hắn cũng không thể tránh được. Cũng may đây cũng không phải là cái đại sự gì. Chỉ cần Tô Dao chết rồi, mặc dù có một chút phong ba, hắn tin tưởng mình cũng có thể bãi bình. Thái tử Triệu Diệp thì tràn ngập tiếc nuối, thậm chí có chút thương tiếc. Tô Dao liền muốn dạng này bất lạc. Thành Thái Khang bên ngoài, Liệt Trường Bình bay ở không trung, nhìn xuống Tô Dao, trong mắt tràn đầy khinh thường. Thiện nhân, chỉ bằng ngươi cũng dám đối địch với ta. Nói cho ta, đến tột cùng là ai đưa cho ngươi lực lượng? Thanh âm của hắn giống như tiếng sấm, ở trên trời bên trong quần quần quanh quần. Ngươi rất mạnh. Một đạo băng lãnh thanh âm bỗng nhiên vang lên. Chẳng biết lúc nào, Tô Dao bên người xuất hiện một tên thiếu niên áo trắng. Hắn nhìn về phía Tô Dao ánh mắt lộ ra một tia đau lòng. Sư thúc, nó rất mạnh. Tô Dao lo lắng nói. Không sao. Thiếu niên áo trắng thản nhiên nói. Hắn chính là Tô Mục đạo thai phân thân, đạo thai phân thân. Sau đó chờ hắn nhìn về phía Liệt Trường Bình lúc, con ngươi liền chỉ còn lại băng hàn. Liệt Trường Bình ánh mắt ngưng lại, ngươi là ai? Hắn lại không phát giác được thiếu niên mặc áo trắng này là khi nào xuất hiện. Ngươi vừa rồi bắt nạt sư điệt ta thời điểm, tựa hồ cực kỳ thoải mái. Đạo thai phân thân băng lãnh nhìn chằm chằm Liệt Trường Bình. Liệt Trường Bình cứ việc kiêng kỵ đạo thai phân thân, nhưng hắn cũng không phải cái gì tốt tỷ khí tồn tại. Hoàn toàn chính xác cực kỳ thoải mái. Liệt Trường Bình cười lạnh, nhìn đến ngươi chính là nàng lực lượng, không biết chờ để ngươi cũng quỳ xuống thời điểm, nàng sẽ là biểu tình gì. Thật sao? Vậy ta sẽ để cho ngươi cố gắng sung sướng. Từng đạo tiên thiên đạo lực từ đạo thai phân thân trong cơ thể tuôn ra. Bạch. Thân hình hắn nhoáng một cái liền từ biến mất tại chỗ, hóa thành một đạo trường hồng đánh út về phía Liệt Trường Bình. Liệt Trường Bình toàn thân lông vũ tạc lập. Hắn vội vàng huy động hai cánh, cuồng phong gào thét mà lên, bí mật mang theo vô số đá vụn hướng phía đạo thai phân thân càn quét mà đi. Ở giữa không trung, đạo thai phân thân liền cuồng phong gặp nhau. Vô số kiếm khí từ ngón tay hắn ở giữa dâng lên mà ra, hình thành một trường vô hình lưới, đem cuồng phong cùng đá vụn đều ngăn lại. Đá vụn đụng vào kiếm vong bên trên, phát ra lốt bốt tiếng vang, trong nháy mắt hóa thành một phấn. Nhưng cuồng phong lực trùng kích đi nguyên nhường đường thai phân thân quần áo bay phất phới. Liệt Trường Bình thấy thế, trong miệng phun ra một đạo ngọn lửa nóng bỏng. Hỏa diễm như là một đầu to lớn hỏa long, dương nhanh múa vút phóng tới đạo thai phân thân. Hắn những nơi đi qua, không gian đều bị thiêu đốt đến vặn vẹo biến hình, nhiệt độ chung quanh kịch liệt lên cao, dưới chân thổ địa lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hòa tan, nhao nhao hóa thành đất khô cằn. Ken ken ken. Đạo thai phân thân chớp mắt chém ra mấy chục kiếm, đem hỏa long chi uy ngăn trở. Tiếp lấy thân hình hắn lại lần nữa lóe lên, giống như quỷ mị tránh đi hỏa diễm tiến một bước xung kích. Đồng thời hắn trường kiếm tập ra. Một đạo kiếm khí bén nhọn gào thét mà ra, thẳng bức Liệt Trường Bình. Kiếm khí vạch phá bầu trời, phát ra bén nhọn tiếng kêu to. Không gian như là đậu hũ bị xé nứt ra. Liệt Trường Bình con ngươi hơi co lại, cảm thấy đạo thai phân thân khó chơi. Hắn hai cánh chấn động, bay lên không trung, né tránh kiếm khí tập sát. Sau đó hắn quanh quẩn trên không trung, cánh khổng lồ che khuất ánh nắng, bỏ ra một mảnh bóng râm. Đạo thai phân thân hướng Liệt Trường Bình tập sát mà đi. Liệt Trường Bình thấy thế chủ động công kích. Hắn đáp xuống, song chảo lóe ra hàn quang, hướng phía đạo thai phân thân chụp tới. Một kích này tốc độ nhanh chóng, giống như lưu tinh truy lạc, để người căn bản không kịp phản ứng. Đạo thai phân thân nhưng từ cho không bất bách. Hắn lấy tiên tiên đạo lực ngưng tụ trường kiếm. Ken một tiếng vang thật lớn chấn động bát phương. Chỉ thấy hoa lửa vang khắp nơi, cường đại lực trùng kích nhường đường thai phân thân rơi xuống mặt đất. Sau khi hạ xuống, dưới chân hắn mặt đất trong nháy mắt băng liệt, xuất hiện một cái hố sâu to lớn. Tiếp lấy kia kinh khủng dư uy nhường đường thai phân thân tiếp tục lui lại. Hắn lui lại mỗi một bước đều trên mặt đất lưu lại dấu chân thật sâu. Nhưng hắn cấp tốc ổn định thân hình, lần nữa đón lấy liệt trường bình. Song phương ngươi tới ta đi, bất chi bất giác giết vào trong một vùng núi. Trong sơn cốc kiếm khí tung hành, hỏa diễm bay múa. Mặt đất bị lực lượng cường đại xung kích đến mấp mô, như là bị vô số thiên thạch va chạm qua đồng dạng. Trung quanh ngọn núi cũng tại chiến đấu trong dư âm run không ngừng, thỉnh thoảng có cự thạch lăn xuống, phát ra ầm ầm tiếng vang. Mà liệt trường bình nương tựa theo thân thể mạnh mẽ, từ đầu đến cuối chiếm cứ lấy thượng phong. Ý thức được đạo thai phân thân so Tô Giao càng khó chơi hơn về sau, công kích của hắn liền giống như mưa to gió lớn, từng cơn sóng liên tiếp, không cho đạo thai phân thân mảy may cơ hội thở dốc. Chương 353. Chém yêu tiên đệ tử chương 353, chém yêu tiên đệ tử tiên thiên lĩnh vực. Đạo thai phân thân ánh mắt băng lãnh, một tầng lực vô hình từ trong cơ thể hắn phóng xuất ra. Cái này lực vô hình vừa ra, thoáng chốc liền quay chuyển hắn xu hướng suy tàn. Tiếp theo một cái chớp mắt, đạo thai phân thân lại lần nữa xuất kiếm. Cùng trước đây so sánh, một kiếm này càng lộ vẻ phổ thông. Nhưng mà, Liệt Trường Bình lại cảm nhận được uy hiếp càng lớn hơn. Hắn đột nhiên phát ra một tiếng cao vút kêu to, trên thân hào quang tỏa sáng, một cỗ cường đại khí tức bạo phát đi ra. Soạt, một trận càng đáng sợ phong bạo, hướng phía đạo thai phân thân càn quét mà đi. Trong gió lốc xen lẫn quần quần hỏa diễm. Khoảnh khắc về sau, đạo thai phân thân tiên tiên kiếm vực cùng hỏa diễm phong bạo đụng vào nhau. Oeng, một tiếng vang thật lớn, ánh sáng bắn ra bốn phía, năng lượng cường đại ba động hướng bốn phía quét tán. Trung quanh phương viên hơn 20 dặm ngọn núi trong nháy mắt bị san thành bình địa. To lớn lực trùng kích làm cho cả mặt đất đều trầm xuống mấy chục trượng, hình thành một cái to lớn bùn địa. Đạo thai phân thân bị cường đại lực phản chấn đánh bay ra ngoài, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng Liệt Trường Bình cũng bị kiếm khí gây thương tích, trên người lông vũ mảng lớn rơi xuống, lộ ra vô cùng chật vật. Sướng hay không? Đạo thai phân thân lạnh lùng nói. A, người muốn chết. Liệt Trường Bình tức hồn hện, triệt để thất thố. Chỉ là vô luận hắn làm sao bộc phát, đều từ đầu đến cuối không cách nào đánh tan đạo thai phân thân. Bất quá giờ phút này, đạo thai phân thân cũng không thể không thừa nhận, Liệt Trường Bình thực lực hoàn toàn chính xác cường hãn. Đạo thai phân thân đồng dạng không cách nào đánh giết Liệt Trường Bình. Song phương thực lực sai biệt kỳ thật không lớn. Chỉ tiếc, Liệt Trường Bình chọc giận cũng không chỉ là đạo thai phân thân. Tô Mục bản thể, điểm số thân giật quá. Rốt cuộc Tô Giao là Tô Mục từ một phàm nhân, từng bước một bồi dưỡng cho tới hôm nay. Có thể nói, Tô Mục chứng kiến Tô Giao mỗi một bước trưởng thành. Ông vô thanh vô tức ở giữa, bên cạnh một khe hở không gian bên trong, truyền ra một sợi dị thường khí tức. Cảm nhận được này khí tức, Tô Giao ánh mắt khẽ run lên, "Sư phụ, thinh linh, đây chính là Tô Mục lợi dụng mình cùng phân thân liên hệ, thi triển không gian chi lực, để cho mình lực lượng từ mê vụ cấm khu chuyển tống đến thành Thái Khang bên ngoài." Ngay sau đó, một mảnh cây ngân hạch lá, lặng yên không một tiếng động từ vết nứt không gian bên trong bắn ra. Liệt Trường Bình toàn thân lông vũ dựng đứng. Nhưng mà, cái này cây ngân hạch lá tốc độ quá nhanh, Liệt Trường Bình căn bản tránh né không ra. Hưu. Sau một khắc, cây ngân hạch lá liền xuyên thủng Liệt Trường Bình đầu lâu, máu bắn tung tóe. Vô số chú ý một trận chiến này tu sĩ, toàn bộ lâm vào ngốc trệ, đầu óc trống rỗng. Liệt Trường Bình loại nào cường giả? Đường đường thất kiếp đại năng, kết quả một mảnh cây ngân hạch lá trực tiếp xuyên thủng Liệt Trường Bình đầu lâu. A! Liệt Trường Bình phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Đùng! Tiếng kêu thảm thiết chưa rơi, cây ngân hạch lá đột nhiên bạo tạc. Sau đó Liệt Trường Bình đầu lâu liền theo chi nổ thành mảnh vỡ. Một cái bóng mở từ Liệt Trường Bình trong cơ thể bay ra. Kia là Liệt Trường Bình yêu hồn. Giờ phút này, hắn yêu hồn trên mặt tràn ngập sợ hãi, không còn chút nào nữa trước đây tiêu căng cùng mệt thị. Đạo thai phân thân đương nhiên sẽ không buông tha cái này đánh chó mù đường cơ hội. Hiu hiu hiu. Hắn đối Liệt Trường Bình yêu hồn triển khai dày đặc công kích. Liệt Trường Bình yêu hồn căn bản bất lực đối kháng, đạo mắt liền vết rách dày đặc. Đạo hữu, chậm đã. Một đạo quát chói hai tiếng vang lên. Chỉ thấy bầu trời phía trên, một đạo trường hồng lấy thiểm điện tốc độ phá không mà đến. Đạo thai phân thân hoàn toàn không để ý tới, cuối cùng một kiếm rơi xuống. Phúc. Liệt Trường Bình yêu hồn triệt để bị hắn chém giết. Không trung trường hồng đống nhiên dừng lại, hiện lộ ra Trương Lễ cụ thân hình đến. Theo sát lấy, Vũ Hóa Môn Khương Văn Nguyên thân ảnh cũng xuất hiện. Hai người nhìn phía dưới đại bằng thi thể, sắc mặt đều cực kỳ khó coi. Tô Tiên Tiên. Trương Lễ cụ quay đầu, gắt gao nhìn chằm chằm đạo thai phân thân, ngươi cũng đã biết, ngươi giết là ai. Đạo thai phân thân bình tĩnh nhìn hắn. Là bằng tộc lao tổ, yêu tiên liệt tiêu giao thân truyền đệ tử. Trương Lễ cụ nói, bây giờ, ngươi giết một tôn yêu tiên thân truyền đệ tử, có biết mình xông bao lớn họa. Chính ngươi muốn chết thì cũng tôi đi, nhưng huyền thiên thế giới, rất có thể cũng sẽ bị ngươi liên lụy. Ông. Nói còn chưa dứt lời, đạo thai phân thân đã đối với hắn một kiếm chém ra. Ngươi. Trương Lễ cụ tức hồn hện, nhưng lại không thể không ra tay ngăn cản đánh tới chi kiếm. Ken. Hắn đồng dạng xuất kiếm. Hai kiếm bỗng nhiên va chạm. Trương Lễ cụ chính là tứ kiếp tu sĩ, thực lực có thể so với lục kiếp cao thủ, nhưng so với Liệt Trường Bình, thực lực của hắn còn có chỗ kém. Nguyên nhân chính là đây, đạo thai phân thân không nghĩ ra, dạng này người vì nào dám đối với hắn hô to gọi nhỏ. Hắn cũng sẽ không nuông chiều loại người này, trực tiếp xuất kiếm. Kinh khủng lực hủy diệt càn quét vào trượng. Trương Lễ cụ chỉ cảm thấy cánh tay run lên, tại chỗ bị đánh bay ngàn trượng. Còn có kiếm khí dư ba đánh vào trên mặt hắn, đem hắn gương mặt đều có sưng. Khương Văn Nguyên ánh mắt lấp lóe, không hề có điểm báo trước liền đối đạo thai phân thân ra tay. Ngay sau đó, Trương Lễ cụ cùng Khương Văn Nguyên hai đại cao thủ liên thủ giáp công đạo thai phân thân. Đạo thai phân thân trước đây cùng Liệt Trường Bình đại chiến đã tiêu hao rất lớn. Đối mặt Trương Lễ cụ cùng Khương Văn Nguyên liên thủ giáp công, hắn lập tức rơi vào hạ phong. Lúc này, đạo thai phân thân lật tay lấy ra một mảnh cây ngân hạch lá. Nhìn thấy cái này cây ngân hạch lá, Trương Lễ cụ cùng Khương Văn Nguyên đều con người co bảo, vô ý thức về sau nhanh lùi lại. Vừa rồi bọn hắn thế nhưng là nhìn thấy, liền là cái này cây ngân hạnh diệp trùng sáng tạo liệt trường bình, mới đưa đến liệt trường bình chết. Đạo thai phân thân khẽ mỉm cười, bắt lấy Tô Giao bà bay, liền hướng trốn xa bay lượn. Nơi này khoảng cách mê vụ cấm khu quá xa, bản thể ra tay không dễ dàng như vậy. Vừa rồi một kích, đối bản thể kỳ thật đã tiêu hao phi thường to lớn, rất khó lại thi triển ra kích thứ hai. Cho nên, trong tay hắn là cây, chỉ là hắn ở bên cạnh tiện tay hái phổ thông cây ngân hạnh lá. Nhưng Trương Lễ Củ cùng Khương Văn Nguyên đã là thần hồn nát thần tính, nhìn thấy cây ngân hạnh lá liền vô ý thức trong lòng sinh ra sợ hãi. Chờ đạo thai phân thân rời đi, Trương Lễ Củ cùng Khương Văn Nguyên cũng kịp phản ứng. Vừa rồi cây ngân hạnh lá rõ ràng không có bất luận cái gì năng lượng cường đại. Cái này khiến hai người đều có chút thẹn quá hóa giận. Chỉ tiếc, đạo thai phân thân tốc độ quá nhanh, bọn hắn đã không đuổi theo kịp. Huống chi trong bọn họ tâm, kỳ thật vẫn là có bóng ma tâm lý. Rốt cuộc, bọn hắn không cách nào cam đoan, kia Tô Tiên Tiên trên thân sẽ có hay không có thật mê vụ chúa tể lá cây. Tô Giao quả nhiên cấu kết mê vụ cấm khu. Sau đó Khương Văn Nguyên lạnh như băng nói, Tô Tiên Tiên chính là mê vụ cấm khu hạch tâm cao thủ, loại này cao thủ chạy đến cứu Tô Giao, có thể thấy được Tô Giao không chỉ có cấu kết mê vụ cấm khu, còn tại mê vụ cấm khu có được không thấp địa vị. Đây là đại hạ triều đình cùng Vũ Hóa môn sự tình, Trương Lễ Củ đối với cái này không có hứng thú, khít sâu một hơi nói, ta trước đó tuyệt không phải nói một chút mà thôi, huyền thiên thế giới, liền chuẩn bị nên đón tiên nhân lửa giận đi. Khương Văn Nguyên sắc mặt trầm xuống. Tiên nhân lửa giận sẽ có bao nhiêu lớn? Là chỉ nhằm vào mê vụ cấm khu, vẫn là giận chó đánh mèo toàn bộ huyền thiên thế giới? Đây hết thảy đều không từ đoán trước, mà coi như mạnh như Vũ Hóa môn cùng Hôn Nguyên cùng, cũng không dám đối tiên nhân hành vi nói này nói kia. Như tiên nhân thật muốn diệt huyền thiên thế giới, bọn hắn cũng chỉ có thể nhìn xem. Một bên khác, đạo thai phân thân mang theo Tô Giao, đã đi tới thành Thái Khang bên ngoài mấy trăm dặm. Sư thúc, lúc này Tô Giao nói, ta không thể đi mê vụ cấm khu. Vì sao? Đạo thai phân thân nói, ta như trở về, liền chân chính ngồi vững Khương Văn Nguyên lời nói ta cấu kết mê vụ cấm khu. Tô Giao nói, mặc dù ta đích xác liền là mê vụ cấm khu người, nhưng điểm ấy không thể trở thành vô cùng xác thực sự tình, nếu không sau này ta liền không cách nào lại tại đại hạ chiếm giữ quá lớn. Bây giờ, đại hạ lương tựa Vũ Hóa môn, còn có 3000 năm tích lũy, thế lực cường đại như trước, ta lưu tại đại hạ còn có to lớn giá trị. Nhưng nếu ngươi trở về, Khương Văn Nguyên sẽ không bỏ qua ngươi. Đạo thai phân thân nói. Tô Giao nhuyễn miệng cười, sư thúc, trong khoảng thời gian này chẳng biết tại sao, trong óc của ta luôn luôn thỉnh thoảng hiện ra một chút xa lạ một đoạn ký ức. Tại đây một đoạn ký ức bên trong, ta thức tỉnh một môn băng cơ ngọc cốt quyết công pháp. Công pháp này chính là Vũ Hóa môn nhị tổ độc môn công pháp, nghe nói là nàng xem một cổ lão tiên dấu vết cảm ngộ được đến. Bằng vào công pháp này, ta có thể đạt được Vũ Hóa môn nhị tổ tán thành, đến lúc đó coi như Khương Văn Nguyên cũng không làm gì được ta. Vậy ngươi lần này ly khai thành Thái Khang, chẳng lẽ là? Đạo thai phân thân thần sắc kinh ngạc. Không sai, ta chính là đi bên trong hoang tìm Vũ Hóa môn nhị tổ. Tô Giao nói, Vũ Hóa môn nhị tổ là chân chính đỉnh giai đại năng, trước khi ngủ say liền là cửu kiếp cao thủ. Đạo thai phân thân đã minh bạch Tô Giao dự định, tốt. Đã Tô Giao có sắp xếp của mình, hắn liền không cần thiết can thiệp quá nhiều. Sư thúc, theo ta được biết, Liệt Trường Bình đích thật là yêu tiên liệt tiêu giao thân truyền đệ tử. Tô Giao lo lắng nói, ngài đem hắn chém giết, ta mê vụ cấm khu nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng, thực sự không được đều trốn vào hồng mông thế giới. Điểm ấy ta và ngươi sư phụ tự có an bài. Đạo thai phân thân nói, hắn giết Liệt Trường Bình, mặc dù là phẫn nộ bố trí, nhưng không có nghĩa là hắn không có bất kỳ cái gì chuẩn bị. Rốt cuộc hắn tại nhiều ngày trước đó, liền biết liệt tiêu giao sự tình. Thiên Nguyên thế giới, một tòa không nhìn thấy đáy địa động vực sâu bên trong. Ai giết đổ nhi ta? Một đạo cổ lão thanh âm từ địa động phía dưới truyền ra. Chương 354. Đại bằng yêu tiên chương 354, đại bằng yêu tiên địa động sâu không thấy đáy, có thể xương vực sâu. Vực sâu bên trong ẩn giấu một tôn cực kỳ khổng lồ ám ảnh. Cái này ám ảnh chừng 9000 trượng dài, phản phất có thể thôn vệ bốn phía hết thảy tia sáng. Đương nhiên, cái này ám ảnh bên trong xuất hiện hai đạo nhiếp nhân tâm phách ánh sáng. Kia là một đôi hồ nước giống như con mắt. Theo con mắt này mở ra, vực sâu bên trong khí lưu đều trở nên hỗn loạn, ai giết đổ nhi ta. Thanh âm trầm thấp giống như quần quần kinh lôi, đinh hai nhức óc. Vực sâu bốn vách tường nhận xung kích, thoáng chốc đều đá vụn lăn xuống, kịch liệt lay động. Lao tổ. Vực sâu bên ngoài truyền ra từng đạo kinh hoàng âm thanh. Ông. Đồng thời, kia vực sâu bên trong ám ảnh nhanh chóng co vào, giây lát sau hóa thành một tên lão giả áo xám. Cũng không thấy lão giả áo xám làm sao động, thân hình giống như quỷ mị từ biến mất tại chỗ. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn liền xuất hiện tại vực sâu bên ngoài. Vực sâu bên ngoài là một vùng núi. Dãy núi này tại Thiên Nguyên thế giới tiếng tăm lừng lây, tên là Phù Diêu dãy núi, nơi đây chính là đại bằng tộc nơi ở, đại bằng tộc thành viên số lượng cũng không nhiều, toàn tộc cũng liền mấy bà con. Nhưng mỗi một cái đại bằng đều là tinh nhuệ. Cái này dẫn đến, số lượng ít nhất đại bằng tộc vẫn là Thiên Nguyên thế giới tam đại chủng tộc một trong. Lao tổ, bên ngoài đã có mấy trăm đại bằng hội tụ tới. Chiến trận này nhìn cực kỳ khủng bố. Rốt cuộc mấy trăm quái vật khổng lồ hội tụ vào một chỗ, nghiễm nhiên cho người ta một loại trở lại thời đại hồng hoang cảm giác. Ta đổ Trường Bình chi hồn ấn phá toái, nói do hắn đã ngộ hại. Lão giả áo xám lạnh như băng nói, các ngươi nói cho ta, đến tuột cùng chuyện gì xảy ra? Trường Bình chết rồi. Cái khác đại bằng nghe vậy cũng đều rất là chấn kinh. Hồi lão tổ, Trường Bình không lâu tiến đến huyền thiên thế giới. Đại bằng tộc tam trưởng lão nói, hắn là một tên bắt kiếp cường giả. Huyền thiên thế giới. Lão giả áo xám ánh mắt băng lãnh, lập tức, cho ta đi huyền thiên thế giới cha, ta muốn biết tình huống cụ thể. Đúng, lão tổ. Đại bằng tộc tam trưởng lão nói, đệ tử sẽ đích thân đi một chuyến. Huyền tiên thế giới, mê vụ cấm khu, 10 đạo khí số, chém giết thất kiếp đại bằng liệt trường bình, thu mục thu hoạch được 10 đạo khí số. Hán khí số tổng lượng đạt tới 105 nói, là thời điểm tăng thêm một bước. U minh luân hồi, Tô Mục cái thứ nhất tăng lên, liền là U minh luân hồi. 20 đạo khí số biến mất, U minh luân hồi tăng lên tới tầng thứ 2. Sau đó là tiếp dẫn ma ha đồ, đồng dạng 20 đạo khí số biến mất. Lại nói tiếp là thiên nhân lĩnh vực cùng mê vụ hắc giới, đều phân biệt tiêu hao 10 đạo khí số. 4 môn năng lực, hết thể tiêu hao Tô Mục 60 đạo khí số. Trong khoảnh khắc, Tô Mục dưới trướng tứ đại thể hệ thành viên, đều cảm giác được thực lực mình trở nên càng mạnh. Khí số còn lại 45 đạo. Tô Mục không tiếp tục tùy tiện tăng lên, bởi vì hắn đã gần như độ kiếp. Hắn một mực áp chế trong cơ thể thiên địa chi khí sôi trào. Đại bằng tộc bên kia chết tôn thất kiếp đại bằng, tuyệt đối sẽ không chịu để yên. Tô Mục dự định đem lần này thiên kiếp lưu cho đại bằng tộc đến cao thủ. Thành Thái Khang, một người trung niên nam tử từ không trung hạ xuống. Hắn hạ xuống địa phương chính là lúc trước Liệt Trường Bình bị chém giết chi địa. Sau lưng hắn, Khương Văn Nguyên cùng Khương Văn Cơ đi theo. Giết Liệt Trường Bình người là mê vụ cấm khu Tô Tiên Thiên. Nam tử trung niên nói, hắn chính là đại bằng tộc tam trưởng lão Liệt Hùng Huy. Đúng vậy, Khương Văn Nguyên nói, ta còn từng ra mặt ngăn cản, cũng nói rõ Trường Bình đạo hữu thân phận, kết quả Tô Tiên Thiên vẫn như cũ làm theo ý mình, hoàn toàn không đem đại bằng tộc coi ra gì. Ha ha, Liệt Hùng Huy khó thở mà cười, cái này mê vụ cấm khu sinh linh, ta nhìn đều là chẳng sống. Còn có các ngươi cũng phải làm tốt chuẩn bị tâm lý, lần này lao tổ phi thường phẫn nộ, ta đoán chừng mê vụ cấm khu bị diệt mất về sau, huyền thiên thế giới sẽ còn kinh lịch một đợt huyết tẩy. Khương Văn Nguyên cùng Khương Văn Cơ nghe vậy đều tâm thần run lên. Bất quá đây là chuyện sau này, ta đi trước một chuyến mê vụ cấm khu, đem cái này cái gọi là cấm khu diệt, lại bắt kia Tô Tiên Thiên. Liệt Gấu Huy nói. Liệt trưởng lão, cái này mê vụ cấm khu không thể coi thường. Khương Văn Nguyên vội vàng nói. Cái này không cần ngươi nhắc nhở. Liệt Gấu Huy nói, có thể giết Trường Bình, cái này mê vụ cấm khu năng lực chỉ sợ không giới ta. Bất quá ta lần này ra, mang theo tộc ta tiên khí, mặc nó mê vụ cấm khu mạnh hơn, cũng chỉ có thể bị tiêu diệt. Khương Văn Nguyên ánh mắt sáng lên. Liệt Hùng Huy cái này bắt tiếp đại năng, lại thêm tiên khí, hắn ngược lại muốn xem mê vụ cấm khu làm sao cản. Huống chi, coi như Liệt Hùng Huy thất bại, hắn cũng sẽ không có bất luận cái gì tổn thất. Ngược lại mê vụ cấm khu dạng này sẽ chỉ tiến một bước chọc giận đại bằng tộc, đến lúc đó trêu đến tiên nhân tự mình giáng lâm, mê vụ cấm khu sẽ chỉ thảm hại hơn. Hắn thấy, thời đại này sinh linh đều chưa từng gặp qua tiên nhân, cho nên không biết tiên nhân kinh khủng. Đổi lại là hắn cái kia thời đại người, tuyệt đối không dám đi giết một cái yêu tiên chân truyền đệ tử. Thanh Châu, một tên thần bí đạo nhân xuất hiện tại Thanh Châu. Cái này thần bí đạo nhân cực kỳ cứng hãn, lại xem nhân mạng là cỏ rác. Thường thường có đi ngang qua người, dù là không có đối với hắn bất kính, đều sẽ bị hắn đánh giết. Thế là cái này thần bí đạo nhân những nơi đi qua, có thể nói là máu chảy thành sông. Thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được. Cái này thần bí đạo nhân thân phận cũng dần dần tiết lộ ra ngoài. Đối phương đúng là đến từ Thiên Nguyên đại bằng, là một tôn bắt kiếp đại năng. Không chỉ có Thanh Châu, thiên hạ cũng vì đó rung động. Tại Huyền Tiên thế giới đối cường giả đỉnh cao nhận biết, còn dừng lại tại lục kiếp cùng thất kiếp tồn tại lúc. Cái này đột nhiên toát ra một tôn bắt kiếp tồn tại, không thể nghi ngờ để người cảm thấy kinh khủng. Đồng thời, thiên hạ tu sĩ đều ý thức được, cái này bắt kiếp bằng tộc cao thủ là hướng về phía mê vụ chúa tể tới. Tại đây Thanh Châu, chỉ có mê vụ chúa tể đáng giá loại này cao thủ tự mình giá lâm. Mà Tô Mục cũng từ tôn này tồn tại trên thân, cảm giác được mãnh liệt nguy cơ. Chỉ là bắt kiếp tồn tại, tuyệt đối không đến mức để hắn cảm thấy nguy hiểm. Đây tuyệt đối nói rõ, trên người đối phương mang theo kinh khủng đồ vật. Tô Mục không khó đoán được, cái này bắt kiếp bằng tộc cao thủ trên thân, khả năng lớn có được tiên khí. Một tôn mang theo tiên khí lớn bắt kiếp bằng tộc cao thủ, không thể nghi ngờ đã không thể khinh thường. Tô Mục nội tâm cũng theo đó ngưng trọng. Bất quá đây chính là hắn mong đợi. Hắn giết Liệt Trường Bình, không phải là không vì câu cá. Hiện tại cá lớn rốt cục mắc câu. Về phần giết con cá lớn này, sẽ kinh động đằng sau tồn tại càng khủng bố hơn, Tô Mục cũng không có bất kỳ cái gì hối hận. Kia Liệt Trường Bình muốn chơi chết Tô Dao, kia Tô Mục vô luận như thế nào đều muốn chơi chết đối phương. Về phần yêu tiên giáng lâm, Tô Mục đồng dạng là binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Không giết đối phương sẽ không bỏ qua hắn, thực lực của hắn còn không chiếm được trưởng thành. Ngược lại giết đối phương, Tô Mục thực lực có thể được đến tăng lên, cũng coi là vì chính mình đối kháng yêu tiên, tăng thêm một chút tư bản. Cùng lúc đó, mê vụ cấm khu bên ngoài, phía chân trời xa xôi, một đạo to lớn thân ảnh lôi cuốn lấy vô tận phong lôi, lấy một loại rung động thiên địa khí thế giáng lâm. Người đến chính là độ kiếp 8 tầng đại bằng Liệt Hùng Huy. Hắn không có bất kỳ cái gì che giấu mình ý tứ, trực tiếp lấy mạnh nhất tư thái giáng lâm mê vụ cấm khu. Sự xuất hiện của hắn làm cho cả mê vụ cấm khu đều phảng phất vì đó run rẩy. Vô số sinh linh hãi nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy bầu trời bên trong, Liệt Hùng Huy cái kia khổng lồ thân thể giống như một mảnh di động mặt trời, che khuất bầu trời. Hắn cánh chim triển khai, chừng 5000 trượng dài. Cặp mắt của hắn như là hai vòng thiêu đốt liệt nhật, phun ra nóng bỏng mà uy nghiêm ánh sáng, để người không dám nhìn thẳng. Theo hắn giáng lâm, cuồng phong gào thét, tầng mây cuộn cuộn. Phía dưới sông núi, dòng sông, rừng rậm đều tại hắn uy áp hạ run lẩy bẩy. Phản phất là một tôn thần từ viễn cổ trong thần thoại đi ra. Hiển nhiên, hắn liền là cố ý như thế, muốn hướng mê vụ cấm khu tuyên cáo hắn đến. Ầm ầm. Mấy chục cái hô hấp về sau, Liệt Hùng Huy đáp xuống một tòa đỉnh núi cao. Ngọn núi trong nháy mắt không chịu nổi trọng lượng của hắn, bắt đầu băng liệt. To lớn hòn đá lăn xuống, đã dẫn phát liên tiếp ngọn núi lật lở. Liệt Hùng Huy thì đã hóa thành hình người, liếc nhìn bắt phương nói, không muốn chết, lập tức ly khai mê vụ cấm khu, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Hắn vốn cho rằng, mình lời này vừa ra, mê vụ cấm khu sẽ làm sụp đổ. Nhưng mà, kết quả hoàn toàn vượt quá dự liệu của hắn. Lại không có nhiều sinh linh ly khai. Trên thực tế, mê vụ cấm khu không ít sinh linh nội tâm cũng cực kỳ sợ hãi. Nhưng những năm gần đây, mê vụ cấm khu vô số lần giết ra tới hy vọng, thành trong lòng bọn họ định hải thần châm. Cho nên bọn hắn cứ việc sợ hãi, nhưng vẫn là tin tưởng mê vụ cấm khu có thể giải quyết hết thảy. Những cái kia phụng mê vụ chúa tể làm thần minh sinh linh, càng là nửa điểm e ngại đều không. Ở trong mắt bọn họ, mê vụ chúa tể liền là thần minh. Thần minh sánh vai tiên nhân. Cái này bắt kiếp cường giả ngay cả tiên nhân đều không phải, lại có gì phải sợ. Chương 355. Tiên khí, trấn hải tháp. Chương 355. Tiên khí, trấn hải tháp. Mê vụ cấm khu chúng sinh linh phản ứng, để Liệt Hùng Huy cực kỳ tức giận. Cực kỳ tốt. Liệt Hùng Huy sát ý thẳng tuần, cho các ngươi thời cơ không chân quý, đợi bản tọa chu mê vụ chúa tể, tất để mê vụ cấm khu chó gà không tha. Cặp mắt của hắn như là thiêu đốt liệt diễm, phun ra vô tận uy nghiêm, để người không dám nhìn thẳng. Sau đó, hắn nhìn về phía mê vụ cấm khu hội tâm, mê vụ chúa tể, mau tới nhận lấy cái chết. Lời con chưa dứt, ông, hai đạo kiếm quang từ mê vụ cấm khu hoạch tâm phá không mà đến. Thoáng qua về sau, hai thanh kiếm liền xuất hiện ở Liệt Hùng Huy trước người. Cái này hai thanh kiếm rõ ràng là bên trong nói hoàn kiếm cùng ngoại đạo hoàn kiếm. Hai thanh kiếm thân kiếm giới màu đỏ sậm, phản phất bị máu tươi nhuộm dần, bao quanh lấy quần quần khói đen, kia trong khói đen tựa hồ ẩn giấu đi vô số trường khuôn mặt dữ tợn, tản ra tà ác mà cuồng bạo khí tức. Bọn chúng còn tản ra kinh khủng nhiệt độ cao. Cực nóng chi khí bốn phía, trôi đến, không khí đều bị thiêu đốt, làm người ta kinh ngạc run sợ, phản phất có thể đem thế gian hết thảy đều đốt cháy. Hai kiếm chỗ khác biệt ở chỗ, ngoại đạo hoàn kiếm hỏa diễm càng thiên hướng về phạm vi lớn, bên trong nói hoàn kiếm hỏa diễm càng thiên hướng về lực sát thương. Ngày xưa, Tô Mục chém giết hai đại tiên linh tọa phu đồng tử cùng tiểu thôn đồng tử. Cái này hai đại tiên linh liền hóa thành hai thanh kiếm. Bọn chúng đỉnh phong thời kỳ kỳ thật liền là tiên kiếm, chỉ là đằng sau tao ngộ linh khô thời đại mài mòn, dần dần rơi xuống thành phàm kiếm. Đằng sau linh khí phục hưng, thực lực của bọn nó một mực tại khôi phục nhanh chóng. Bây giờ bọn chúng mặc dù không đạt được tiên kiếm cấp độ, nhưng cũng có thể nói là bán tiên kiếm. Hư không chấn động, ngoại đạo hoàn kiếm dẫn đầu giết ra. Nó hóa thành một đạo màu đỏ thiểm điện, trong nháy mắt vạch phá bầu trời, mang theo hủy diệt hết thể khí thế, bay thẳng hướng Liệt Hùng Huy. Liệt Hùng Huy ánh mắt ngưng lại, lại không tránh không né, hai cánh vung lên, nhấc lên một trận cuồng phong, ý đồ ngăn cản cái này lăng lệ công kích. Cuồng phong gào thét, hình thành một đạo to lớn bình chướng, nhưng mà, ngoại đạo hoàn kiếm uy lực kinh người, đột phá cuồng phong, trên lưới kiếm lóe ra quỷ dị ánh sáng, đâm về Liệt Hùng Huy cánh. Liệt Hùng Huy nghiêng người lóe lên, lưới kiếm sắc bén tại hắn cánh chim trên bay qua, lưu lại một đạo dấu vết mờ mờ. Sám lông vũ trắng bay xuống tại không trung, trong nháy mắt bị kiếm khí xoắn nát. Bên trong nói hoàn kiếm thừa cơ mà động, nó phóng xuất ra một cỗ cực nóng chi khí, nhiệt độ chung quanh kịch liệt lên cao, trong nháy mắt để không khí chung quanh đều bốc cháy lên. Liệt Hùng Huy chỉ cảm thấy một cỗ kinh khủng nhiệt khí đánh tới, phản phất ngay cả huyết dịch đều muốn bị đốt cháy. Nhưng hắn cũng không thể coi thường, trong cơ thể thiên địa chi khí sôi trào, quả thực là chống lại cỗ này cực nóng chi lực. Ngay sau đó, Liệt Hùng Huy gào rít giận dữ một tiếng, trong miệng phun ra một đoàn ngọn lửa nóng bỏng, giống như là núi lửa phun trào, phóng tới hai thành bản tiên kiếm. Hỏa diễm cháy hùng hực, những nơi đi qua, trời đất quay cuồng. Vì thế so ngoại đạo hoàn kiếm cùng bên trong nói hoàn kiếm hỏa diễm càng kinh khủng. Hai thanh bán tiên kiếm cấp tốc tách ra, tránh đi hỏa diễm công kích. Nghĩ không ra mê vụ chúa tể còn có các ngươi loại bảo bối này, vừa vặn bản tọa giam giữ các ngươi. Liệt Hùng Huy ánh mắt cực nóng. Hắn lần này mặc dù mang theo tiên khí ra, nhưng cái này tiên khí không phải hắn. Nếu có thể hàng phục hai thanh kiếm này, bọn chúng liền đem là bảo kiếm của hắn. Sau đó, Liệt Hùng Huy huy động cái tia to lớn móng vuốt, chụp vào hai thanh bán tiên kiếm. Hắn móng vuốt bẽ qua không khí, phát ra bén nhọn tiếng rít. Ngoại đạo hoàn kiếm linh quả thực là tránh né lấy. Thân kiếm tại không trung lưu lại từng đạo cái bóng hư ảo. Bên trong nói hoàn kiếm thì thừa cơ đâm về Liệt Hùng Huy phần bụng. Liệt Hùng Huy bỗng nhiên vừa thu lại bụng, dùng cứng rắn lông vũ chặn bên trong nói hoàn kiếm công kích. Lông vũ cùng lưỡi kiếm va chạm, phát ra thanh thúy tiếng vang, hoa lửa vang khắp nơi. Tam đại tồn tại tại đây mê vụ cấm khu bên trong, chiến đấu càng ngày càng kịch liệt. Bọn chúng mỗi một lần va chạm đều dẫn phát thiên địa rung động, không gian không ngừng bị xé nứt. Đánh mãi không xong thời khắc, ngoại đạo hoàn kiếm đột nhiên phóng xuất ra một cỗ không gian năng lượng, hình thành một vòng xoáy khổng lồ, trung quanh tia sáng đều bị thôn phệ, phản phất là thông hướng vô tận hỏa diễm vực sâu lối vào. Mơ hồ trong đó có thể nhìn thấy, tại kiếm khí của nó bên trong có một cái bầu rượu như ẩn như hiện. Bầu rượu truyền ra cường đại hấp lực ý đồ đem Liệt Hùng Huy thôn phệ. Liệt Hùng Huy ra sức dây rủa, hai cánh dùng sức đập, muốn tránh thoát cỗ này hấp lực cường đại. Hắn lông vũ tại vòng xoáy lôi kéo hạ nhau nhau trong ra, nhưng hắn y nguyên không sờ lòng. Đúng lúc này, bên trong nói hoàng kiếm thừa cơ đâm về Liệt Hùng Huy con mắt. Liệt Hùng Huy phát giác được nguy hiểm, cấp tốc nhắm mắt lại, dùng cứng rắn mí mắt chặn cái này một kích chí mạng. Lưỡi kiếm cùng mí mắt va chạm, phát ra kim loại va chạm giống như thanh âm. Lần này Liệt Hùng Huy cũng chân chính cảm ứng được nguy cơ chí mạng. Trong cơn giận dữ, trong cơ thể hắn hiện ra một tôn cự tháp hư ảnh. Tại đây cự tháp hư ảnh ra trì hạng, Liệt Hùng Huy lực lượng đống nhiên bạo tăng. Chết đi cho ta! Liệt Hùng Huy đống nhiên tránh thoát hỏa diễm vòng xoáy trói buộc. Hắn phẫn nộ tới cực điểm. Trên người hắn ánh sáng trở nên càng thêm lóa mắt, như là như mặt trời sáng chói. Lực lượng cường đại từ trong cơ thể hắn bạo phát đi ra, hình thành từng vòng gợn sóng năng lượng. Sau một khắc, hắn dương cánh bay cao, phóng hướng thiên không, thân ảnh biến mất tại đám mây. Sau đó lấy thế lôi đỉnh vạn quân đáp xuống, tốc độ nhanh chóng, như là cửu thiên tinh thần rơi xuống. Mang theo loại uy thế này, hắn điên cuồng hướng lấy ngoại đạo hoàn kiếm cùng bên trong nói hoàn kiếm đánh tới. Hai thanh bán tiên kiếm cảm nhận được cỗ này áp lực cường đại, bọn chúng hợp hai là một, hình thành một đạo màu đỏ kiếm quang, đón lấy liệt hùng huy. Bang! Một tiếng vang thật lớn, ánh sáng bắn ra bốn phía, cường đại lực trùng kích làm cho cả hoang cổ dãy núi cũng vì đó run rẩy. Mặt đất nứt ra, ngọn núi sụp đổ, giang hà đảo lưu. Liệt hùng huy bị lực phản chấn bắn về không trung, thân thể khổng lồ quần quật lấy. Ngoại đạo hoàng kiếm cùng bên trong nói hoàng kiếm lại so với hắn thảm hại hơn, toàn bộ bị đánh rơi xuống trên mặt đất, thân kiếm ánh sáng lấp loé không yên, tựa hồ nhận lấy trọng thương. Liệt hùng huy đắc thế không tha người, hắn trong miệng không ngừng phun ra hỏa diễm hóa thành từng đầu cự long, dương nhanh múa bước nào về phía hai thành bán tiên kiếm. Ngoại đạo hoàng kiếm cùng bên trong nói hoàng kiếm kiệt lực ngăn cản, lại càng ngày càng gánh không được liệt hùng huy thế công. Đạt được kia cự tháp hư ảnh ra chỉ sau liệt hùng huy, thực lực thực sự kinh khủng. Đống nhiên, liệt hùng huy dùng song chảo nắm thật chặt ngoại đạo hoàng kiếm, sau đó dùng lực hất lên, đem nó ném về xa xa ngọn núi. Ngoại đạo hoàng kiếm đâm vào trên ngọn núi, phát ra tiếng vang ầm ầm, ngọn núi trong nháy mắt băng liệt, mà ngoại đạo hoàng trên thân kiếm ánh sáng lập tức cảm đạm xuống. Bên trong nói hoàng kiếm thấy thế, muốn đi cứu viện ngoại đạo hoàng kiếm. Liệt hùng huy thừa cơ cắn một cái vào bên trong nói hoàng kiếm, cường đại lực cắn để bên trong nói hoàng kiếm phát ra thống khổ bù bù. Thân kiếm run rẩy, ý đồ tránh thoát. Liệt hùng huy dùng sức hất đầu, đem bên trong nói hoàng kiếm ném về mặt đất. Bên trong nói hoàng kiếm rơi xuống mặt đất chỗ sâu, đồng dạng khí tức giảm nhiều. Cái này hai thanh bán tiên kiếm liên hợp phía dưới có thể ép chế liệt hùng huy, nhưng ép không được đạt được to lớn hư ảnh ra chỉ liệt hùng huy. Mắt thấy hai thanh liệt hùng huy muốn triệt để hàng phục hai kiếm, hoang cổ dãy núi chỗ sâu mê vụ đông nhiên quay cuồng lên. Liệt hùng huy tâm thần đột nhiên run lên, hai mắt nhìn về phía cấm khu hải tâm. Đến trước đó, thật sự là hắn bê nghệ hết thảy, cảm thấy mình có thể dùng tuyệt đối cường thế tư thái nghiền ép hết thảy. Nhưng mà trải qua cùng hai thanh bán tiên kiếm chiến đấu, nội tâm của hắn đã dâng lên mãnh liệt cảnh giác. Sau đó liệt hùng huy liền thấy mê vụ cấm khu hạch tâm mê vụ tản ra, hiện lộ ra một gốc khổng lồ ngân hạnh đại thụ đến. Ngân hạnh cổ thụ cao lớn mà cổ lão, tráng kiện vô cùng, thân cây phảng phất là phiến thiên địa này trụ cột, chống đỡ lấy toàn bộ mê vụ thiên địa. Hắn ung tùm cành lá đan vào lẫn nhau, như là một mảnh màu xanh lá thương cùng, mỗi một phiến lá cây đều lóe ra thần bí ánh sáng, ẩn chứa cổ lão thần bí chi lực. Cùng một giây lát, mê vụ cấm khu trong ngoài, từng đạo cường đại ý niệm đều lộ ra cực hạn vẻ nghiêm trọng. Mê vụ chỗ thể. Liệt hùng huy trong miệng chậm rãi phun ra bốn chữ, mỗi một chữ phát ra đều như là có một đạo lôi đỉnh chi lực rơi xuống. Ông mê vụ lan lộn, một đôi tái nhợt đôi mắt ngưng tụ mà ra, nhìn về phía liệt hùng huy. Mê vụ chúa tể, giao cho tô tiên thiên, sau đó thúc thủ chịu trói, ta bằng tộc có thể tha cho ngươi vừa chết. Liệt hùng huy nói. Tô mục cũng không phải cái gì quả hờ mềm, thanh âm bình tĩnh truyền ra, chỉ bằng ngươi câu nói này, thiên nguyên thế giới bằng tộc nên bị diệt. Muốn chết? Liệt hùng huy giận quá mà cười, mê vụ lão yêu, nhìn đến ngươi vẫn không rõ đối mặt mình là loại nào tồn tại. Nói còn chưa dứt lời, một cái nhánh cây đã như là cự lòng, mang theo tiếng gió gào thét, hướng liệt hùng huy quật mà đến. Liệt hùng huy hai mắt hàn quang nổ bắn ra, huy động cánh ngăn cản. Ầm ầm. Liệt hùng huy trong nháy mắt bị đau. Cây ngân hạnh nhánh lực lượng viễn siêu hắn tưởng tượng. Chỉ là một cái chớp mắt, hắn rất nhanh lông vũ liền pha toái, cánh cũng rút ra một vết máu đỏ sẫm. Ngay sau đó, càng nhiều nhánh cây càn quét mà ra. Liệt hùng huy không còn dám ngăn kháng, vội vàng vỗ hai cánh, tại không trung chằn trọc xê dịch, không ngừng tránh né nhánh cây quật. Nhưng mà, ngân hạnh cổ thụ công kích liên tục không ngừng, nhánh cây sen lẫn thành một trường kín không kẽ hở lưới, để liệt hùng huy dần dần lâm vào khốn cảnh. Liệt hùng huy hành động không gian bị không ngừng áp xúc, thế cục trở nên càng thêm nguy cấp. Mê vụ chỗ thể, người muốn chết. Liệt hùng huy triệt để bị chọc giận. Phía sau hắn cự tháp hư ảnh lại lần nữa hiện hiện. Nhưng mà lần này, cự tháp hư ảnh không còn là hư ảnh. Nó lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thực hóa thành một tòa cự tháp. Cự tháp cao tới vạn trượng, tản ra cường đại uy áp, thân tháp phóng xuất ra từng đạo thần bí cổ lão đạo ẩn. Vô số chú ý một trận chiến này sinh linh đều run rẩy. Ai nấy đều thấy được, đây không phải bình thường bảo vật. Tiên khí, từng đạo ý niệm đều hãi nhiên. Mê vụ chỗ thể, tử kỳ của ngươi đến, trấn hải tháp, diệt cho ta. Liệt hùng huy thao túng cự tháp, hướng ngân hạnh cổ thụ đập tới. Thân tháp mang theo không có gì sánh kịp lực lượng, gào thét lên phóng tới cổ thụ, những nơi đi qua, không khí bặm mẻo, pháp tắc hỗn loạn. Ngân hạnh đại thụ cũng cảm nhận được trấn hải tháp to lớn uy hiếp. Hắn toàn thân cây xương mù đại thịnh, trong nháy mắt hội tụ thành một đạo vạn trượng vũ long, cùng trấn hải tháp đụng vào nhau. Bèng! Một tiếng vang thật lớn, như là thiên băng địa liệt, năng lượng cường đại ba động hướng bốn phía điên cuồng quyết tán. Vạn trượng vụ long ngăn không được chấn hải tháp, tại chỗ sụp đổ. Trung quanh nồng hậu dày đặc mê vụ cũng bị trong nháy mắt xua tan, lộ ra một mảnh hỗn độn cảnh tượng. Mặt đất xuất hiện khe nước to lớn, cự thạch băng liệt, cắt bay đá chạy. Lại nhìn ngân hạnh cổ thụ, hắn nhánh cây tại đây va chạm kịch liệt bên trong bẻ gãy không ít, cành gãy la lúa bay là tả bay xuống. Bất quá nó vẫn như cũ lù lù sừng sững, thân cây run nhẹ nhẹ, phảng phất tại tức giận rít gào lên. Sau một khắc, nó lần nữa phát động công kích, càng nhiều nhánh cây như mãnh liệt giống như thủy triều hướng liệt hùng huy vào tới. Vùng gây dây chết. Liệt hùng huy cười lạnh. Chương 356. Thiên kiếp giáng lâm, tiên khí phá toái. Chương 356. Thiên kiếp giáng lâm, tiên khí phá toái. Từng đạo cây ngân hạnh nhánh, giống như từng đầu thương long đánh út về phía liệt hùng huy. Liệt hùng huy không chút nào không sợ, không ngừng mà đem tự thân lực lượng rót vào trấn hải tháp bên trong, thôi động trấn hải tháp kinh khủng thiên uy. Trấn hải tháp thân tháp ánh sáng càng thêm lóa mắt, giống như một vòng liệt nhật. Tô mục cũng không dám lãnh đạo. Thế giới bản nguyên. Trong khoảnh khắc, thế giới bản nguyên phun trào, hóa thành một con bàn tay khổng lồ đi lên bảy nâng. Trấn hải tháp chấn áp xuống, lại bị cái này bàn tay khổng lồ nâng. Đây là thủ đoạn gì? Liệt hùng huy ánh mắt hơi rét. Chỉ thấy phía trên bàn tay khổng lồ, mỗi một cây ngón tay đều phun trào một loại lực lượng. Lôi đỉnh, hỏa diễm, mặt đất. Cái này khiến Liệt Hùng Huy cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Trên đời này vì sao lại có sinh linh, một mình một vị liền nắm giữ nhiều như vậy thuộc tính? Yêu nghiệt, cái này mê vụ chúa tể là yêu nghiệt, phải chết. Liệt Hùng Huy càng là điên cuồng tăng lớn lực lượng chuyển vận. Trấn Hải Tháp lấy mãnh liệt hơn chi thế ép xuống. Áp lực cường đại khiến cho kia kinh khủng bàn tay khổng lồ rung động kịch liệt. Cùng thời khắc đó, ngân hạnh cổ thụ nhất tâm nhị dụng. Nó một bên ngăn cản Trấn Hải Tháp, một bên điều khiển chôn sâu dưới mặt đất rễ cây. Rễ cây từ trong đất bùn chui ra, giống từng đầu to lớn mãng xà đồng dạng, bằng tốc độ kinh người hướng Liệt Hùng Huy quấn quanh mà đi. Liệt Hùng Huy không thể không phân tâm ứng đối, hắn hai cánh vung lên, sắc bén vũ lơi đao chặt đứt một ít cây căn. Nhưng càng nhiều rễ cây theo nhau mà tới, bọn chúng đan vào lẫn nhau, tạo thành một trường kiên cố lồng giam, ý đồ đem Liệt Hùng Huy vây khốn. Không được, nhất định phải bằng nhanh nhất tốc độ diệt yêu nghiệt này. Liệt Hùng Huy cảm ứng được nguy cơ. Đến trước đó hắn coi là bằng vào tiên khí, có thể nhẹ nhõm nghiền ép mê vụ chúa tể. Mà giờ khắc này, cho dù sử dụng tiên khí, hắn vẫn là có loại mãnh liệt tim đập nhanh cảm giác. Lúc này Liệt Hùng Huy mắt lộ ra hung ác ánh sáng, đem lực lượng toàn thân không giữ lại chút nào dốc vào Trấn Hải Tháp bên trong. Ầm ầm. Trấn Hải Tháp chớp mắt buộc phát ra một cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa. Trong dặm hư không đống nhiên đổ sụp, cái này kinh khủng chi lực cũng trong nháy mắt đập vụn Tô Mục thế giới chi thủ. Bạo tạc năng lượng càng là càn quét hơn phân nửa mê vụ cấm khu. Liền ngay cả Tô Mục bản thể đều thụ trọng thương. Nó kia thanh đồng giống như thân cây xuất hiện từng đầu khe hở, mấy chục nhánh cây đứt gãy. Liệt Hùng Huy thấy thế, mặt lộ vẻ vẻ hưng phấn. Cũng liền tại thời khắc này, Tô Mục không còn áp chế tu vi của mình. Đột phá. Trong khoảnh khắc, trong cơ thể hắn thiên địa chi khí liền bước qua độ kiếp 3 tầng chi cảnh, bước vào độ kiếp 3 tầng. Cùng lúc đó, trung trung điệp điệp thiên địa kiếp khí bị dẫn động mà đến. Liệt Hùng Huy mãnh kinh, thiên kiếp. Từ cái thiên kiếp này chi vi đến xem, hắn cảm giác đây là lần thứ 8 thiên kiếp. Thoáng chốc Liệt Hùng Huy trong lòng liền hơi hồi hộp một chút. Độ kiếp cường giả sợ nhất liền là thiên kiếp. Nhưng bình thường độ kiếp cường giả khi độ kiếp đều chỉ sợ bị tu sĩ khác phát hiện, bởi vì cái này thời điểm tu sĩ suy yếu nhất. Kết quả cái này mê vụ chúa tể ngược lại tốt, không những không né tránh, còn chủ động ở ngay trước mặt hắn độ kiếp. Cái này tương phản tiến hành, cũng hố Liệt Hùng Huy. Lần này thiên kiếp sau có lẽ mê vụ chúa tể sẽ chết, nhưng hắn cũng bị liên lụy cùng một chỗ độ kiếp. Đây rõ ràng liền là đồng quy vu tận đấu pháp. Bầu trời bên trong, kiếp vân càng ngày càng dày. Bốn phía các thế lực lớn tu sĩ thấy thế âm thầm kinh hãi. Không phải nói mê vụ chúa tể, tại trước đây không lâu vừa mới bước vào độ kiếp chi cảnh, làm sao cái thiên kiếp này chi uy có thể so với cửu kiếp? Các thế lực lớn kinh nghi bất định. Bọn hắn đột nhiên phát hiện, nhóm người mình đối với mê vụ chúa tể phỏng đoán tựa hồ hoàn toàn sai. Vốn cho rằng mê vụ chúa tể chỉ là độ kiếp một tầng hoặc là nhị trọng tồn tại, kết quả đây rõ ràng liền là độ kiếp 7 tầng tồn tại, đã tại kinh lịch lần thứ 8 thiên kiếp. Đồng thời các thế lực lớn cũng bừng tỉnh đại ngộ. Chắc không được trước đó những cái kia lục kiếp cùng thất kiếp cường giả tiến vào mê vụ cấm khu sau đều đã chết. Nguyên lai mê vụ chúa tể chân thực tu vi là độ kiếp 7 tầng. Kiếp vân càng ngày càng kinh khủng. Tô Mục bình thường thiên kiếp, uy lực cũng liền độ kiếp 8 tầng tả hữu. Nhưng bởi vì Liệt Hùng Huy tồn tại, thiên kiếp chi uy trở nên càng kinh khủng. Liệt Hùng Huy trong cơ thể thiên địa chi khí hấp dẫn càng mạnh tiếp lôi. Điều này sẽ đưa đến thiên kiếp chi uy lập tức tăng vọt đến cửu kiếp cấp độ. Ầm ầm. Cũng không lâu lắm, đạo kiếp lôi thứ nhất từ trên trời giáng xuống. Tô Mục cùng Liệt Hùng Huy cộng đồng độ kiếp. Trên thực tế, đây là Tô Mục lần thứ 3 độ kiếp. Lần thứ 3 độ kiếp, dưới tình huống bình thường là 27 đạo kiếp lôi. Chỉ là bởi vì Liệt Hùng Huy tồn tại, 27 đạo kiếp lôi kết thúc về sau, kiếp vân vẫn như cũ không tán đi. Giờ phút này, Tô Mục cùng Liệt Hùng Huy đều đã bị cấp lôi trọng thương. Lúc này, thứ 28 đạo kiếp lôi giáng lâm. Liệt Hùng Huy cảm giác được không thích hợp, bởi vì liền xem như lần thứ 9 thiên kiếp, phía trước 28 đạo kiếp lôi, tựa hồ cũng không đáng sợ như vậy. Thiên kiếp uy lực bình thường đều là không ngừng được ra, chỉ có đến đằng sau, kiếp lôi mới có thể càng ngày càng kinh khủng. Mà bây giờ, vẹn vẹn thứ 28 đạo kiếp lôi, hắn cảm giác mình cũng nhanh chóng đỡ không nổi. Mê vụ lao yêu, ta thao ngươi. Liệt Hùng Huy nhịn không được chửi ầm lên. Không chỉ có là hắn, tiên khí trấn hải tháp thai kiếp lôi bành kích hạ, cũng không có trước đó uy thế, chỉ có thể toàn lực ứng phó ngăn cản kiếp lôi, hoàn toàn không tinh lực lại đối phó Tô Mục. Rốt cục, làm thứ 35 đạo kiếp lôi phủ xuống thời giờ, Liệt Hùng Huy triệt để chống đỡ không nổi. Ầm ầm. Liệt Hùng Huy cái kia khổng lồ đại bằng thân thể từ không trung rơi xuống. Hắn toàn thân lông vũ đã vết cháy, trên thân vết thương chồng chất, lại thoi thoát. Đợi đến thứ 36 đạo kiếp lôi giáng lâm, Liệt Hùng Huy thân thể tại chỗ bị cấp lôi đánh xuyên. Hắn nguyên thần cũng bị oanh phá toái. Một tôn bát kiếp tồn tại, cứ thế mà bị cấp lôi oanh sát. Trước khi chết, Liệt Hùng Huy ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. 36 đạo kiếp lôi. Không, ngươi không phải bát kiếp tồn tại, mà là tam kiếp. Đây không thể nghi ngờ là cực kỳ khủng bố sự tình. Bởi vì ý vị này, Tô Mục chỉ là độ đệ tam kiếp, liền có được sánh vai bát kiếp, chính là đến cựu kiếp tồn tại thực lực. Cuối cùng là dạng gì yêu nghiệt tồn tại. Giờ này khắc này, Liệt Hùng Huy có lý do tin tưởng, Tô Mục rất có thể là cái gì cổ lão đại năng chuyển thế. Hắn rất muốn đem tin tức này truyền về bằng tộc, để bằng tổ cẩn thận. Chỉ tiếc, hắn đã không có cơ hội. Nói còn chưa dứt lời hắn liền triệt để nguyên thần bị diệt. Cùng lúc đó, Tô Mục cũng không tốt đi nơi nào. Hắn thân cây đã bị toàn thân tiêu đen, cũng không tiếp tục phục ngày xưa thần thánh cùng vĩ ngạn. Nằm trong loại trạng thái này, liền xem như phổ thông độ kiếp tu sĩ đến, cũng có thể đánh giết hắn. Nhưng Tô Mục dám lôi kéo Liệt Hùng Huy cùng một chỗ độ kiếp, tự nhiên có hắn lực lượng. Hắn hôm nay đã không phải đã từng hắn. Nhất khí hóa tam thành, để hắn có được hai tôn phân thân. Cái này hai tôn phân thân liền là hắn ỷ vào.
Về phần hắn mình đích đích xác xác là bị đả thương nặng, chỉ là thu hoạch cũng không nhỏ. Đánh giết Liệt Hùng Huy, thu hoạch 20 đạo khí số. Liệt Hùng Huy mang tới trấn Hải Tháp, cũng bị thiên kiếp vành cơ hổ phá toái. Sau đó Tô Mục không chút do dự thi triển thiên luyện pháp, đưa nó luyện chết. Trấn Hải Tháp không hổ là tiên khí. Món này tiên khí cho Tô Mục mang đến 100 đạo khí số. Ngoài ra, mê vụ cấm khu không gian đã lâm vào hỗn loạn. Bất kỳ thủ đoạn nào đều không thể nhìn trộm tình huống cụ thể. Người bên ngoài chỉ biết là Tô Mục tại độ kiếp, nhưng không biết cụ thể có bao nhiêu đạo kiếp lôi. Nếu để bọn hắn biết, chỉ có 36 đạo kiếp lôi, có lẽ cũng sẽ giống như Liệt Hùng Huy sợ hãi. Cùng lúc đó, một kiếp này hiển nhiên còn không có quá khứ. Tô Mục cảm ứng rõ ràng đến, mê vụ cấm khu có mấy đạo khí tức cường đại đang đến gần. Giống một đầu cự long hành không mà đến. Đây là Thánh Long đảo giao long nhị tổ. Ngoài ra, còn có Kỳ Lân cung tam tổ, Thiên Vượng Sơn nhị tổ, Vương Linh cung nhị tổ cùng Bạn Yêu cung heo tổ đều xuất hiện. Vũ đại độ kiếp cường giả giáng lâm. Tu vi của bọn hắn đều không phải lục kiếp liền là thất kiếp. Hiển nhiên bọn hắn là nhìn thấy Tô Mục độ thiên kiếp trọng thương, muốn đến kiếm tiền nghi. Tô Mục còn nghĩ để hai đại phân thân ra tay. Kết quả hắn còn không có động, Kim Cương tự, La Phủ Sơn cùng Long Hổ Sơn cao thủ liền phối hợp các đại thần miếu người coi miếu, ra mặt chặn đường cái này ngũ đại độ kiếp cường giả. Một trận kiếp nạn cứ như vậy dễ dàng bị hóa giải. Mà giờ khắc này, huyền thiên thế giới Đông Hoang trận doanh cũng lần thứ nhất như thế sáng tỏ. Kim Cương tự, La Phủ Sơn cùng Long Hổ Sơn nói rõ là quyết tâm đầu nhập vào mê vụ cấm khu, hợp thành mê vụ cấm khu trận doanh. Bọn hắn đối địch trận doanh thì là Vạn Yêu cùng, Kỳ Lân cùng, Thánh Long đảo, Thiên Phượng Sơn, Vương Linh cùng, Vạn Thọ cùng cùng Vũ Hóa môn bảy đại thế lực. Cái trước hạch tâm là mê vụ cấm khu, thống trị chính thể là lấy Lệ Thiên Tuyệt làm hạch tâm mới phát đoàn thể. Cái sau hạch tâm là Vũ Hóa môn, thống trị chính thể là đại hạ. Có thể nói, liền ngay cả một tên mang theo tiên khí bắt kiếp đại năng đều không có đem mê vụ cấm khu làm đổ. Đám này mê vụ cấm khu xây dựng quyền uy tuyệt đối. Cũng chính là nguyên nhân này, Long Hổ Sơn, La Phủ Sơn cùng Kim Cương tự đằng sau mới có thể kiên định như vậy đứng ra. Muốn tiểu đệ ra sức, đầu tiên đại ca cũng phải lập được. Bây giờ mê vụ cấm khu chém giết Liệt Hùng Huy, đây là tuyệt đối lập được. Thế là Long Hổ Sơn, La Phủ Sơn cùng Kim Cương tự tam đại thế lực cũng không hàm hồ nữa. Cùng lúc đó, Tô Mục nội tâm cũng không nhẹ nhõm. Giết Liệt Hùng Huy, cái này sẽ chỉ tiến một bước chọc giận Liệt Tiêu Dao. Sau đó, hắn liền rất có thể muốn trực diện yêu tiên lựa giận. Đây chính là một tôn yêu tiên. Chớ nhìn hắn thực lực đã sánh vai cửu kiếp tồn tại, nhưng cửu kiếp tồn tại cùng tiên nhân ở giữa chênh lệch vẫn như cũng là cách biệt một trời. Tiên nhân phía dưới đều là run rế. Cứ việc nội tâm nghiêm trọng, Tô Mục cũng không bối rối. Lần này độ kiếp thương thế hắn không nhẹ, cần chậm rãi chữa trị. Thần thụ. Hai ngày sau, một đạo ngoài ý liệu thân ảnh xuất hiện tại Tô Mục trước người. Người đến rõ ràng là biến mất thật lâu Hạ Duyệt Dung. Bây giờ Hạ Duyệt Dung khí tức đã xưa đâu bằng nay, liền ngay cả Tô Mục đều có chút nhìn không thấu nàng. Nói đến Hạ Duyệt Dung cũng hoàn toàn chính xác không thể coi thường. Năm đó Tô Mục cũng còn không sao cả tiếp xúc linh giới thời điểm, Hạ Duyệt Dung liền dám độc thân giết vào linh giới. Hắn thái thượng vong tình, chặt đứt quá khứ, đều là vượt qua thường nhân tiến hành. Tại huyền thiên thế giới rất nhiều tu sĩ trong mắt, Tô Giao liền là nhất đẳng yêu nghiệt. Nhưng Hạ Duyệt Dung là Tô Giao tại đại hạ lão sư, tu vi trưởng kỳ dẫn trước Tô Giao một đến hai cái cảnh giới. Tu vi của ngươi, Tô Mục nói, bởi vì một chút cơ duyên, ta đã bước vào độ kiếp bảy tầng cảnh giới. Hạ Duyệt Dung nói, thần thụ ngài muốn biết, ta sau này có thể chậm rãi nói cho ngươi, nhưng bây giờ có chuyện trọng yếu hơn. Thần thụ, theo ta được biết, Thiên Nguyên thế giới yêu tiên Liệt Tiêu Dao đã dự định tự mình giáng lâm huyền thiên thế giới đối phó ngươi. Chương 357. Lòng người bàng hoàng. Chương 357. Lòng người bàng hoàng. Ngươi bây giờ tại Thiên Nguyên thế giới. Tô Mục tâm thần khẽ nhúc đích. Hạ Duyệt Dung ngay cả Liệt Tiêu Dao tình báo đều biết, kia khả năng lớn là tại Thiên Nguyên thế giới. Không sai. Hạ Duyệt Dung nói, linh giới Tử Dương Tông có được tiến về Thiên Nguyên thế giới lối đi, ta bây giờ cùng Tử Dương Tông ma chủ Bạch Ngọc Thiểm hợp tác. Thế là tại nửa năm trước, ta liền cùng Bạch Ngọc Thiểm cùng nhau tiến vào Thiên Nguyên thế giới. Ma chủ Bạch Ngọc Thiểm. Tô Mục nghe vậy càng là kinh ngạc. Thần thụ đại nhân, ta tin tưởng như tại ngài đỉnh phong thời kỳ, một tôn yêu tiên đối với ngài khẳng định không tính là gì. Hạ Duyệt Dung nói, nhưng bây giờ ngài tính toán đâu ra đấy, thức tỉnh thời gian không cao hơn 4 năm, ta nghĩ lúc này nếu có yêu tiên ra tay với ngài, sợ rằng sẽ bất lợi cho ngài. Đúng là như thế. Tô Mục nói. Về phần đối phương nghĩ lầm hắn là cái gì cổ lão cường giả, đối với cái này Tô Mục cũng không có ý định giải thích. Cho nên, ta cùng ma chủ nghe được tin tức về sau, quyết định giúp ngài một tay. Hạ Duyệt Dung nói, chúng ta có thể tại Thiên Nguyên thế giới tập kích đại bằng tộc, kiềm chế Liệt Tiêu Dao tinh lực, để hắn trong thời gian ngắn không cách nào ra tay với ngài. Bất quá chúng ta không cách nào kiên trì quá lâu, rốt cuộc kia là một tôn chân chính tiên, chúng ta nhiều lắm là vì ngài kéo dài 3 tháng. 3 tháng? Thời gian này không thể nghi ngờ rất khẩn cấp. Nhưng có người vì chính mình tranh thủ 3 tháng thời gian, đôi này Tô Mục tới nói vốn là niềm vui ngoài ý muốn. Hắn đương nhiên sẽ không lại có càng nhiều yêu cầu. Tốt, 3 tháng là đủ. Tô Mục nói, các ngươi giúp ta, muốn lấy được cái gì? Ta vốn là mê vụ cấm khu một biên, giúp ngài liền là giúp ta mình, không cần được cái gì. Hạ Duyệt Dung nói, bất quá ma chủ Bạch Ngọc Tiềm, hắn hy vọng tương lai có thể cùng ngài liên thủ chu sát Liệt Tiêu Dao, cũng từ Liệt Tiêu Dao kia muốn một kiện đồ vật. Món đồ kia, đối ma chủ tựa hồ phi thường trọng yếu, quan hệ đến hắn con đường thành tiên. Ngươi đi nói cho hắn biết, có thể. Tô Mục nói, được. Hạ Duyệt Dung gật đầu, thần thụ đại nhân, chỉ có 3 tháng thời gian. Nàng làm việc lôi lệ phong hành, dứt lời liền xoay người rời đi. Thành Thái Khang đã nhận được tin tức, yêu tiên liệt tiêu giao, 3 ngày sau đánh đến nơi huyền thiên thế giới, tự tay diệt mê vụ cấm khu. Khương Văn Cơ nói, kể từ đó, đã không cần lại để ý mê vụ cấm khu. Khương Văn Nguyên khẽ mỉm cười, mê vụ cấm khu chú định hủy diệt, như vậy chúng ta sau đó phải kế hoạch tốt, làm sao đem việc này lợi ích tối đại hóa. Long Hồ Sơn, La Phủ Sơn cùng Kim Cương Tự, cái này tam đại cự đầu thế lực dám công nhiên cùng mê vụ cấm khu cấu kết, khiêu khích chúng ta. Khương Văn Cơ nói, cái này ba cái cự đầu thế lực, nhất định phải diệt trừ. Đây là tự nhiên. Khương Văn Nguyên nói, còn có kia Tô Giao, tiếp tục truy nã nàng, nhất định phải đưa nàng bắt lấy, minh chính điển hình. Vậy chúng ta bây giờ liền không cần làm nhiều cái gì, ngồi lợi liệt tiêu giao diệt mê vụ cấm khu là được. Khương Văn Cơ tâm tình cũng nhẹ nhõm không ít. Liệt tiêu giao giáng lâm về sau, bọn hắn khẳng định phải tiếp nhận đối phương nhất định lửa giận. Nhưng so sánh diệt đi mê vụ cấm khu mang tới lợi ích, tiếp nhận điểm ấy lửa giận bọn hắn cảm thấy hoàn toàn đáng giá. Vương Linh Cung, ha ha ha, mê vụ cấm khu thật sự là tại huyền thiên thế giới xương vương xương bá đã quen, ngay cả yêu tiên môn hạ tướng tài đều nói giết liền giết, lần này rốt cục triệt để chọc giận yêu tiên. Không sai, cái này gọi là thiên muốn diệt chi, trước phải khiến cho cùng, mê vụ chúa tể quá khứ cực độ cuồng vọng, bây giờ đây cũng là báo ứng. Từng cái Vương Linh Cung cao tầng hưng phấn nói, các ngươi nói sẽ có hay không có ngoài ý muốn? Cũng có cao tầng chần chờ nói, nói lời này liền đại biểu ngươi không biết tiên kinh khủng. Cái khác cao tầng phát ra cười nhạo, tam tổ ngài cảm thấy thế nào? Sau đó rất nhiều cao tầng nhìn về phía Lâm Bích Quân. Lâm Bích Quân rạng rỡ, hiển nhiên tâm tình phi thường tốt. Ta chưa thấy qua yêu tiên liệt tiêu giao, nhưng gặp qua vũ hóa tiên triều thời đại cái khác tiên nhân. Lâm Bích Quân nói, có thể nói như vậy, tại tiên nhân trước mặt cựu kiếp cường giả đều không chịu nổi một kích. Ngay cả Lâm Bích Quân đều như vậy nói, những người khác càng không nghi ngờ. Tam tổ còn có chư vị. Lâm Diệu Nguyên thở dài nói, các ngươi chẳng lẽ quên trước đó lần lượt giáo huấn sao? Nàng cảm thấy những người này thật là tốt vết sẹo quên đau. Nghe được Lâm Diệu Nguyên lời nói, lần này Lâm Bích Quân cũng không có nổi giận, ngược lại bình tĩnh nói, Diệu Nguyên, trước đây mấy lần không có nghe ngươi, đích thật là lao tổ lỗi của ta, cũng cho ta Vương Linh Cung tạo thành không nhỏ tổn thất. Bất quá lần này chúng ta cũng không nói muốn đối phó mê vụ cấm khu, lần này là yêu tiên muốn đối phó mê vụ cấm khu, chúng ta chỉ cần khoanh tay đứng nhìn, chờ mê vụ cấm khu diệt về sau lại ra tay. Nghe vậy, Lâm Diệu Nguyên không thể không thừa nhận, những người này còn tính là có chút giải tiến. Cùng thời khắc đó, Vạn Yêu Cung, Vạn Thọ Cung, Thánh Long Đảo cùng Thiên Phượng Sơn nhóm thế lực đồng dạng đều tràn ngập chờ mong. Cùng bọn hắn tương phản chính là Kim Cương Tự, La Phủ Sơn cùng Long Hổ Sơn các vị cấp cao thì có chút nghiêm trọng. La Phủ Sơn, ba vị lao tổ hội tụ một đường. Bây giờ tình huống này, chúng ta nên làm thế nào cho phải? Nhị tổ Sầu Mi khổ kiếm nói. Ai, yêu tiên tự mình ra tay, lần này hoàn toàn chính xác phiền phức lớn rồi. Trình Ngân nói, chúng ta trước đó đã nói rõ lập trường ủng hộ mê vụ cấm khu, như liệt tiêu giao diệt mê vụ cấm khu, chúng ta xác định vững chắc cũng muốn gặp nạn. Chuyện cho tới bây giờ, chúng ta không có lựa chọn nào khác. Đại tổ trầm giọng nói, coi như mê vụ cấm khu gánh không được, chúng ta cũng chỉ có thể một con đường đi đến cùng. Hiện tại nếu là phản bội mê vụ cấm khu, vậy chúng ta liền là lưỡng lự, trong ngoài không phải người. Đến lúc đó, chúng ta không chỉ có muốn mang tiếng xấu, hơn nữa còn là chạy không khỏi một kiếp. Không sai. Trình Nhẫn cũng kịp phản ứng, bây giờ Tả Cú Dung cùng Lô Thanh Minh bọn hắn đều đã tại mê vụ thần miếu làm người coi miếu. Chúng ta cùng mê vụ cấm khu hoàn toàn đã là trên một sợi thừng châu chấu, căn bản không có khả năng lại phản bội. Huống chi, mê vụ chúa tể sâu không lường được, coi như đối mặt yêu tiên, hắn cũng chưa chắc không có át chủ bài. Tóm lại làm tốt xấu nhất dự định. Đại tổ nói, trong tay chúng ta cũng có một chút át chủ bài, thật đến lúc kia, liền nghĩ biện pháp bằng vào những này át chủ bài sống tạm xuống dưới. Long Hổ Sơn cùng Kim Cương Tự cũng có được cùng loại thảo luận. Bọn hắn kỳ thật đã dao động, làm sao tỉ mỉ suy nghĩ về sau, liền phát hiện phản bội căn bản không thực tế. Bây giờ, bọn hắn đã cùng mê vụ cấm khu chiều sâu buộc chặt. Cho dù là bọn họ phản bội mê vụ cấm khu, sau đó liệt tiêu giao cũng khả năng lớn sẽ không bỏ qua bọn hắn. Sự tình đến một bước này, bọn hắn cũng chỉ có thể cắn răng chống đỡ xuống dưới. Thiên Nguyên thế giới, ta sắp xuất phát, tiến về Huyền Thiên thế giới, các ngươi nhất thiết phải tọa trấn tốt phủ Diêu dây núi, đừng cho Vu tộc cùng Thánh Linh tộc tìm tới sơ hở. Lão giả áo xám nói. Lão tổ cứ yên tâm. Mê vụ cấm khu trước hết giết Trường Bình, bây giờ lại giết Hùng Huy, quyết không thể tha thứ. Mời lão tổ đem mê vụ chúa tể đào trở về, chúng ta muốn đem nó chém thành củi lửa đến đốt. Từng cái đại bằng đều lòng đầy căm phẫn. Đang lúc lão giả áo xám chuẩn bị xuất phát lúc, có mấy cái đại bằng đội vàng bay tiến đến, "Lão tổ, không xong, có một phê cường giả bí ẩn, tập kích ta phủ Diêu dãy núi Linh Hoàng khu, tổn thất trọng đại." "Cái gì?" Liệt Tiêu giao hai mắt hàn quang nổ bắn ra. Không nghĩ tới tại đây cái trong lúc mấu chốt sẽ xuất hiện chuyện như vậy. "Lập tức, đi một chút bằng, đem những tặc tử kia diệt sát." Liệt Tiêu giao nói. Giờ phút này hắn còn không có ý định tự mình động thủ. Bất quá chuyện này cũng làm cho bước chân của hắn tạm hoãn. Kế tiếp, đại bằng tộc liền phát hiện, kẻ tập kích thực lực viễn siêu bọn hắn tưởng tượng. Có bắt kiếp đại bằng ra tay, kết quả đều bị đánh bại. Liệt Tiêu giao rốt cục nhịn không được tự mình xuất động. Chỉ là những người tập kích kia cực kỳ giàu hoạt, Liệt Tiêu giao vừa xuất hiện bọn hắn liền trốn xa. Đợi đến Liệt Tiêu giao ly khai, bọn hắn lại giống như thiểm điện xuất hiện, nghiêm nhiên là tại cùng bằng tộc chơi chiến thuật du kích. Chương 358. Cựu kiếp cường giả chương 358, cựu kiếp cường giả mê vụ cấm khu. Thế lực khác đều ngồi xem mê vụ cấm khu diệt vong lúc, Tô Mục nội tâm lại dị thường bình tĩnh. Bởi vì hắn biết rõ, trong vòng 3 tháng mê vụ cấm khu cũng không lo lắng. 3 tháng này cũng là hắn lớn mạnh thời cơ. Hắn nhất định phải trong 3 tháng này đem thực lực tăng lên tới đủ để đối kháng tiên tầng độ. Cái này phi thường khó khăn. đổi lại là những sinh linh khác, là căn bản không có khả năng thực hiện sự tình. Nhưng Tô Mục rất rõ ràng, hắn cũng không phải là không hy vọng. Tô Mục ý niệm rơi vào mình số liệu trên mặt bàn. Lần trước chiến đấu, hắn thu hoạch được 120 đạo khí số, tăng thêm trước đây thừa tồn 45 đạo khí số, bây giờ hắn hết thảy có được 165 đạo khí số. Cái này khí số đủ để cho hắn tu vi lại lần nữa tăng lên, đồng thời lần nữa độ kiếp. Tô Mục tâm thần băng lãnh. Hắn hôm nay sớm đã không phải ban sơ vừa giáng lâm thế giới này hắn. Làm gần 4 năm chúa tể hắn, há lại sẽ tha thứ mình bị động bị đánh. Đại bằng tộc muốn giết hắn, vậy hắn ha có thể không đáp lễ một hai. Không sai. Tô Mục quyết định đi một chuyến bước sâu, chủ động thẳng hướng đại bằng tộc. Giết liệt hùng huy một trận chiến, không thể nghi ngờ chứng minh mượn nhờ thiên kiếp chi lực loại này dùng tốt phi thường. Giờ phút này đại bằng tộc chỉ sợ vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến, hắn đối mặt đại bằng tộc các bách, không chỉ có không có run lẩy bẩy, sẽ còn chủ động chạy tới thiên nguyên thế giới đối đại bằng tộc ra tay. Mà lại hắn vừa độ xong một lần tiên kiếp, kết quả rất nhanh lại có thể lần nữa độ kiếp. Yêu tiên liệt tiêu giao hắn giết không được. Rốt cuộc tiên sớm đã vượt qua cước. Thiên kiếp đối tiên tới nói, cơ hồ không có gì lực sát thương. Nhưng Tô Mục có thể đối phó đại bằng tộc cái khác độ kiếp cao thủ. Trước đó hắn giết một tôn bát kiếp cao thủ, như vậy tiếp xuống, có phải hay không còn có thể giết một tôn cửu kiếp cao thủ? Tô Mục cũng không phải loại kia sẽ chỉ ngẫm lại người. Hắn nhìn về phía mình số liệu bảng. Chủng tộc, linh hạnh độ cao, 330 trượng khí số, 165 nói thọ nguyên, 1300 ức năm cấp bậc, bậc 9 tam phẩm năng lực, bản mệnh tiên phú phục chế. Tinh không chi thụ tầng 2, nguyên thủy kim thân tầng 2, mê vụ hắc giới tầng 2, u minh luân hồi tầng 2, tiếp dẫn ma ha đồ tầng 2, thiên nhân lĩnh vực tầng 2, thế giới bản nguyên 1 tầng, thập nhị đô thiên thái hạo đại trận 1 tầng, sinh mệnh neo ấn 1 tầng mê vụ hắc giới, tăng lên. 20 đạo khí số biến mất, mê vụ hắc giới tăng lên tới tầng thứ 3. Sau đó là u minh luân hồi cùng tiếp dẫn ma ha đồ. Hai môn năng lực đều tiêu hao 40 đạo khí số, u minh luân hồi cùng tiếp dẫn ma ha đồ cũng đều tăng lên tới tầng thứ 3. Vừa lúc hết thể tiêu hao 100 đạo khí số. Soạn. Cùng một giây lát, Tô Mục tu vi liền bước vào độ kiếp tầng thứ 4. Thiên nguyên thế giới. Tô Mục tinh không chi thụ giật giật. Ý niệm của hắn đã giáng lâm đến tinh không chi thụ bên trong. Sau đó, Tô Mục thể nội không gian chi lực khẽ nhúc đích, bản thể liền bị chuyển tống tới. Thiên nguyên thế giới cùng huyền thiên thế giới các thế lực lớn cũng tuyệt đối nghị không ra, chính Tô Mục trong tay cũng nắm giữ một đầu liên thông lượng giới lối đi. Cách đó không xa chính nhìn xem ngân hạnh đại thụ phụ nữ tiểu rủi rủi mắt. Nàng cảm giác mình nhất định là hoa mắt, bởi vì nàng thế mà thấy được hai quả ngân hạnh đại thụ. Phụ nữ tiểu tự nhiên không biết, cái này hai quả ngân hạnh đại thụ, một gốc là Tô Mục tinh không chi thụ, một cái khác quả là Tô Mục bản thể. Mà Tô Mục bản thể không có ở cái này dừng lại, xuất hiện về sau liền trực tiếp ly khai. Bạch, Tô Mục tinh không chi thụ đã thẩm thấu vượt sâu thế giới 1/10, cho nên hắn đối phụ cận hoàn cảnh rất quen thuộc. Cũng không lâu lắm, Tô Mục liền đến trong một vùng rừng rậm. Sau đó hắn dùng linh phù đối Hạ Duyệt Dung đưa tin, các ngươi có thể đem đại bằng tộc địch nhân hướng Ô Sơn phương hướng dẫn, chỉ cần không phải liệt tiêu giao, cái khác đại bằng đều có thể phục sát. Hạ Duyệt Dung giật mình, thần thụ đại nhân, ngài tại Thiên Nguyên. Linh phù đưa tin là có tính hạn chế, chỉ có thể ở cùng một cái trong thế giới đưa tin. Hiện tại thần thụ đại nhân thông qua linh phù cho nàng đưa tin, đủ thấy thần thụ đại nhân cũng tại Thiên Nguyên. Nàng thực sự không rõ, thần thụ đại nhân là thế nào đến Thiên Nguyên. Ta ngay tại Ô Sơn. Tô Mục nói. Tốt. Hạ Duyệt Dung mừng rỡ. Đối với thần thụ thực lực, nàng vẫn là có rất mạnh lòng tin. Thần thụ đại nhân đã đều như vậy nói, đủ thấy coi như cựu kiếp cường giả, thần thụ đại nhân đều có thể giải quyết. Lúc này, Hạ Duyệt Dung đem tin tức nói cho Bạch Ngọc Thiềm. Mê vụ đạo hưu đến Tiên Nguyên rồi. Bạch Ngọc Thiềm đồng dạng giật mình, sau đó mỉm cười nói, đã lâu không gặp biết qua mê vụ đạo hưu thủ đoạn, bây giờ vừa vặn để đại bằng tộc cao thủ đi nhấm nhắc hạ, chúng ta cũng thuận tiện nhìn cái náo nhiệt. Hai người lúc đầu đã dự định ẩn độn mấy ngày, bởi vì bọn hắn đang bị một cái đại bằng tộc cựu kiếp cao thủ truy tung. Kia cựu kiếp cao thủ am hiểu cách truy tung, nhưng thực lực cường hãn. Đối phương chỉ cần đuổi kịp bọn hắn, cũng đem bọn hắn hơi ngăn chặn, bọn hắn liền sẽ nên đón liệt tiêu giao lôi đỉnh đả kích. Cho nên bọn hắn chỉ có thể trốn. Nhưng nếu như mê vụ chúa tể có thể nhanh chóng đánh giết cái này đại bằng tộc cựu kiếp cao thủ, vậy bọn hắn cũng không cần chạy trốn. Sau đó bọn hắn cùng đại bằng tộc chiến đấu, nói không chừng còn có thể chiếm cứ nhất định chủ động. Lúc này, hai người liền xuất lĩnh dưới trướng một nhóm tinh nhuệ tu sĩ, trốn đi Ô Sơn phương hướng. Bọn hắn ly khai không đến nửa canh giờ, liền có ít chỉ đại bằng xuất hiện. Cầm đầu đại bằng chính là một tôn cựu kiếp cao thủ. Hắn là đại bằng tộc 2, Ô Sơn. Quan sát phía dưới dãy núi, đại bằng tộc nhị trưởng lao ánh mắt lạnh lẽo, đám kia tặc tử thật sự là vắng đầu, Ô Sơn bên trong phong bạo cường thịnh, thích hợp nhất ta đại bằng tộc chiến đấu. Nhìn đến đám kia tặc tử tận thế, cuối cùng đã tới. Ô Sơn bên trong, mê vụ đạo hữu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Bạch Ngọc Thiềm thốn tức nói. Ma chủ, Tô Mục ý niệm rơi vào Bạch Ngọc Thiềm trên thân. Không hổ là ma chủ. Bạch Ngọc Thiềm tu vi đã là độ kiếp 8 tầng. Đại bằng tộc nhị trưởng lão, cựu kiếp cao thủ đã tới, tiếp xuống liền muốn phiền phức mê vụ đạo hữu. Bạch Ngọc Thiềm nói, chiến đấu không thể vượt qua một khắc đồng hồ về sau, nếu không liệt tiêu giao liền sẽ đổi tới. Lấy thủ đoạn của hắn, nếu là tỉ mỉ bố cục, cùng Hạ Duyệt Dung liên thủ phía dưới, chưa hẳn không thể diệt sát đại bằng tộc nhị trưởng lão. Vấn đề chính là hắn không nhiều thời gian như vậy, chỉ cần bị đại bằng tộc nhị trưởng lão thời gian trì hoãn hơi dài, liệt tiêu giao liền sẽ giáng lâm. Chưa nói tới phiền phức. Tô Mục nói, vốn là các ngươi đang giúp ta bận điệu, vì ta ngăn chặn liệt tiêu giao. Bất quá các ngươi đến mau rời khỏi nơi đây, tránh cho bị tác động đến. Bạch Ngọc Thiềm cùng Hạ Duyệt Dung rất hiếu kỳ, không biết mê vụ chúa tể phải vận dụng thủ đoạn gì, thế mà lo lắng tác động đến bọn hắn. Bọn hắn không có chủ quan. Rốt cuộc mê vụ chúa tể không giống như là loại kia bắn tên không đích hạng người. Hai người dẫn đầu dưới trướng tinh nhuệ nhanh chóng rời đi, sau đó tại ngoài trăm dặm xa xa quan sát. Hả? Đám kia tặc tử, làm sao đột nhiên cách xa, là phát hiện ta? Đại bằng tộc nhị trưởng lao ánh mắt lạnh lùng. Sau một khắc, hắn ánh mắt đột nhiên dừng lại, hắn thấy được một gốc thông thiên đại thụ. Cái này đại thụ lớp 12 hơn trăm trượng, thân cảnh cao vút trong mây, phảng phất muốn đâm thủng bầu trời, ung tùm lá cây sen lẫn thành một mảnh xanh biếc màn trời. Mê vụ chúa tể. Đại bằng tộc nhị trưởng lão kinh ngạc vô cùng. Mê vụ chúa tể thế nhưng là chọc giận Liệt Tiêu giao số một người tặc. Bây giờ đại bằng tộc, không ai không biết mê vụ chúa tể. Thế gian này cây ngân hạnh vô số kể, nhưng có uy thế cỡ này cùng ngoại hình, ngoại trừ mê vụ chúa tể không có khả năng lại có cái khác cây ngân hạnh. Tốt tốt tốt. Đại bằng tộc nhị trưởng lão tiếp lấy liền nở nụ cười, mê vụ lão yêu, mặc dù không biết ngươi tại sao lại xuất hiện tại Thiên Nguyên thế giới, nhưng cái này bất đi chúng ta đi huyền thiên thế giới chu sát người công phu. Hôm nay, bản tọa ngay tại cái này đưa người chu sát. Ngay tại hắn nói chuyện thời điểm, bầu trời đột nhiên trở nên âm trầm, mây đen như mực lăn lộn phun trào, trầm muộn khí tức dần dần tràn ngập tại mỗi một tấc trong không khí. Đây là đại bằng tộc nhị trưởng lão đột nhiên giật mình. Bầu trời bên trong mây đen, rõ ràng không phải phổ thông mây đen. Hắn từ bên trong cảm giác được một cỗ khí tức quen thuộc. Tiếp khí? Làm sao có thể? Đại bằng tộc nhị trưởng lão khó mà tin tưởng. Rõ ràng đại bằng tộc trong tình báo, mê vụ chúa tể không lâu trước vừa vượt qua kiếp, làm sao có thể lại độ kiếp? Là tình báo sai lầm, vẫn là trước mắt cái này ngân hạnh cổ thụ, căn bản cũng không phải là mê vụ chúa tể, là thiên kiếp. Ngoài trăm rằng ma chủ cũng là khiếp sợ không thôi. Hạ Duyệt Dung thần sắc kinh ngạc. Không phải nói, mê vụ đạo hưu vừa vượt qua cấp sao? Ma chủ nói. Đúng là như thế, Liệt Hùng Huy cũng là bởi vì kiếp lôi mà chết. Hạ Duyệt Dung cảm nhận được không hiểu. Mê vụ đạo hưu thật đúng là để người nhìn không thấu. Ma chủ đồng dạng không cách nào giải thích cảnh tượng này. Một bên khác, không đợi đại bằng tộc nhị trưởng lão suy nghĩ nhiều thì điện tiềm sấm sét, từng đạo chói mắt thiểm điện ầm vang đạch phá bầu trời, linh hai nhức góc tiếng sấm liên tiếp. Sớm có chuẩn bị tô mục, rễ của nó đã thật sâu đâm vào mặt đất, như là cự long hút nước đồng dạng, điên cuồng hấp thu vô tận năng lượng. Phía dưới mặt đất, vô tận lực lượng liên tục không ngừng tụ đến. Sau một khắc, đạo thứ nhất lôi điện ầm vang rơi xuống, tráng kiện điện trụ giống như thiên phạt chi kiếm, trực kích ngân hạnh đại thụ. Trong chốc lát, ngân hạnh đại thụ cảnh lá trong nháy mắt bị điện quang chiếu sáng, màu tím lôi quang cùng xanh biếc lá cây lẫn nhau chiếu rọi, xa hoa lộng lẫy nhưng lại tràn đầy khí tức nguy hiểm. Nhưng mà ngân hạnh đại thụ không có tranh né, mà là chủ động nên đón luồng sức mạnh mạnh mẽ này. Lôi điện thuận thân cây truyền đến dưới đất, cường đại dòng điện để mặt đất cũng vì đó run rẩy, mặt đất xuất hiện từng đạo thật sâu vết rách. Cùng lúc đó, không có chút nào phòng bị đại bằng tộc nhị trưởng lão liền không may mắn như vậy, nó bị đánh đến không biết rơi mất nhiều ít lông vũ. Còn có nó mang tới mấy cái đại bằng, cũng đều là độ kiếp cao thủ, gặp cảnh như nhau kiếp lôi công kích. Một cái khu vực bên trong, độ kiếp cường giả càng nhiều, dẫn tới thiên kiếp liền càng khủng bố hơn. Cái này kiếp lôi chi uy đã vượt qua cựu kiếp cấp độ. Ngay sau đó, càng nhiều kiếp lôi liên tiếp rơi xuống, giống như dày đặc hạt mưa, vô tình quật đánh xuống. Mười đạo kiếp lôi đánh xuống lúc, đã có một con đại bằng bị vây sát. Đại bằng tộc nhị trưởng lão muốn rách cả mí mắt, biết tiếp tục như vậy đối bọn hắn không ổn. Phải giải quyết cái này khốn cảnh cũng không khó, chỉ cần giết mê vụ chúa tể. Mê vụ chúa tể mới là độ kiếp chủ lực hải tâm. Chủ yếu giết mê vụ chúa tể, vậy lần này thiên kiếp nguy cơ tự nhiên là sẽ giải quyết dễ dàng. Giết hắn. Đại bằng tộc nhị trưởng lão lúc này dẫn theo cái khác đại bằng, như là một đám kinh khủng phong bạo phóng tới ngân hạnh đại thụ. Ngân hạnh đại thụ nhánh cây như là lợi kiếm tập ra, kiếm khí gào thét lên, uy năng cực kỳ khủng bố. Có hai con đại bằng vốn là suy yếu, bị kiếm khí này tấn công một đòn, lúc này ngã trên đất, không rõ sống chết. Đại bằng tộc nhị trưởng lão gầm thét một tiếng, một đoàn năng lượng màu đen cầu trong miệng của hắn ngưng tụ, sau đó hướng phía ngân hạnh đại thụ bay đi. Năng lượng cầu những nơi đi qua, không gian đều bị bóp méo, phát ra từ từ tiếng vang. Ngân hạnh đại thụ lá cây lóe ra ánh sáng, càng nhiều kiếm khí phun ra ngoài, hình thành một đạo kiếm khí bình chướng, chặn một kích này. Năng lượng cầu cùng bình chướng va chạm, sinh ra to lớn bạo tạc, sóng xung kích hướng bốn phía quét tán, trung quanh cây cối bị nổ tận gốc. Lúc này, thiên kiếp uy lực càng thêm cường đại, tiếng sấm cuồn cuộn, như là vạn mã buông đằng, thiểm điện như lưới, đem toàn bộ bầu trời cắt chém đến phá thành mảnh nhỏ. Ngân hạnh đại thụ cùng mấy cái đại bằng đều bị ép tiếp nhận kiếp lôi. Đợi đến 36 đạo kiếp lôi lúc, ngoại trừ đại bằng tộc nhị trưởng lão bên ngoài đại bằng, toàn bộ bị oanh. Dưới tình huống bình thường, tô mục độ chính là thứ tư kiếp, kiếp lôi lẽ ra đã kết thúc. Nhưng bởi vì nơi đây độ kiếp người quá nhiều, dẫn đến kiếp lôi vẫn tại hạ xuống. Tô mục thân cây bị đánh ra từng đạo tiêu đen vết tích, có chút nhỏ bé nhánh cây thậm chí bị trực tiếp bẻ gãy, bốc cháy lên. Chương 359. Rất lớn, rất trắng. Chương 359. Rất lớn, rất trắng ầm ầm. Thứ 37 đạo kiếp lôi hạ xuống. Chói mắt lôi điện kích chúng đại bằng tộc nhị trưởng lão. Hắn thống khổ gầm rú, trên người lông vũ bị điện giật đến tiêu đen, toát ra từng sợi khói đen. Cương đại dòng điện tại trong thân thể của hắn xuyên qua, để cơ thể của hắn co rút, thần kinh tê liệt. Nhưng đại bằng tộc nhị trưởng lão rốt cuộc sinh mệnh lực cường đại. Hắn cố nén đau xót, lần nữa phát động công kích. Hai cánh của hắn vỗ, nhấc lên một trận cuồng phong, trong gió sen lẫn sắc bén lông vũ, như là một nắm đem lợi nhận bắn về phía ngân hạnh đại thụ. Ngân hạnh đại thụ bộ rễ từ dưới đất chui ra, như là cự mãng đồng dạng quấn chặt lấy đại bằng tộc nhị trưởng lão song trảo. Bộ rễ trên gai nhọn đâm xuyên hắn lông vũ phòng hộ, đâm thật sâu vào da thịt của hắn, máu tươi hào hạt chảy ra. Đại bằng tộc nhị trưởng lão ra sức dãy rủa, lại không cách nào tránh thoát cái này kiên cố trói buộc, hắn lực lượng tại dần dần sói mòn. Thứ 38, thứ 39, làm thứ 43 đạo kiếp lôi hạ xuống, đại bằng tộc nhị trưởng lão thân thể cùng nguyên thần đều bị triệt để xuyên qua. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy hoảng sợ cùng không cam lòng, thân thể tại mặt đất bay nhảy dãy rủa, cũng rốt cuộc không bay lên được. Một tên cựu kiếp cường giả, như vậy bị vanh sát. Tô Mục vui vẻ không thôi. Lần này hắn giết 7 con đại bằng, trung thu hoạch khí số 70 nói. Trong đó đại bằng tộc nhị trưởng lão một con đại bằng, liền cho hắn cung cấp 30 đạo khí số. Khí số hết thể 135 nói. Tô Mục nhanh chóng đem 5 đạo khí số rót vào thế giới bản nguyên bên trong. Ông, thế giới bản nguyên thoáng chốc từ tầng thứ nhất tăng lên tới tầng thứ hai. Tô Mục thương thế cũng khôi phục nhanh chóng. Cái này khiến hắn có thể thông dong ứng đối tiếp xuống 2 đạo kiếp lôi. Quả nhiên, sau đó 2 đạo kiếp lôi cực kỳ khủng bố, mỗi một đạo đều có thể trọng thương Tô Mục. Cách đó không xa Bạch Ngọc Thiềm cùng Hạ Duyệt Dung đều hãi hùng kết vía. Nhưng cái này 2 đạo kiếp lôi không cách nào đánh giết Tô Mục. Tô Mục thành công vượt qua kiếp nạn. Rầm rầm, bốn phía thiên địa kiếp lôi đều bị Tô Mục nuốt mất. Năng lượng khổng lồ chuyển hóa làm 30 đạo khí số. Tô Mục khí số đạt tới 160 nói. Hắn cũng bởi vậy thành công độ kiếp, bước vào độ kiếp tầng thứ 4 cảnh giới. Chủng tộc, linh hạnh độ cao, 340 trượng khí số, 160 nói thọ nguyên, 1300 ức năm cấp bậc, bậc 9 tứ phẩm năng lực, bản mệnh tiên phu phục chế. Mê vụ hắc giới 3 tầng, U Minh luân hồi tầng 2, tiếp dẫn ma ha đồ 3 tầng, thời gian bản nguyên 2 tầng, tinh không chi thụ tầng 2, nguyên thủy kim thân tầng 2, thế giới bản nguyên tầng 2, thiên nhân lĩnh vực tầng 2, thập nhị đô thiên thái hạo đại trận 1 tầng, sinh mệnh neo ấn 1 tầng ma chủ, Hạ Duyệt Dung, việc nơi này đã xong, bần đạo tạm thời cáo từ. Tô Mục cáo từ rời đi. Ha ha ha, nơi đây không nên ở lâu, kia yêu tiên đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ đến, chúng ta cũng đi. Bạch Ngọc Thiềm cười ha ha. Hạ Duyệt Dung đồng dạng lộ ra nụ cười. Tô Mục giết đại bằng tộc nhị trưởng lão, có thể nói giúp bọn hắn giải quyết họa lớn trong lòng. Sau đó bọn hắn sẽ cùng đại bằng tộc chiến đấu, cũng sẽ nhẹ nhõm không ít. Sau nửa canh giờ, Tô Mục bản thể trở về mê vụ cấm khu. Đã sau đó 3 tháng không lo, Tô Mục cũng có thể buông tay buông chân. Đạt được hắn thủ ý, Lệ Thiên Tuyệt Đại quân toàn lực xuất phát. Một tháng sau, có Kim Cương Tự cùng Thượng Quan Gia hai đại dẫn đường đảng, Lệ Thiên Tuyệt Đại quân triệt để công khắc Giang Châu toàn cảnh. Thần miếu cũng theo đó quyết trương. 9 tòa mới thần miếu tại Giang Châu cảnh nội kiến tạo. Tô Mục bởi vậy thu hoạch 54 đạo khí số. Toàn bộ đại hạ triệt để loạn. 3000 năm đến nay, đại hạ lần thứ nhất không cách nào trưởng không trật tự. Thế lực khắp nơi cũng nhìn ra được, Lệ Thiên Tuyệt nghiễm nhiên đã có thể cùng đại hạ địa vị ngang nhau. Thành Thái Khang bên trong, Khương Văn Nguyên sắc mặt tâm trầm. Muốn trưởng không thiên hạ, chỉ dựa vào mấy người cao thủ hiển nhiên không được. Bây giờ giám quốc thái tử quá phế vật. Mặc dù hắn phi thường không nguyện ý, bây giờ tựa hồ cũng chỉ có thể mời hạ đế Triệu Viêm lại lần nữa rời núi. Biết được tin tức về sau, Triệu Viêm cười nhạt một tiếng. Cục diện này sớm tại hắn đoán trước bên trong. Cùng lúc đó, Tô Mục ánh mắt đã không cực hạn tại đây một ít phạm tục thế lực biến hóa bên trên. Hắn sẽ ủng hộ Lệ Thiên Tuyệt đại quân, cũng chỉ là bởi vì đại quân khuyết chương chỗ, có thể để hắn xây dựng thần miếu. Sư phụ, ta đã đến Vũ Hóa môn nhị tổ vị trí, nơi này tựa hồ có tiên dấu vết. Tô Giao thông qua tín ngưỡng ngộng giới cho Tô Mục truyền lại ý niệm. Tô Mục tâm thần khẽ nhúc nhích. Tiên dấu vết, hắn nhưng là rất rõ ràng, tiên có khả năng cung cấp khí số, viễn siêu những sinh linh khác. Cùng ngày, đạo thai phân thân liền trong chiều hoang bay đi. Bên trong hoang tại nguyên bản Đại Hạ Mạc Châu cùng Thương Châu khu vực, nơi này hoàn toàn biến hóa, linh khí cực kỳ nồng đậm. Đạo thai phân thân một bước vào nơi đây, liền cảm giác nơi này quả nhiên là tu hành phúc địa. Sau một ngày, bên trong hoang, Bạch Lộc núi, dốc đứng bên vách núi, một thiếu nữ đứng tại cái này, nàng mặc một thân sườn xám, chặt chẽ huyền chuyển dáng người, tại sườn xám bọc vào lộ ra trước sau lồi lõm, đường cong lộ ra. Bắt mắt nhất chính là trước ngực của nàng quy mô, tựa hồ muốn sườn xám cho nó bạo. Thiếu nữ mang theo mạng che mặt, trong mắt đẹp không ngừng có thanh lệ trượt xuống. Nhớ nàng Triệu Phúc Nhu vốn là Bạch Lộc thành quý nữ, thân phận tôn quý, căn cốt không tầm thường, mỹ mạo khuynh thành. Sao liệu sẽ nhiễm phải bất trị bệnh hiểm nghèo? Triệu Phúc Nhu nhịn không được vuốt ve dưới khăn che mặt má phải. Lúc đầu bóng loáng không tì vết mặt, giờ phút này lại là xúc cảm thô ráp. Nơi nào mọc đầy đốm đen. Ngoài ra, mỗi ngày trong đêm nàng còn muốn tiếp nhận thực cốt toàn tâm thống khổ. Buồn cười nhất chính là, nàng bản thân vẫn là một tên thầy thuốc. Một tên thầy thuốc, lại trị không được mình bệnh hiểm nghèo. Cứ như vậy, xong hết mọi chuyện đi. Triệu Phúc Nhu làm ra quyết định. Nàng có nàng ngạo khí. Mỗi ngày trong đêm thống khổ, để nàng tâm linh vốn là trở nên yếu ớt. Lại nghĩ tới không lâu trước, trên mặt nàng đốm đen bại lộ sau tao nội trào phúng, nàng liền càng thêm tâm như kim đâm. Nhất là Triệu Phúc Linh mấy cái tiện nhân trào phúng, càng làm cho nàng khó có thể chịu đựng. Cùng nó tiếp tục qua loại cuộc sống này, nàng còn không bằng trực tiếp đoạn bản thân. Cái này bên dưới vách núi mặt có hủy diệt cương phòng, nhảy đi xuống nàng liền có thể kết thúc hết thảy. Cô đương, chỉ có ngần ấy việc nhỏ, không cần thiết tìm cái chết ta. Một thanh âm bỗng nhiên sau lưng Triệu Phúc Nhu vang lên. Triệu Phúc Nhu vốn định nhảy núi lập tác, lập tức trì trệ. Nàng nhìn lại, phát hiện một cái thiếu niên áo trắng chẳng biết lúc nào đi vào phía sau nàng. Việc nhỏ. Triệu Phúc Nhu mặt lộ vẻ đắng chát. Thiếu niên này biết cái gì? Ngươi nửa năm trước phải chăng đi qua bọ cạp nơi tụ tập? Thiếu niên chính là Tô Mục đạo thai phân thân. Triệu Phúc Nhu hơi sững sờ. Nửa năm trước, nàng bên ngoài ma luyện bản thân, hoàn toàn chính xác ngộ nhập một chỗ bọ cạp động. Nhưng việc này nàng ai cũng không nói qua, thiếu niên này làm sao lại biết? Kia bọ cạp trong động có bọ cạp yêu. Tô Mục nói, ngươi đây là lây dính bọ cạp yêu chi lực. Chậc chậc, ngươi ý chí cũng đủ cường đại, bọ cạp yêu chi lực lại không ngừng ăn mòn nhân thể. Trải qua thời gian nửa năm phát triển, đoán chừng người ban đêm đều sẽ cảm nhận được thực cốt toàn tâm thống khổ, trên mặt đại khái cũng bắt đầu giải bỏ cả ban. Bọ cạp yêu. Bình thường bọ cạp yêu, khẳng định không có loại này năng lực, kia nhất định là phi thường đáng sợ đại yêu. Triệu Phúc Nhu sắc mặt trắng bệnh. Nàng rất muốn nói thiếu niên là tại nói hiệu nói vượng. Nhưng thiếu niên câu nói kế tiếp, cùng nàng triệu chứng hoàn toàn nhất trí. Nàng coi như không tin, cũng không thể không tin. Trong chốc lát, nàng càng thêm tuyệt vọng. Công tử nếu biết, vì sao còn muốn đến trêu đùa ta, nói đây là việc nhỏ. Triệu Phúc Nhu chứa nước mắt nhìn xem Tô Mục. Ta nói là việc nhỏ, đó chính là việc nhỏ. Tô Mục không thèm để ý chút nào nói, ngươi nếu là tin tưởng ta, ta liền ra tay giúp ngươi. Ngươi nếu là không tin tưởng, vậy liền coi như thôi, ngươi ta xin từ biệt. Không, ta tin. Triệu Phúc Nhu hoảng hốt bộ nói. Nàng kỳ thật cũng không tin tưởng. Nhưng đây là trước mắt nàng có thể bắt lấy duy nhất cơ hội. Dù là chỉ có một phần vạn hy vọng, nàng đều sẽ không bỏ qua. Vậy là được. Tô Mục nét miệng cười một tiếng, chờ một chút khả năng có chút đau nhức, ngươi hơi nhịn một chút, đối cho ngươi mượn ngân châm dùng một lát. Triệu Phúc Nhu lăng lăng lấy ra một cái hộp, đưa cho Tô Mục. Tô Mục tiếp nhận hộp, lấy ra bên trong ngân châm. Hắn nguyên bản đương nhiên sẽ không cái gì y thuật, nhưng nhìn thấy Triệu Phúc Nhu về sau, hắn đã cảm thấy mình sẽ trở thành y đạo cao thủ. Triệu Phúc Nhu y thuật không thể coi thường, nhất là đối phương châm pháp, cho nên Tô Mục mới có thể hạ xuống tới. Đúng rồi, trước đem cái này linh quả ăn. Tô Mục lấy ra một viên ngân hạnh linh quả. Chỉ có chờ đối phương ăn trước hạ ngân hạnh linh quả, hắn mới có thể phục chế đối phương năng lực. Triệu Phúc Nhu đã vỏ đã mẹ không sợ rơi, nhìn cũng chưa từng nhìn liền ăn hết. Ăn hết về sau, nàng mới phát giác được không đơn giản. Chỉ tiếc, trong cơ thể nàng bệnh hiểm nghèo thật đáng sợ, cho dù cái này có thể xưng thần quả quả, cũng không cách nào trị liệu nàng bệnh hiểm nghèo. Phục chế. Tô Mục lúc này phục chế đối phương năng lực. Một môn Hoàng Đỉnh Nội Kinh cùng một môn Cửu Tuyệt Châm Pháp tới tay. Nhất là Cửu Tuyệt Châm Pháp Tô Mục lại là vận dụng một đạo khí số mới phục chế thành công. Sau đó, Tô Mục tuần tự tiêu hao 5 đạo khí số cùng 10 đạo khí số, đem Cửu Tuyệt Châm Pháp tăng lên tới tầng thứ 3. Đem quần áo cởi ra. Tô Mục nói. Triệu Phúc Nhu thân thể chấn động, trên mặt huyết sắc bá thối lui. Nàng một nữ tử, trong sạch chi thân sao có thể tùy tiện cho nam nhân nhìn. Tranh thủ thời gian, không muốn lễ mề chậm chạp, ta còn đi đường. Tô Mục tức giận nói. Triệu Phúc Nhu hàm răng khẽ cắn môi đỏ, tâm thần hung ác làm ra quyết định. Nếu không nếm thử, nàng cũng chỉ có thể nhảy núi. Nhưng là nàng thật không cam lòng cứ như vậy chết đi. Bàn tay nhỏ của nàng run rẩy, rời ra sườn sáng cổ áo nút thắt. Gần như đồng thời, phía dưới nút thắt liền bị gạt mở. Tô Mục hô hấp hơi dừng lại. Trong tay ngân châm thật sự là thật lớn, thật trắng. Triệu Phúc Nhu mặt đỏ tới mang tai, cả người giống như điện giật, cơ hồ muốn e lệ đến mất đi. Cũng may Tô Mục tâm cảnh xa không phải bình thường thiếu niên có thể so sánh. Hắn phản ứng rất nhanh, kịp thời thi châm, cũng hóa giải Triệu Phúc Nhu xấu hổ. Một châm rơi vào Triệu Phúc Nhu tuyển cơ trên huyệt. Triệu Phúc Nhu ban đầu không có cảm giác, ngân châm đâm vào lúc cảm giác so con muỗi đốt còn muốn nhẹ, nhưng sau đó liền có một cỗ nhói nhói cảm giác. Chương 360, quên không được tỷ tỷ tốt. Chương 360, quên không được tỷ tỷ tốt ta. Triệu Phúc Nhu nhịn không được kêu ra tiếng. Tô Mục tay suýt nữa lắc một cái. Vạn hành hắn phục chế tới châm pháp như là trải qua thiên truy bách luyện, không hề dao động. Tiếp lấy hắn ra tay như điện. Trong chớp mắt, 9 châm rơi xuống. Triệu Phúc Nhu cảm giác đau đạt tới mức cực hạn. Cửu Tuyệt châm pháp. Thống khổ sau khi, Triệu Phúc Nhu trừng vào mắt. Đây rõ ràng chính là nàng châm pháp. Nhưng mà, nàng Cửu Tuyệt châm pháp tạo nghệ cùng đối phương so sánh, liền như là trò trẻ con. Cùng thời khắc đó, Tô Mục ngón tay gảy nhẹ 9 cái ngân châm. Ở trong quá trình này, khó tránh khỏi có chỗ đục vào. Cái này ngân châm, thật là có giãn. Tô Mục âm thầm cảm thán. Triệu Phúc Nhu càng thêm e lệ. Nhưng nàng e lệ không tiếp tục bao lâu, bởi vì nàng rất vui vẻ cảm giác đến nhói nhói biến mất, thay vào đó là một loại mãnh liệt tê dại chi ngứa. Còn có giọt giọt máu đen từ 9 cái ngân châm phụ cận trong lỗ chân lông không ngừng bài xuất, đem mạng che mặt hái được. Tô Mục nói. Triệu Phúc Nhu thần sắc do dự. Mặt của nàng, lấy trước là nàng kiêu ngạo, bây giờ lại là nàng không muốn nhất để người nhìn thấy địa phương. Ta muốn thông qua ngươi trên mặt đốm đen, đến xác nhận yêu khí khu trừ tiến độ. Tô Mục nói, chờ đốm đen hoàn toàn biến mất lúc, liền đại biểu cho trong cơ thể ngươi yêu khí đã hoàn toàn bị khu trừ. Ta đốm đen còn có thể khu trừ. Triệu Phúc Nhu không dám tin tưởng nói. Cái này đốm đen, nàng không biết thử qua nhiều ít phương pháp, kết quả đều không dùng được. Người cái này đốm đen, là do yêu khí đưa tới, yêu khí nếu như khu trừ, đốm đen tự nhiên biến mất. Tô Mục nói, cái này bọ cạp yêu không giống bình thường, nên là thiên hạt. Triệu Phúc Nhu không chần chờ nữa, đem mạng che mặt lấy xuống. Gỡ xuống sau mạng che mặt, nàng khẩn trương nhìn về phía Tô Mục, chỉ sợ từ Tô Mục trên mặt nhìn thấy chán ghét. Tô Mục biểu lộ lại rất bình tĩnh. Những năm này, hắn gặp qua không biết nhiều ít so cái này buồn nôn xấu xí nghìn lần bạn lần đồ vật. Triệu Phúc Nhu cái này đốm đen hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Hắn phản ứng này thì để Triệu Phúc Nhu đối tốt với hắn cảm giác tăng nhiều, thậm chí có một loại xung động muốn khóc. Sau 3 phút, Triệu Phúc Nhu trên mặt đốm đen liền biến mất. Được rồi, Tô Mục quả quyết thu trầm, sau đó liền xoay người không nhìn nữa Triệu Phúc Nhu. Quay người thời điểm, hắn còn có chút tiếc nuối. Phía sau ngọn núi hoàn toàn chính xác rất lớn rất trắng, hình dạng còn rất hoàn mỹ. Nhưng hắn rốt cuộc không phải hèn mọi người. Cáo tử, Tô Mục hướng phía nơi xa đi đến. Vân vân. Triệu Phúc Nhu muốn đuổi theo giữ lại, chạy mấy bước phát hiện mình quần áo còn không có xuyên, chỉ có thể dừng lại. Đợi nàng mặc quần áo tử tế lúc, Tô Mục đã biến mất tại núi rừng bên trong. Triệu Phúc Nhu có chút thất lạc, còn có chút áy náy. Trước đó nàng còn hoài nghi tới thiếu niên có sát tâm, bây giờ đối phương như thế thoải mái rời đi, đủ thấy là nàng lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Đối phương rõ ràng là cái quang minh lỗi lạc, vô cùng bằng phẳng quân tử. Nhưng chỉ là một lát, ánh mắt của nàng liền một lần nữa sáng tỏ, tràn đầy chờ mong. Chúng ta chẳng mấy chốc sẽ gặp mặt. Nàng tin tưởng song phương sớm muộn sẽ còn chạm mặt. Sau đó, nàng sờ lên má phải, đã khôi phục vốn có bóng loáng. Cái này khiến nàng đối thiếu niên cảm giác trở nên phức tạp hơn. Có ý tứ. Hơn 10 dặm bên ngoài, đạo thai phân thân như có điều suy nghĩ. Thiên hạt. Hắn không nghĩ tới sẽ gặp phải loại vật này. Đây cũng không phải là đồng dạng bọ cạp yêu. Điểm ấy chỉ từ đối phương yêu lực chi khủng bố liền có thể nhìn ra. Hắn xuề bàn tay ra, lòng bàn tay một sợi hắc khí như dưới ánh đến. Đó lấy, đạo thai phân thân có chút nhắm mắt, cảm giác hắc khí kia kéo dài. Một lát sau, hắn một lần nữa mở mắt ra, hướng phía trước bay lượn. Hắn muốn là tìm đến Tô Dao, nhưng Tô Dao bên kia cũng không sốt ruột, bây giờ gặp được cái này thiên hạt, Tô Mục quyết định tìm được trước cái này thiên hạt. Thiên hạt trên người năng lực, với hắn mà nói có lẽ sẽ rất trọng yếu. Bạch Lộc Thành Tây ngoại OT Hà tự bên ngoài, một thiếu nữ chính quỷ trên mặt đất. Thiếu nữ mọc ra một trương mặt em bé, trắng non tinh xảo. Cho dù nàng mặc áo vải, đều không thể che lấp thiên sinh lệ chất của nàng. Bên cạnh nàng nằm một thanh niên nam tử. Thanh niên nam tử sắc mặt đen thành, khí tức suy yếu, một bộ bất cứ lúc nào cũng sẽ tắt thở bộ dáng. Huynh trưởng ta hôm qua thụ phong hàn, đến Tê Hà tự tiếp nhận trị liệu, kết quả không những không chữa khỏi, triệu chứng còn tăng thêm. Thiếu nữ cầu khẩn nói, cầu cao tăng nhóm xin thương xót, lại cho ta huynh trưởng nhìn một chút, mau cứu hắn. Bỏ đi đi. Cổng tăng nhân lạnh mặt nói, ngươi huynh trưởng dạng này không liên quan gì đến chúng ta, hắn vốn là bệnh bất trị. Bốn phía không ít người đang nhìn náo nhiệt, hắn cũng không thể để thiếu nữ trước mắt hỏng Tê Hà tự thanh danh. Tê Hà tự là gần với Kim Cương tự Phật đạo thế lực, một mực có đuổi theo Kim Cương tự chi gia tâm, cho nên phi thường chú trọng thanh danh. Phía ngoài đoàn người, một cái thiếu niên áo trắng đi tới, cửa đối diện miệng tăng nhân nói, các ngươi cho ta một trận linh mệ cơm chay, ta giúp các ngươi đem phiền phức giải quyết hết, như thế nào? Thiếu niên chính là truy tìm thiên hạt yêu lực mà đến đạo thai phân thân. Muốn một trận linh mệ cơm chay, thuần túy liền là hắn cho đối phương một cái cơ hội. Cút sang một bên. Cổng tăng nhân cực kỳ không nhịn được nói, Tô Mục đứng mày, chuyển mắt nhìn về phía thiếu nữ, cho ta một hạt linh mễ, ta đem ngươi cả chữa khỏi. Bốn phía mọi người đều cười nhạo, cảm thấy thiếu niên này liền là cái lừa gạt. Thiếu nữ lại hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn xem Tô Mục, thật, nàng kỳ thật cũng không tin Tô Mục, nhưng bây giờ nàng đã không còn cách nào khác, chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống. Tô Mục chân thành nói, chính xác 100%. Thiếu nữ trực tiếp từ trong ngực móc ra hạt linh mễ, thận trọng nói, ta chỉ có nhiều như vậy linh mễ. Tô Mục từ bên trong cầm một viên, cái này đầy đủ. Sau đó, hắn lấy ra ngân trầm, tại thanh niên trên thân một trận đâm gai. Mới từ Triệu Phúc Nhu kia lấy được Cửu Tuyệt Châm Pháp, không nghĩ tới nhanh như vậy lại phát huy được tác dụng. Ở những người khác nhìn đến, Tô Mục là lung tung kim kim. Trên thực tế, hắn mỗi một châm đều là tinh chuẩn rơi vào thanh niên từng cái huyệt vị bên trên. Bốn phía đám người không ngừng dùng ngôn ngữ thảo phạt Tô Mục. Tô Mục một mực không nhìn. Không đầy 3 phút, thanh niên nam tử trên mặt đen thanh chi sắc tối lui, mở mịt mở to mắt. Bốn phía một mảnh xôn xao. Vừa rồi Tê Hà tự cao tăng, rõ ràng nói thanh niên nam tử đến chính là bệnh bất trị. Hiện tại thanh niên nam tử làm sao được cứu sống? Tô Mục âm thầm cảm khái. Cửu Tuyệt Châm Pháp thật sự là không giống bình thường. Đa tạ công tử, không, đa tạ ân công. Thiếu nữ đối Tô Mục dập đầu. Tô Mục đối với thiếu nữ mỉm cười nói, ngươi minh trưởng là ở nơi nào hôn mê? Thiếu nữ có chút xấu hổ, cuối cùng vẫn nói, Hồng Tụ Lâu. Tô Mục cơ cơ ống tay áo, thoải mái rời đi. Tê Hà tự chúng tăng người sắc mặt cực kỳ khó coi. Lần này, Tê Hà tự có thể nói thanh danh giảm lớn. Trong bọn họ tâm còn có chút hối hận. Sớm biết thiếu niên này y thuật cao minh như vậy, bọn hắn bắt đầu tuyển sẽ không cự tuyệt đối phương. Thiếu nữ này minh trưởng đối Tô Mục tới nói chỉ là không có ý nghĩa khúc nhạc dạo ngắn. Đây chỉ là hắn truy tung thiên hạt trên đường, thuận tay mà làm sự tình. Sau đó hắn liền không có đem việc này để ở trong lòng. Lại bây giờ, hắn đã có xác thực mục đích. Bạch Lộc Thành, Hồng Tụ Lâu, không biết tỷ tỷ xưng hô như thế nào. Đạo thai phân thân mặc áo bào trắng, mỉm cười nhìn xem trước người nữ tử. Gặp qua Tô công tử, Nô gia Vân Dung. Trước người mỹ nhân danh xứng với thực, khuôn mặt vũ mị, thân thể mềm mại, tốt một phen thực cốt tiêu hồn thái độ. Tên rất hay. Tô Mục tán dương. Nô gia địa phương khác càng tốt hơn. Vân Dung lấy ống tay áo che môi, khẽ cười nói: "Địa phương nào tốt hơn?" Tô Mục một mặt thuần chân cùng mở miệng: "Khì hì, công tử ngươi còn nhỏ, không biết bình thường." Vân Dung ý vị thâm trường nói: "Bất quá chỉ cần công tử đợi lát nữa cảm thụ hạ, nhất định liền quên không được tỷ tỷ tốt." Chương 361: "Ta không nhỏ, đã rất lớn." Chương 361: "Ta không nhỏ, đã rất lớn." "Ta không nhỏ, đã rất lớn." Tô Mục tựa hồ không phục. "Ồ, đến tột cùng nơi đó rất lớn." Vân Dung tiểu nhan vũ mị trêu ghẹo: "Nhất định so tỷ tỷ tưởng tượng lớn hơn." Tô Mục nháy mắt mấy cái, nghe hắn lời này, ở đâu là cái gì thuần lương thiếu niên, rõ ràng là tiêu bên trong lão thủ. Công tử thật là xấu, nguyên lai mới vừa rồi là đang trêu đùa Nô gia. Vân Dung sáng giọng, chờ một chút Nô gia nhất định phải thi triển tất cả vô liếng, để công tử run chân đến không ra được căn phòng này. Tô Mục lắc đầu, ta nhìn ngươi không bản sự này, hẳn là ta để ngươi không ra được căn phòng này mới đúng. Nô gia thật sự là chờ mong. Vân Dung đôi mắt đẹp trung thu luồng sóng chuyển. Thật sao? Vậy ta cũng có thứ gì muốn cho ngươi nhìn một cái. Tô Mục đưa tay phải ra, năm ngón tay nắm lúc tới gần Vân Dung. Công tử phải cho ta nhìn cái gì? Vân Dung hiếu kỳ mong đợi nhìn xem Tô Mục tay phải, coi là Tô Mục là muốn cho nàng lễ vật gì. Lời còn chưa nói hết, nàng liền phát hiện một cái nắm đấm ở trong mắt nàng cấp tốc mở rộng. Phanh! Nắm đấm này, rắn rắn chắc chắc nện ở Vân Dung trên mặt, đưa nàng cái mũi đều đập sập xuống dưới. Đống cắt đồng dạng lớn nắm đấm, có phải hay không so tỉ tỉ trong tưởng tượng càng lớn? Tô Mục nhàn nhạt nhìn xem Vân Dung. A, người đùa bỡn ta! Vân Dung kinh sợ vô cùng. Nói chuyện thời điểm, lượng lớn hắc khí từ trong cơ thể nàng phun ra ngoài. Ầm ầm. Trong hắc khí, Vân Dung đã hoàn toàn biến hóa. Khuôn mặt của nàng vẫn là mặt người, thân thể lại hóa thành gần trượng dài dọa người bỏ cả thân. Tô Mục mặt không đổi sắc, bình tĩnh nói, "Ta không đùa ngươi, ta nói để ngươi không ra được căn phòng này, ngươi liền không ra được căn phòng này." Bọ cạp nữ quái vật phát ra gầm nhẹ, "Tiểu tử thối, hôm nay ta chắc chắn ngươi rút gần lột ra." Gầm nhẹ thời điểm, phía sau nàng đuôi bọ cạp hung hăng đốt hướng Tô Mục. Tô Mục thân hình lay nhẹ, thong dong né tránh đuôi bọ cạp công kích. Lập tức tay phải hắn cũng chỉ làm kiếm, đối bọ cạp nữ quái vật mà tới. "Trảm!" Tô Mục quát nhẹ. Ngón tay của hắn lại thật sắc bén như bảo kiếm, trực tiếp xuyên thủng bọ cạp nữ thân thể. Ầm. Bọ cạp nữ bay rất ra ngoài, đem cửa phòng phá tan. Chỉ là nàng cũng không rơi xuống bên ngoài, ngược lại rơi vào một phương hư không. Đây là Tô Mục dùng tiên thiên đạo lực sáng lập ra không gian. Hắn nói qua không cho bọ cạp nữ ra gian phòng kia, liền sẽ không để đối phương ra ngoài. Người đáng chết. Bọ cạp nữ càng thêm nổi giận, một bộ dữ tợn kinh khủng bộ dáng. Trên người nàng tản mát ra càng đáng sợ hắc khí, to lớn đuôi bọ cạp đồng lên thật cao, lóe ra băng lánh hàn mang, cuối đuôi gai độc giống như sắc bén truy thủ, để người dùng mình. Sau một khắc, nàng thao túng to lớn đuôi bọ cạp, lấy thế sét đánh không kịp bưng thai hướng Tô Mục đâm tới. Cuối đuôi vẽ qua không khí, phát ra bén nhọn tiếng rít. Thanh âm nghiễm nhiên như là tử vong kẻ lệnh, làm người trong lòng run sợ. Bọ cạp nữ tốc độ cũng cực nhanh, trong chớp mắt đuôi bọ cạp liền đã đến Tô Mục trước người. Tô Mục thân hình lóe lên, như là một sợi khói nhẹ giống như nhẹ nhõm tránh đi cái này lăng lệ một kích. Tiếp lấy hắn cũng chỉ làm kiếm. Một đạo kiếm quang từ trong tay hắn bắn ra, trực kích bọ cạp nữ. Bọ cạp nữ nghiêng người né tránh, đồng thời phun ra một cỗ màu đen nọc độc. Nọc độc tại không trung hóa thành vô số giọt, giống như mưa rơi hướng Tô Mục vẩy xuống. Mỗi một giọt nọc độc đều ẩn chứa kịch độc, một khi tiếp xúc đến vật thể, liền sẽ phát ra tư tư tiếng hụ thực. Tô Mục không chút hoang mang, hắn chống lên một đạo vô hình tiên tiên đạo lực hộ thuẫn, đem nọc độc đều ngăn tại bên ngoài. Nọc độc rơi vào hộ thuẫn bên trên, toát ra trận trận khói đen, tản mát ra mùi gây mũi. Nhưng hộ thuẫn lại không nhúc nhích tí nào, không thể phá vỡ. Bọ cạp nữ gặp công kích không có kết quả, càng thêm phẫn nộ. Cặp mắt của nàng trở nên đỏ bừng, trong cổ họng phát ra rít gào trầm trầm. Ầm ầm. Thân thể nàng tăng gọn, mở rộng đến dài chừng 10 trượng. Cái này hồng tụ lâu đều bị chen lấn sụp đổ. Sau đó bọ cạp nữ vọt mạnh hướng trước, song kìm vung đẩy, mang theo một trận cuồng phong. Nàng cái kìm vô cùng sắc bén, lóe ra hàn quang, ý đồ bắt lấy Tô Mục. Tô Mục bước chân ung dung không nổi. Tại bọ cạp nữ công kích đến, hắn giống như quỷ mị xuyên qua, để bọ cạp nữ nhiều lần bổ hụt. Hơn 10 hiệp về sau, Tô Mục lại lần nữa một kiếm đâm ra. Cương đại kiếm khí phóng tới bọ cạp nữ. Bọ cạp nữ bị cố này kiếm khí kích trúng, lui về phía sau mấy trăm trượng. Nhưng nàng rất nhanh ổn định thân hình, lần nữa phát động công kích. Nàng đuôi bọ cạp không ngừng mà đâm ra, tốc độ càng lúc càng nhanh, để người không kịp nhìn. Tô Mục nhíu mày. Cái này bọ cạp nữ quả thật không hổ là thiên hạ. Tu vi của đối phương so sánh những cái kia đại bằng tới nói, kỳ thật cũng không phải cực kỳ cao, chỉ là độ kiếp 4 tầng. Nhưng mà, thực lực của đối phương cường đại dị thường, khó chơi trình độ không thua gì thất kiếp cao thủ. Ngay sau đó, Tô Mục hai mắt bên trong lộ ra một vòng tử quang. Trong đáy mắt, xung quanh thân thể của hắn tiên tiên đạo lực phun trào, ngưng tụ thành vô số phù văn. Những phù văn này lóe ra ánh sáng, tạo thành một cái cường đại pháp trận. Pháp trận trên ánh sáng đan vào một chỗ, tạo thành một cái kiên cố lồng giam, đem bọ cạp nữ vây ở trong đó. Bọ cạp nữ cảm nhận được pháp trận trói buộc, liều mạng giãy giụa. Nàng đuôi bọ cạp không ngừng mà đụng chạm lấy pháp trận biên giới, ý đồ xông phá trói buộc. Mỗi một lần va chạm đều để pháp trận run nhẹ nhẹ, ánh sáng cũng theo đó ảm đạm mấy phần. Tô Mục không ngừng mà rót vào lực lượng đến pháp trận trong, duy trì lấy pháp trận ổn định. Pháp trận ánh sáng càng ngày càng mạnh, đối bọ cạp nữ áp chế cũng càng lúc càng lớn. Nhưng mà, bọ cạp nữ cũng không có dễ dàng buông tha. Nàng đột nhiên phát ra một tiếng kêu chói tai, trên thân bộc phát ra một cỗ hắc ám lực lượng. Cỗ lực lượng này giống như ngọn lửa màu đen, thiêu đốt lên thân thể của nàng. Hắc ám lực lượng vậy mà bắt đầu ăn mòn pháp trận ánh sáng dần dần ảm đạm. Xuất hiện từng đạo vết rách. Tô Mục sắc mặt nghiêm túc, hắn biết không thể để bọ cạp nữ tránh thoát pháp trận, nếu không hậu quả khó mà lường được. Hưu, một mảnh lá cây từ trong cơ thể hắn bay ra, là bản thể hắn lá cây. Cái này lá cây ẩn chứa bộ phận bản thể chi uy. Lá cây bỗng nhiên xuyên thấu hắc ám lực lượng, bắn vào bọ cạp nữ thể bên trong. Nguyên bản khí thế hung hăng bọ cạp nữ thoáng chốc liền bị trọng thương. Có phục hay không? Tô Mục một cước giẫm tại bọ cạp nữ trên thân. Bọ cạp nữ vô cùng suy yếu, gặp cứng rắn không được, nàng lập tức tán đi kia giữ tận bộ dáng, một lần nữa hóa thành sở sở động lòng người tiểu mỹ nhân. Nàng toàn thân áo quần rách nát không ngay ngắn, để nàng càng có một loại phá toái đẹp. Công tử, ngài vì sao muốn đối nô gia ác như vậy? Bọ cạp nữ rơi lệ ướt át, đầu ngón tay đặt ở ngực của mình. Nô gia nơi này đau, ngươi giúp nô gia kiểm tra có được hay không? Phúc. Tô Mục một kiếm xuyên thủng trong lòng nàng, hiện tại còn đau không? Gặp Tô Mục mềm không được cứng không xong, lại mình cũng không phải đối thủ. Bọ cạp nữ rốt cục run lẩy bẩy, đạo hưu, đến tha yêu chỗ tạm tha yêu, làm gì như thế đốt bức yêu? Nô gia yêu hồn, hoặc là chết. Tô Mục nói, cái này thiên hạ hung tính mười phần, dù là cho nàng ngân hạnh linh quả. Tô Mục cũng không thấy đến có thể tùy tiện thu phục nàng. Muốn để này yêu ngoan ngoãn, chỉ có một cái phương pháp, đó chính là đưa nàng nghiền ép đến không hề có lực hoàn thủ, sau đó tại đối phương yêu hồn bên trong gieo xuống hồn ấn. Vung ra yêu hồn. Không có khả năng, ta tình nguyện chết. Bọ cạp nữ nói. Cực kỳ tốt, vậy ngươi có thể chết rồi. Tô Mục trực tiếp vận chuyển tiên thiên đạo lực, đánh phía thiên hạt đầu lâu. Chấm đã, ta nguyện ý. Bọ cạp nữ vội vàng nhận sợ. Tô Mục bình tĩnh đem tiên thiên đạo lực thu hồi, nhìn về phía bọ cạp nữ. Bọ cạp nữ thành thành thật thật buông ra yêu hồn. Tô Mục thì không chút lưu tình tại nàng yêu hồn bên trong, gieo xuống một đạo nguyên thần ấn ký. Kể từ đó, bọ cạp nữ sau này sinh tử liền tại hắn trưởng khống bên trong. Đem cái này viên linh quả ăn vào. Tô Mục lấy ra một viên ngân hạnh linh quả. Bọ cạp nữ không nghĩ nhiều, đem ngân hạnh linh quả ăn. Sau đó nàng liền ánh mắt sáng lên, liếm liếm phấn nộn đầu lưỡi nói, "Chủ nhân, còn gì nữa không? Ai bảo ngươi gọi ta là chủ nhân?" Tô Mục nói, "Đúng, ngài không phải nhân loại, tự nhiên không thích chủ nhân xưng hô thế này." Bọ cạp nữ nói, "Như vậy chủ tử, ngươi thu phục ta, chẳng lẽ không phải muốn lấy sau có thể tùy ý trả đạp ta sao? Mặc dù lấy trước không ai trả đạp qua ta, nhưng nên hiểu tri thức cùng tư thế ta đều hiểu." "Lộn xộn cái gì?" Tô Mục mắng chửi một tiếng, sau đó nhìn chăm chú bọ cạp nữ, "Ngươi nắm giữ thiên hạt chi lực phát sinh qua loại nào đó dị biến, ngươi thế nhưng là đi qua địa phương nào?" Tại số liệu cột bên trong, bọ cạp nữ thiên hạt chi lực nghiễm nhiên đã biến thành thiên hạt đạo lực. Môn này năng lực bản thân bất phàm, càng bất phàm chính là để nó dị biến căn nguyên. Bọ cạp nữ sững sờ, sau một lát cười nói, "Chủ tử mắt sáng như đuốc, nô gia từng ngộ nhập qua một tiên dấu vết, thiên hạt chi lực chính là tại kia phát sinh dị biến. Nô gia có thể có được hôm nay thành tựu, kia tiên dấu vết có thể nói cư công chí vĩ." Nói đến đây, bọ cạp nữ bỗng nhiên lại cười một tiếng, "Chủ tử, ngài thu phục nô gia, cần phải giúp nô gia che gió che mưa nha." Tô Mục nhíu mày. Nô gia sớm đã bị Tê Hà tự cùng Hỗn Nguyên cung truy nã. Bọ cạp nữ nói, "Tại ngài đến trước đó, nô gia lúc đầu giấu thật tốt, kết quả ngài để nô gia khí tức tiết lộ, như vậy bại lộ. Đoán chừng không cần bao lâu, Tê Hà tự hoặc Hỗn Nguyên cung cao thủ liền sẽ đến, không đúng, bọn hắn đã tới." Tô Mục ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Hắn đồng dạng cảm giác được, có mấy đạo độ kiếp cường giả khí tức tới gần. Bọ cạp nữ không có ở thời điểm này làm yêu, phi thường thất thú hóa thành một con bọ cạp nhỏ, chui vào Tô Mục trong tay áo. Tô Mục cũng không có ý định lưu tại cái này cùng những cao thủ kia tác chiến, thân hình lay nhẹ liền từ cái này hồng tụ lâu ly khai. "Kia tiên dấu vết ở nơi nào?" Tô Mục nói. "Hắc hắc gốc." Bọ cạp nữ nói. "Hắc hắc gốc. Kia là nô gia chỗ tu hành, đồng thời cũng là tiên dấu vết lối vào." Nghe được bọ cạp nữ nói như vậy, Tô Mục liền không có chần chờ dựa theo bọ cạp nữ chỉ dẫn, hướng phía hắc hắc gốc phương hướng bay đi. Chương 362. Bán tiên đại chiến chương 362, bán tiên đại chiến sau 3 canh giờ. Tô Mục xâm nhập một vùng núi, cuối cùng đi vào một tòa thung lũng trước. Sơn cốc này chính là hắc hắc gốc. Hắc hắc. Tô Mục tâm thần khẽ nhúc nhích. Hắn đã nhạy cảm ứng được, phía trước thung lũng bên trong ẩn giấu đi không ít hắc hắc. Bá. Đương nhiên, cách đó không xa rừng cây bên trong, truyền ra một tiếng vang khác lạ. Thanh âm này cũng không lớn, nhưng Tô Mục cảm giác lực cực kỳ nhạy cảm. Ai? Hắn đột nhiên quay đầu, còn rất cẩn thận. Cốc cốc cốc. Tiếng bước chân vang lên, mấy thân ảnh đi ra. "Thí chủ, ngươi có thể để chúng ta khó tìm." Ở giữa một áo vàng tăng nhân hí ngược mà nhìn chằm chằm vào Tô Mục nói. "Chủ tử." Bọ cạp nữ trong bóng tối cho Tô Mục truyền âm, "Gia hỏa này là Tê Hà tự đại trưởng lão pháp chính thiền sư, độ kiếp 7 tầng cao thủ." "Độ kiếp 7 tầng cao thủ?" Tô Mục nhíu mày. Hắn cũng không phải e ngại đối phương, chỉ là như cùng đối phương chiến đấu, rất có thể sẽ dẫn tới càng rất mạnh hơn địch. "Ngươi muốn làm cái gì?" Sau đó Tô Mục nói. Pháp chính thiền sư nghiền ngẫm cười một tiếng, "Ngươi kỳ thật đã biết, làm gì biết rõ còn cố hỏi. Thí chủ, tốt nhất vẫn là thành thật một chút, bằng không đợi chúng ta ra tay, ngươi chết liền không dễ nhìn như vậy rồi. Ta tựa hồ cũng không có tội ngươi." Tô Mục lạnh lùng nói. "Ngươi là không có đắc tội ta, nhưng căn cứ chúng ta điều tra, bọ cạp nữ cuối cùng tại Hồng Tụ lâu biến mất thời điểm, nơi nào có tung tích của ngươi?" Pháp chính thiền sư nói, "Đem bọ cạp nữ giao ra, không muốn trong lòng còn có may mắn." Tô Mục không nói hai lời, quay người liền lướt vào hắc hạt trong cốc. "Hai vị sư đệ, làm phiền các ngươi." Pháp chính thiền sư nói, gỡ xuống thủ cấp của hắn, đạm đài thiếu chủ sau đó tất có trọng thưởng. Bên cạnh hắn hai tăng nhân lập tức đuổi hướng Tô Mục. Hai người này khí tức đều không phàm, là độ kiếp 6 tầng cao thủ. Bị hai tên độ kiếp 6 tầng cao thủ truy sát, Tô Mục trong con ngươi lại là một mảnh yên tĩnh. "Tiểu tử, chết." Một tên độ kiếp 6 tầng cao thủ giết tới phía sau hắn, lạnh lẽo lạnh đao chém về phía cổ của hắn. Tô Mục lại phảng phất sau gáy mọc thêm con mắt. Bước chân hắn lê nhẹ, liền tránh đi một kích này. Gần như đồng thời, thứ hai độ kiếp 6 tầng cao thủ đại đao chém tới. Tô Mục huyệt thái dương kịch liệt nhảy lên. Đổi lại tu sĩ tầm thường, loại thời điểm này khẳng định sẽ thất kinh. Nhưng Tô Mục nội tâm không có chút nào gợn sóng. Thân thể của hắn đống nhiên lóe lên. Đại đao từ hắn trên chóp mũi mới sắc qua. Cùng một giây lát, Tô Mục đống nhiên nhấc chân, hung hăng đạp hướng thứ nhất tên độ kiếp 6 tầng cao thủ lũng quần. Thứ nhất tên độ kiếp 6 tầng cao thủ không coi ra gì, muốn tránh né. Đống nhiên, một con hắc hạt từ phía sau hắn nhảy lên, đuôi bọ cạp đối cái mông của hắn hung hăng một đâm. Thứ nhất tên độ kiếp 6 tầng cao thủ động tác lập tức trì trệ. Sau một khắc, a, hắn phát ra kêu thê lương thảm thiết. Xen lẫn tại đây tiếng kêu thảm thiết bên trong, tựa hồ còn có trứng gà phá toái thanh âm. Tô Mục động tác không có chút nào dừng lại. Bá, người khác như nước chảy mây trôi, cướp đi thứ nhất tên độ kiếp 6 tầng cao thủ đao, đối thứ hai độ kiếp 6 tầng cao thủ phần eo cắt tới. Cùng lúc trước tương tự tràng cảnh xuất hiện, thứ hai độ kiếp 6 tầng cao thủ muốn tranh né. Kết quả mấy cái hắc hạt nhảy dựng lên ngủ đông hắn, để hắn thân thể cứng ngắc. Những này hắc hạt đều chỉ là đại thừa cấp bậc linh hạt, không cách nào đối với hắn tạo thành bao lớn tổn thương. Nhưng ở loại này chiến đấu thời khắc mấu chốt, lại có thể đối với hắn tạo thành nghiêm trọng cái nhiễu. Phúc. Thứ hai độ kiếp 6 tầng cao thủ, thân thể khoảnh khắc bị Tô Mục chém thành hai đoạn. Trong nháy mắt, hai tên độ kiếp 6 tầng cao thủ bị Tô Mục trọng thương. Ngoài sơn gốc pháp chính tiền sư triệt để mắt trợn tròn. Làm sao có thể? Hắn khó mà tin tưởng hình tượng này. Đối phương một cái hạ đẳng độ kiếp cao thủ, làm sao có thể phản sát hai cái độ kiếp 6 tầng cao thủ? Cái này, Tô Mục ngẩng đầu nhìn về phía pháp chính tiền sư. Kia đạm mạc ánh mắt, để pháp chính tiền sư như rơi vào hầm băng. Chỉ là tiếp xuống, Tô Mục cũng không có truy sát pháp chính tiền sư, ngược lại về sau lùi lại mấy bước. Đặc sắc, thật sự là đặc sắc. Một tên trung niên áo đen nam tử, chẳng biết lúc nào xuất hiện tại pháp chính tiền sư bên người. Pháp chính tiền sư như gặp cứu tinh, mừng lớn nói, "Vương trưởng lão, cái này trung niên áo đen nam tử chính là Hôn Nguyên cùng cao thủ. Chủ tử, việc lớn không tốt, đây là Hôn Nguyên cùng cựu tiếp đại năng." Bọ cạp giọng nữ âm tại Tô Mục trong đầu góc vang lên. Tô Mục không có chút gì do dự, hướng thẳng đến Hắc Hạt cốc chỗ sâu lao đi. Trước đó hắn có thể cấp tốc giải quyết hai tên độ kiếp 6 tầng cao thủ, dựa vào là Hắc Hạt trợ giúp. Mà những cái kia linh hạt, sở dĩ sẽ tập kích Tê Hà tự hai tên độ kiếp 6 tầng cao thủ, là bọ cạp nữ ở trong tối bên trong hỗ trợ nguyên nhân. Nhưng kia hai tên Tê Hà tự tiên thiên cao thủ chỉ là độ kiếp 6 tầng cao thủ. Trung niên áo đen nam tử lại là độ kiếp 9 tầng cao thủ. Đẳng cấp này khác cao thủ, bình thường linh hạt đã vô pháp quá yếu nhiều đối phương. Cho nên, Tô Mục quả quyết lựa chọn bỏ chạy. "Ở trước mặt ta, ngươi còn muốn trốn?" Vương trưởng lão cười khẩy, khắp khuôn mặt là mèo vờn chuột chi sắc. Hắn không nhanh không chậm, đuổi sau lưng Tô Mục, thỉnh thoảng phóng thích tiên địa chi khí công kích. Phía trước bỏ chạy Tô Mục, có thể nói ngàn cân treo sợi tóc, nhưng hắn từ đầu đến cuối tỉnh táo. Một lúc sau, Vương trưởng lão không còn như vậy nhàn nhã, dần dần sinh ra bực bội chi tâm. "Đạo hữu, vùng đây dây chết có ý nghĩa sao?" Vương trưởng lão trong mắt lộ ra lanh ý, hắn đã mất đi kiên nhẫn. Với hắn mà nói, Tô Mục chỉ là cái tiểu nhân vật. Tại đây sao cái tiểu nhân vật trên thân, lãng phí nhiều thời gian như vậy, thực sự quá không nên nên. Thanh linh kiếm, tay phải hắn ngón trỏ cùng ngón giữa cùng nổi lên, đối Tô Mục một chạm. Thanh quang hiện hiện, lại ngưng tụ ra một đạo màu xanh khí kiếm, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai chém về phía Tô Mục. Tô Mục cấp tốc tránh né. Màu xanh khí kiếm cùng hắn sượt qua người, nhưng mẹn mẹn chỉ là màu xanh khí kiếm dư ba, liền đem Tô Mục đánh bay mấy trượng. Vương trưởng lão đắc thế không tha người. Nếu để hắn tiếp tục đuổi giết, Tô Mục thật có lo lắng tính mạng. Thời khắc nguy cấp, bọ cạp nữ trong bóng tối toàn lực ra tay. Mấy chục cái hắc hạt từ bốn phía thoát ra, nào về phía Vương trưởng lão. Vương trưởng lão sắc mặt biến, chỉ có thể đình chỉ truy kích Tô Mục, ngăn cản những này hắc hạt. Tô Mục mượn cơ hội chạy trốn. Hướng trước chạy trốn vài dặm, Tô Mục phát hiện cái này hắc hạt cốc so với hắn nghĩ càng sâu. Lại bên trong con đường rắc rối phức tạp. Trong chốc lát, Tô Mục đều có chút lạc đường. Cũng may có bọ cạp nữ tướng trợ, hắn cũng không cần lo lắng điểm ấy. Ầm ầm. Đột nhiên, Tô Mục đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía trước. Một cỗ kinh khủng chiến đấu ba động từ hắc hạt cốc chỗ sâu bạo phát đi ra. Đây là bán tiên cấp chiến đấu. Tô Mục hô hấp trì trệ. Hắn không nghĩ tới sẽ ở cái này hắc hạt trong cốc gặp được tầng thứ này cường giả. Lại tựa hồ vẫn là hai tôn bán tiên cường giả tại chiến đấu. Vẹn vẹn chiến đấu dư ba, liền để Tô Mục hãi hùng khiếp vía, cảm giác mình giống như đại dương mênh mông bên trong thuyền cô độc. Gặp được loại này xa lạ cường giả khủng bố, lựa chọn tốt nhất nhưng thật ra là rời xa. Nhưng hắn lần này muốn tìm tiên dấu vết, rất có thể ngay tại phía trước. Huống chi phía sau hắn có truy binh, lui lại đồng dạng nguy hiểm. Phía trước là hai tên cường giả tại chiến đấu, chưa chắc có không để ý ta loại tiểu nhân vật này. Tô Mục tâm thần khẽ nhúc đích, cái này hắc hạt cốc chỗ sâu địa hình lại cực kỳ phức tạp, ta có bỏ cặp nữ tướng trợ, cái này địa hình phức tạp đối ta ngược lại là ưu thế. Chỉ cần ta không dựa vào quá gần, thấy thời cơ bất ổn sau chạy trốn vẫn là không có vấn đề. Lúc này, Tô Mục quyết định tiếp tục lặng yên tiến lên. Lại tiến lên mấy trăm trượng. Tô Mục tại một chỗ gò núi vị trí, nhìn thấy một bộ rung động hình tượng. Chỉ thấy phía trước thung lũng, thế giới phảng phất bị chia làm hai nửa. Bên trái khói đen cuồn cuộn. Trong khói đen là chỉ dài đến ngàn trượng cự hạt. Cự hạt đối diện, thử quang trùng thiên. Lít nha lít nhít lôi điện phía dưới, rõ ràng là một tên cô gái trẻ tuổi. Cô gái trẻ tuổi thân mang hoa lệ nghe hưởng, tóc xanh như suối, một trương trắng non hoàn mỹ khuôn mặt, quả thật có thể nói quốc sắc thiên hương. Chỉ là nàng cặp kia làm người mê say đôi mắt sáng bên trong, lại toát ra như hàn tinh ánh sáng. Điều này cũng làm cho nàng cả người lộ ra một cố để người chỉ có thể đứng xa nhìn cao quý băng lãnh khí chất. Cùng cự hạt so sánh, tuyệt sắc nữ tử dáng người không thể bảo là không nhỏ nhắn xinh xắn. Nhưng giờ phút này chính là nàng, tại cùng cự hạt đại chiến, còn chiếm theo lấy rõ ràng thượng phong. Ngư Huyền Cơ, giết ta ngươi cũng đừng nghĩ tốt hơn. Cự hạt trong miệng phát ra bén nhọn tiếng tê ở. Chỉ thấy kinh thế hai tục hắc quang, đột nhiên từ cự hạt trong cơ thể xông ra, đánh thẳng mây xanh. Ầm ầm. Tuyệt sắc nữ tử không hề bị lay động, một kiếm rơi xuống. Một đạo lôi quang kiếm khí, tựa như lôi đỉnh chi hà hạ xuống. Cự hạt rốt cục ngăn không được tuyệt sắc nữ tử, thân thể bị chém thành hai đoạn. Nhưng cự hạt trước khi chết phản công, cũng đem để phương viên 3000 trượng hóa thành phế tích, dẫn đến tuyệt sắc nữ tử người bị thương nặng. Sau đó, tuyệt sắc nữ tử đưa tay chộp một cái. Nàng từ cự hạt trong cơ thể cầm ra một đoàn hắc quang, tiếp lấy liền từ giữa không trung rơi xuống. Vài dặm bên ngoài, Tô Mục không thấy tuyệt sắc nữ tử, ngược lại nhìn chằm chằm cự hạt. Kim lòng không được, hắn trái tim phanh phanh chực nhảy. Bởi vì cái này cự hạt còn có một tia sinh cơ. Cái này khiến Tô Mục ý thức được, đây là một cái khó được kỳ ngộ. Cự hạt chính là bán tiên. Dưới tình huống bình thường, hắn đến lại độ mấy kiếp mới có thể chém giết loại này tồn tại. bây giờ lại khác biệt. Cự hạt đã thoi thoát. Tô Mục không phải loại kia lề mề chậm chạp hàng người. Nghĩ lại ở giữa, hắn liền làm ra quyết định. Loại này thời cơ không gặp được thì cũng thôi đi. Đã gặp được, lại tính nguy hiểm cũng không phải cực kỳ cao, hắn lại há có thể bỏ lỡ. Tô Mục nhanh chóng đi vào cự hạt bên cạnh. Mới đầu hắn còn có chút thấp thỏng, chỉ sợ cự hạt sẽ công kích hắn. Nói như vậy, hắn hơn phân nửa phải bị thương. Nhưng cự hạt từ đầu đến cuối không nhúc nhích. Cái này khiến Tô Mục triệt để thả lỏng trong lòng. Sau đó, hắn ngưng tụ tiên tiên đạo lực, hóa thành một thanh kiếm, đối cự hạt mắt trái bỗng nhiên một đâm. Hắn chỉ có thể công kích cự hạt con mắt bộ vị. Cự hạt chính là bán tiên yêu thú. Những bộ vị khác cho dù nó bất động, Tô Mục đều rất khó phá phòng. Phốc. Cự hạt mắt trái lúc này bị Tô Mục đâm xuyên. Nguyên bản nó cũng chỉ thừa một tia yếu ớt khí tức. Lần này triệt để nguyên thần phá diệt. Chương 363. Tuyết tơ tẩm tấm lót trắng chương 363. Tuyết tơ tẩm tấm lót trắng hùng hồn sinh mệnh lực, hóa thành khổng lồ khí số tụ hợp vào Tô Mục trong cơ thể. 60 đạo khí số. Không hổ là bán tiên, cho Tô Mục cung cấp 60 đạo khí số. Hả? Đúng lúc này, Tô Mục tâm thần hơi động một chút. Hắn không chần chờ, lập tức che giấu. Bá. Mấy giây về sau, Tô Mục trong mắt hơi hiếp. Chỉ thấy cách đó không xa, Hôn Nguyên cung Vương trưởng lão cực nhanh mà đến. Tô Mục đội vàng khắc chế sát ý, tránh cho bị Vương trưởng lão cảm ứng được. Đây là? Vương trưởng lão hạ xuống về sau, đầu tiên là sửng sở, tiếp lấy liền kích động lên, đúng là bán tiên yêu thú thi thể, đây thật là thiên hàng huyền tài. Hắn đội vàng đi vào cự hạt thi thể một bên, kiểm tra. Không đúng, yêu hồn đâu? Vương trưởng lão nhíu mày. Một bộ bán tiên yêu thú trong thi thể, thứ đáng giá nhất, không thể nghi ngờ là yêu hồn. Lập tức hắn liền không nhịn được tại bốn phía tìm kiếm. Cũng không lâu lắm, hắn bỗng nhiên giật mình, lắp bắp nói, "Cá, ngư miền cơ." Dâm dạp bãi cỏ bên trong, tuyệt sắc nữ tử nằm tại kia. Sắc mặt nàng tái nhợt, máu me khắp người, nghiễm nhiên người bị thương nặng. Thấy được nàng thứ nhất giây lát, Vương trưởng lão liền con ngươi đột nhiên rụt lại, mặt mũi tràn đầy kính sợ. Cái này tuyệt sắc nữ tử hắn quá quen thuộc. Bên trong hoàng thứ nhất tiên tử, đồng thời cũng là tối bất cận nhân tình, lạnh như thu xương vũ hóa môn nhị tổ, ngư miền cơ. Ngư miền cơ không nói chuyện, chỉ là lạnh lùng nhìn xem Vương trưởng lão. Cái này khiến Vương trưởng lão một trận run rẩy. Thật sự là quá khứ ngư huyền cơ cho hắn lực uy hiếp quá lớn. Bần đạo cái này cút." Vương trưởng lão run giọng nói. Đang khi nói chuyện, hắn liền hoảng sợ khủng lang bái hướng nơi xa thối lui. Lui hai dặm về sau, Vương trưởng lão lại đột nhiên dừng lại. Trong ánh mắt của hắn tinh quang lấp lóe. Trước đó hắn thực sự quá sợ hãi, lúc này mới vô ý thức chạy trốn. Bây giờ hơi tỉnh táo, hắn liền kịp phản ứng, sự tình tựa hồ không thích hợp. Theo hắn trước đó cảm giác, cùng sâu trong tung lũng chẳng cảnh, ngư huyền cơ hiển nhiên là cùng kia cự hạn phát sinh qua đại chiến. Lại nhìn ngư huyền cơ dáng vẻ đó, rõ ràng là cùng tự hạt lưỡng bại câu thương. Nghĩ đến cái này, Vương trưởng lão thình thịch nhịp tim, ánh mắt cũng nóng rực lên. Dãy rủa liên tục về sau, hắn đột nhiên cắn răng một cái, trở lại hướng ngư huyền cơ vị trí đi đến. "Ai bảo ngươi trở về?" Ngư huyền cơ ánh mắt như sương, chậm rãi mở miệng. Vương trưởng lão nội tâm khó tránh khỏi e ngại, nhưng việc đã đến nước này, hắn làm sao có thể lui lại? Nếu như hắn phỏng đoán là đúng, vậy lần này hắn tuyệt đối kiếm một phát. "Cá đạo hữu, ngài đã nhịn không được, cần gì phải giáng chống đỡ?" Vương trưởng lão ánh mắt nóng bỏng, chỉ cần ngài mở miệng, bần đạo tùy thời có thể vì ngài hiệu mệnh. Ngươi, ngư huyền cơ hai con ngươi tràn đầy hàn ý, khoe miệng lại tràn ra một vòng máu tươi. Tình hình này, để Vương trưởng lão càng là hưng phấn. Cá đạo hữu, ngài tựa hồ ngay cả động cũng không động được. Thanh âm của hắn đều bởi vì kích động mà run rẩy. Đừng sợ, tiểu nhân cái này tới hầu hạ ngài. Tiểu nhân phương diện khác không dám nói, nhưng phục thị người công phu tuyệt đối là nhất lưu, đảm bảo để ngươi thư thư phục phục, về sau đều thiếu không được tiểu nhân. Thời khắc này ngư huyền cơ, bởi vì trên thân vết máu loang lổ, quần áo tổn hại, lộ ra cực kỳ chật vật. Nhưng cái này không những không ảnh hưởng mị lực của nàng, ngược lại để nàng càng mê người. Vương trưởng lão cuối cùng một tia lý trí đều bị xung bại. Tại bên trong hoang, liền không mấy cái nam tử không thèm nhỏ dãi ngư huyền cơ. Chỉ là ngày thường ngư huyền cơ uy nghiêm quá sâu, chúng nam tử cũng không dám tới gần nàng. Hiện tại cơ hội thật tốt ở trước mắt, Vương trưởng lão nơi nào nhịn được? Cá đạo hữu, nếu có thể chết tại ngài dưới bẫy, bần đạo cho dù chết cũng đáng. Vương trưởng lão hô hấp thô trọng, lúc này liền muốn nhào tới. Phúc. Một cây gai nhọn đột nhiên đâm vào Vương trưởng lão phía sau lưng. A! Vương trưởng lão kêu thảm một tiếng. Hắn quay đầu nhìn lại, liền thấy một tên thiếu niên áo trắng, chính cầm một cây kìm bọ cạp, đứng tại sau lưng hắn. Tiểu xuất sinh. Vương trưởng lão muốn rách cả mí mắt. Mắt thấy liền có thể đạt được thèm nhỏ dãi nhiều năm tiên tử, lại bị người phá hư, cái này khiến cơ hồ điên cuồng. Trong khoảnh khắc, trong cơ thể hắn thiên địa chi khí điên cuồng bạo phát đi ra, muốn đánh chết Tô Mục. Tô Mục đã sớm chuẩn bị, quả quyết buông ra kìm bọ cạp, ngay tại chỗ lăn ra hơn một trượng. Dưới tình huống bình thường, hắn muốn trốn tránh kỳ thật không nhẹ nhàng như vậy. Nhưng vừa rồi Vương trưởng lão bị sắc đẹp mê hoặc, bị Tô Mục nắm lấy cơ hội trọng thương. Trạng thái trọng thương hạ Vương trưởng lão, phản ứng so dưới trạng thái bình thường kỳ thật chậm nhiều. Lúc này Vương trưởng lão tiên địa chi khí bộc phát liền chân không. Tô Mục nắm lấy cơ hội, lần nữa tới gần Vương trưởng lão, nắm chặt kìm bọ cạp ra bên ngoài vừa gãy, lại đâm vào Vương trưởng lão cổ. Trong tay hắn kìm bọ cạp chính là cự hạt cùng ngư huyền cơ lúc chiến đấu, bị ngư huyền cơ chém xuống mặt đất. Tô Mục không có tiện tay binh khí, liền dùng cái này kìm bọ cạp xem như binh khí. Không thể không nói, cự hạt không hổ là bán tiên yêu thú. Cái này kìm bọ cạp trình độ sắc bén, không thua kém một chút nào những cái kia thần binh lợi khí. Vương trưởng lão đường đường cựu tiếp cường giả, tố chất thân thể tuyệt đối cường đại, lại hoàn toàn ngăn không được kìm bọ cạp sắc bén. Bị đâm xuyên cổ, Vương trưởng lão thân thể bỗng nhiên cứng ngắc. Tô Mục không có buông lỏng, đối Vương trưởng lão từng cái yếu hại một trận mãnh liệt đâm. Mấy cái hô hấp sau, Vương trưởng lão nguyên thần ý đồ bỏ chạy, cũng bị Tô Mục đánh giết, triệt để hồn phi phách tán. Trước khi chết, hắn còn cần khó mà tin tưởng ánh mắt nhìn Tô Mục. Phải biết, không lâu trước hắn còn như mèo vờn chuột giống như truy sát cùng đùa bỡn Tô Mục. Khi đó hắn hoàn toàn không coi Tô Mục là chuyện. Nào nghĩ tới, cuối cùng hắn lại chết tại Tô Mục trong tay. Cách đó không xa, Ngư Huyền Cơ nguyên bản ảm nhiên trong mắt, nổi lên hào quang. Vừa rồi nàng là thật có chút tuyệt vọng. Nàng bây giờ, tình cảnh quá tệ. Không chỉ có bản thân bị trọng thương, lực lượng cùng thần thức cũng hoàn toàn tiêu hao. Dù là nàng ngày thường tu vi lại cao, dưới loại tình huống này, cũng là không có cách nào phản kháng Vương trưởng lão. Không nghĩ tới lúc này, lại đột nhiên xuất hiện một thiếu niên, đem Vương trưởng lão chém giết. Luận tu vi, thiếu niên này kém xa Vương trưởng lão. Thiếu niên có thể làm được điểm này, thực lực, quyết đoán cùng thành phụ thiếu một thứ cũng không được. Chỉ là tinh thần của nàng vẫn không khỏi căng cứng. Nàng không cách nào xác định, thiếu niên này có phải hay không là giống Vương trưởng lão đồng dạng kẻ xấu. Lại nàng rất rõ ràng mị lực của mình, không mấy cái nam tử có thể ngăn cản. Bất quá sau một khắc, nàng liền không hiểu an tâm. Thiếu niên áo trắng đã nhìn về phía nàng. Cặp kia đen kịt trong đồng tử, có kinh diễm, có hiếu kỳ, có kinh ngạc, lại duy trì có không có dâm tà. Khoảng cách gần nhìn Ngư Huyền Cơ, Tô Mục hoàn toàn chính xác bị kinh diễm đến. Một thế này, hắn gặp qua không ít nữ tử. Như Tô Dao, Hạ Duyệt Dung cùng Lâm Diệu Nguyên, vậy cũng là tuyệt đỉnh sắc đẹp. Hắn vốn cho rằng ba nữ tư sắc đã vô pháp siêu việt. Kết quả hôm nay, hắn càng nhìn đến dung mạo so ba nữ càng làm cho người ta kinh diễm nữ tử. Đồng thời Ngư Huyền Cơ khí chất cũng cực kỳ đặc biệt, cao cao tại thượng, cao quý băng lãnh. Hắn cho người cảm giác liền như là núi tuyết chi đỉnh tuyết liên. Đạo hữu, xin ngươi đừng hiểu lầm, ta không có ác ý. Tô Mục không tùy tiện tới gần Ngư Huyền Cơ, chỉ là ngươi bây giờ tình huống tựa hồ rất không ổn, không biết có cái gì là bần đạo có thể giúp một tay. Ngư Huyền Cơ thanh lãnh nhìn xem hắn, không nói chuyện. Tô Mục cảm thấy có chút tự chuốc nhục nhã. Đã đạo hữu không nhu cầu, kia bần đạo liền cáo từ. Tô Mục quả quyết lui lại. Hắn không phải Vương trưởng lão loại kia bị ổi người, sẽ không đi làm loại kia không phẩm sự tình. Về phần giết đối phương, Ngư Huyền Cơ so cự hạt càng sâu không lường được, Tô Mục không dám đánh cược đối phương là có hay không có sức phản kháng. Ngay tại Tô Mục lui vài chục bước về sau, một đạo để người nghe không ra cảm xúc yếu ớt thanh âm vang lên, nhẫn chữ vật, có đang lược. Tô Mục dừng bước lại, ngươi là đang nói chuyện với ta. Ngư Huyền Cơ quay đầu đi. Thật đúng là không là bình thường cao lãnh. Tô Mục thầm than. Loại nữ nhân này, rõ ràng không tốt hầu hạ. Đổi lại lúc khác, hắn khẳng định sẽ quay đầu rời đi. Nhưng bây giờ đối phương cái bộ dáng này, ngay cả một cái Vương trưởng lão đều chống cự không được, Tô Mục như buông tay mặc kệ, đối phương thật có khả năng xảy ra chuyện. Ngoài ra, thân phận của đối phương là Vũ Hóa môn nhị tổ, chính là Tô Giao tìm bị tiền bối kia. Hắn chỉ có thể đi đến Ngư Huyền Cơ trước người, ngươi nói là, ngươi trong nhận chứa đồ có đan dược. Đang khi nói chuyện, hắn ngồi xổm người xuống. Ngư Huyền Cơ lại không nói chuyện, lại thân thể tựa hồ có chút cứng ngắc. Tô Mục kinh ngạc nhìn một chút nàng. Hắn thế nào cảm giác, Ngư Huyền Cơ tựa hồ có chút khẩn trương. Chỉ trong chốc lát, Tô Mục liền đem loại này vô căn cứ ý nghĩ ném sau. Đối phương dù là trọng thương, đó cũng là bán tiên đại năng. Đối mặt hắn một cái nho nhỏ độ kiếp tu sĩ, làm sao có thể khẩn trương? Sau đó hắn liền nói, đúng rồi, đây là ngươi nhận chữ vật, ta tựa hồ không có cách nào mở ra. Đã mở ra. Ngư Huyền Cơ chậm rãi nói, thần trí của nàng sở dĩ hoàn toàn tiêu hao, cũng là bởi vì một điểm cuối cùng thần thức bị nàng dùng để mở ra nhận chữ vật. Như vậy cũng tốt làm. Tô Mục con mắt bỗng dưng sáng lên, dùng thần thức thăm dò vào Ngư Huyền Cơ hư không giới, Tô Mục lập tức bị nàng giàu có rung động. Không chỉ có như thế, hắn còn tại hư không trong nhận thấy được một chút nội ý địa cụ. Tô Mục không khỏi lúng túng ho khan vài tiếng. Ngư Huyền Cơ tựa hồ cũng ý thức được cái gì, bên hai lặng yên đỏ lên. Chỉ là trên người nàng vết máu loang lổ, Tô Mục cũng không nhìn ra. Sau đó, Tô Mục ngay tại Ngư Huyền Cơ chỉ thị hạ, lấy ra một viên đỉnh tiêm chữa thương đang dược cho Ngư Huyền Cơ ăn vào. Trên thực tế hắn ngân hạnh linh quả càng dùng tốt hơn, nhưng Tô Mục sẽ không tùy tiện lấy ra cho người ta ăn. Ngư Huyền Cơ uống thuốc lúc, Tô Mục lại là nhíu mày nhìn xem chân của nàng. Chân phải của nàng bên trên lại cắm một cây gai đen. Tô Mục trong lòng giật mình. Cái này gai đen hiển nhiên là cự hạt gai độc. Đạo hữu, ngài chân. Tô Mục nhìn về phía Ngư Huyền Cơ, tâm thần không khỏi có chút bội phục. Chân bị gai độc đâm xuyên, khẳng định vô cùng thống khổ. Nhất là độc kia đâm chúng có kịch độc. Ngư Huyền Cơ trên mặt nhưng không có mảy may biểu hiện. Có thể thấy được Ngư Huyền Cơ tâm thần ý chí cường đại cỡ nào. Không muốn. Gấp. Ngư Huyền Cơ lạnh lấy khuôn mặt nhỏ, thanh âm vô lực nói. Tại nàng lúc nói chuyện, Tô Mục phát hiện sắc mặt của nàng đều có chút hoảng hốt. Không tốt. Tô Mục trong lòng giật mình. Rất rõ ràng, Ngư Huyền Cơ đây là chúng độc dấu hiệu. Nàng trên chân gai độc nếu không xử lý, tuyệt đối cực kỳ chí mạng. Đạo hữu, ngươi tình huống này nhất định phải xử lý. Tô Mục nghiêm túc nói. Ngư Huyền Cơ nghiêng đầu nhìn về phía nơi khác, tựa hồ khinh thường tại cùng Tô Mục tranh luận. Tô Mục nhưng nhìn ra thái độ của nàng buông lỏng. Hắn quyết định thật nhanh nói, đạo hữu, mạo phạm. Bởi vì gai độc đem Ngư Huyền Cơ chân cho xuyên thấu, Ngư Huyền Cơ vớ dậy đều không tiện cởi xuống. Tô Mục chỉ có thể vận chuyển tiên tiên đạo lực, chậm rãi mở ra Ngư Huyền Cơ dậy, lộ ra nhốn máu tơ tằm tấm lớp trắng. Ngư Huyền Cơ thân thể rõ ràng một trận căng cứng cứng ngắc. Đối nữ tử tới nói, mặc kệ nguyên nhân gì, bị nam tử phải dạy đều là ý nghĩa phi phàm sự tình. Tô Mục động tác dừng một chút. Ngư Huyền Cơ cốt sắc thiên hương, mà giờ khắc này hắn lại thoát loại này nữ tử dạy. Nghĩ đến cái này, Tô Mục trong lòng hung hăng phỉ nhổ chính mình. Đến lúc nào rồi còn ở lại chỗ này suy nghĩ lung tung. Tô Mục phát hiện Tiên Tiên Đạo Thai chi thân hắn, tư duy xa xa không có bản thể bình tĩnh như vậy. Tiên Tiên Đạo Thai dương khí rất nồng nặc, để hắn rất dễ dàng sinh ra tạp niệm. Sau đó, hắn vội vàng vứt bỏ tạp niệm trong đầu, đem Ngư Huyền Cơ Tuyết Cơ tẩm tấm lót trắng cũng cho mở ra cởi xuống. Ngư Huyền Cơ chân hình cực kỳ hoàn mỹ, phản phất đỉnh tiêm ngọc khí đại sư điều khắc ra. "Tiên bối, ta hiện tại muốn giúp ngươi trừ bỏ gai độc, khả năng có chút đau nhức, ngài hơi nhịn một chút." Tô Mục bình phục tâm thần nói. Ngư Huyền Cơ nhỏ giọng nói câu, "Không sao." Tô Mục không tỉ mỉ nghe nàng nói cái gì, mà là thừa dịp nàng mở miệng phân thần thời điểm, đột nhiên dùng sức. Gai độc lập tức bị hắn rút ra. Tô Mục nhưng lại chưa buông lỏng, ngược lại sắc mặt càng nghiêm trọng. Rút ra gai độc về sau, không ngừng có đỏ sẫm máu tươi từ Ngư Huyền Cơ trên chân trong vết thương chảy ra. Độc này thật quá mạnh. Chương 364, Thiên Điệu Huyền Hoàng, Thai Ngén Đại Đạo. Chương 364, Thiên Điệu Huyền Hoàng, Thai Ngén Đại Đạo. Đạo hữu, ta còn phải giúp ngươi đem máu độc hút ra đến. Tô Mục quả quyết nói. Ngư Huyền Cơ lần này không nói chuyện, bởi vì ý thức của nàng lại lần nữa hoảng hốt. Tô Mục thấy thế không dám trì hoãn thời gian. Hắn đương nhiên không có khả năng dùng miệng là hút độc. Sau đó, hắn đưa tay gián tại Ngư Huyền Cơ mu bàn chân bên trên, sau đó đảo ngược khống chế tiên thiên đạo lực, chậm rãi đem Ngư Huyền Cơ độc trong người máu hút ra. Trong khoảnh khắc, liền có máu tươi màu đen từ Tô Mục khe hở bên trong chảy ra. Tiếp tục gần 30 hô hấp về sau, Tô Mục mới thở phào nhẹ nhõm. Hút ra tới máu tươi đã không còn là màu đen, là bình thường huyết hồng sắc. Điều này nói rõ, Ngư Huyền Cơ chân bên trong máu độc đã bị hắn hút không sai biệt lắm. Ngư Huyền Cơ nhẫn chứa vật bên trong có ấm nước. Tô Mục liền dùng ấm nước bên trong linh thủy cho Ngư Huyền Cơ thanh tẩy một chút trên chân máu tươi. Không có máu tươi bao trùm, Tô Mục lúc này mới phát hiện, Ngư Huyền Cơ chân được không như là thuần trắng chi ngọc, lại không chỉ là màu da, xúc cảm cũng kém không nhiều, để người yêu thích không buông tay. Cái này, Ngư Huyền Cơ ánh mắt dần dần thanh minh, hiển nhiên nàng đã khôi phục không ít. "Đa tạ ngươi." Ngư Huyền Cơ nhìn xem Tô Mục, một mặt chân thành nói, "Giúp người làm niềm vui chính là nhân chi bản." Tô Mục nói, "Ta cảm giác có đau một chút." Ngư Huyền Cơ nói khẽ, "Nơi nào đau? Chẳng lẽ ngươi còn có cái khác trong vết thương động?" Tô Mục nghiêm túc nói. Ngư Huyền Cơ trầm mặc một lát, nói, "Không phải cái khác vết thương, là ta trên chân vết thương bị ngươi bóp có đau một chút. Chân của ngươi vừa mới trúng độc quá sâu, ta đây là tại làm cho ngươi khử độc sau khôi phục xoa bóp." Tô Mục thần sắc chứng chặt đàng hoàng. Sau đó, hắn mới lưu luyến không rời buông ra Ngư Huyền Cơ tuyết trắng chân nhỏ. "Đúng rồi, đạo hữu, ngươi so ta càng tới trước cái này, không biết đối với chỗ này tiên dấu vết phải chăng hiểu rõ?" Tô Mục hỏi. "Tiên dấu vết?" Ngư Huyền Cơ nói, "Ngươi là muốn tìm Thiên Địa Huyền Hoàng quả?" Thiên Địa Huyền Hoàng quả năm chữ vừa ra, Tô Mục trong tay áo bỏ cạp nữ liền kích động nói, "Chủ tử, ta lúc đầu liền là hấp thu một tia Thiên Địa Huyền Hoàng quả lực lượng, vật này liền là tiên dấu vết bên trong giá trị lớn nhất đồ vật." Trước đó nàng e ngại Ngư Huyền Cơ chi uy không dám lên tiếng, giờ phút này thật sự là quá kích động. "Không sai." Tô Mục liền nói ngay. Ngư Huyền Cơ quét mắt Tô Mục tay áo, sau đó không nhiều lời cái gì, bình tĩnh nói, "Vật này ngay tại ta trong nhận chứa đồ." Nghe nói như thế, Tô Mục lập tức đi ngay Ngư Huyền Cơ trong nhận chứa đồ tìm kiếm. Ngư Huyền Cơ trong nhận chứa đồ vật rất nhiều, lúc trước hắn không nhìn kỹ, thật không biết có Thiên Địa Huyền Hoàng quả. Mấy cái hô hấp về sau, Tô Mục liền mặt lộ vẻ vui mừng. Hắn lại thật tại Ngư Huyền Cơ nhẫn chứa vật bên trong, thấy được Thiên Địa Huyền Hoàng quả. Nhìn thấy này quả lần đầu tiên, Tô Mục liền biết đây mới thực là tiên quả. Mà lại, đây chính là hắn thứ muốn tìm. Thiên Địa này Huyền Hoàng quả có một cửa năng lực, gọi là Thiên Địa Huyền Hoàng. Nếu có được đến năng lực này. Không đúng. Tô Mục một trận giật mình. Hắn bỗng nhiên ý thức được, Thiên Địa này Huyền Hoàng quả không phải hắn. Tô Mục không khỏi quay đầu nhìn về phía Ngư Huyền Cơ, "Đạo hữu, cái quả này đối ta phi thường trọng yếu, ngươi có thể hay không cho ta? Tương lai ta nhất định sẽ trả cho các ngươi giá đồ vật." Ngư Huyền Cơ suy tư hai cái hô hấp, sau đó liền nói, "Có thể." Tô Mục không khỏi sửng sốt, trong lòng rất nhiều lời tử đều bị ngăn ở trong cổ họng. "Đạo hữu, ngươi thật muốn đem nó cho ta?" Hắn có chút khó mà tin tưởng. "Ân." Ngư Huyền Cơ chân thành nói, "Ngươi có biết hay không thứ này giá trị?" Tô Mục nói, "Ta biết, đây là Thiên Địa Huyền Hoàng quả." Ngư Huyền Cơ nói, nàng không có làm nhiều giải thích. Tô Mục cũng đã minh bạch nàng ý tứ. Nàng biết Thiên Địa Huyền Hoàng quả giá trị, nhưng vẫn như cũ rất thẳng thắn đưa cho hắn. "Báo ân." Tô Mục nội tâm bình thường trở lại mấy phần. Hắn đồng dạng không nguyện ý thiện ý cứu người tiến hành, lại biến thành người khác gánh nặng trong lòng. Như Ngư Huyền Cơ cảm thấy, Thiên Địa này Huyền Hoàng quả có thể hoàn lại rơi cái gọi là ân cứu mạng đó cũng là chuyện tốt. "Thiên Địa Huyền Hoàng quả có thể rèn đúc tiên cơ, ngươi đây là muốn trúc tiên cơ?" Cái này Ngư Huyền Cơ lại nói, "Không sai biệt lắm." Tô Mục không có cụ thể giải thích. Ngư Huyền Cơ nói, "Đúc tiên cơ còn cần một chút tài liệu khác, ngươi nhưng có?" "Được rồi, vô luận ngươi có hay không, những tài liệu này với ta mà nói đều lấy không có ý nghĩa, dứt khoát cùng một chỗ cho ngươi." Nàng lực lượng thần thức khẽ nhúc đích, mấy thứ dược liệu liền từ trong nhận chứa đồ bay ra. Tô Mục lông mày nhíu lại. Những dược liệu này mặc dù không phải tiên dược, cũng đều là đỉnh tiêm bảo dược, đồng dạng có thể cung cấp khí số, hắn còn nói không ra cự tuyệt. "Còn thiếu cái gì sao?" Ngư Huyền Cơ hỏi. "Đã không thiếu." Tô Mục nói. Hắn nhịn không được trong lòng cảm thán, Ngư Huyền Cơ quả nhiên là Bồ Tát tỷ tỷ. Nếu như là tại phàm tục, vậy đại khái liền gọi tỷ tỷ cơm chùa ăn ngon thật. "Tiên cơ pháp địa, người hộ đạo." Ngư Huyền Cơ nói, "Như có thể, chờ 3 ngày." Nàng lời ít mà ý nhiều, Tô Mục lại rất dễ dàng minh bạch nàng ý tứ. Rèn đúc tiên cơ cần một cái trúc cơ pháp địa, cùng một cái người hộ đạo. Tô Mục mặc dù không phải thật sự rèn đúc tiên cơ, nhưng tương tự cần một cái an toàn hoàn cảnh. Trước kia hắn là dự định về mê vụ cấm khu. Bất quá nghe Ngư Huyền Cơ lời này, tựa hồ có cái khác dự định. 3 ngày thời gian không dài, Tô Mục quyết định chờ chút. Chớp mắt 3 ngày quá khứ, Ngư Huyền Cơ thương thế khôi phục không ít. 3 ngày trước, nàng liên hành đi đều làm không được, bây giờ đã có thể lăng không phi hành. Nàng mang theo Tô Mục bay đến thung lũng một chỗ khác. Nơi này có cái sơn hắc sơn động, không ngừng có gai xương gió lạnh từ bên trong gợi ra. Trong này chính là cái gọi là tiên dấu vết, cũng là thiên địa huyền hoàn quả sinh trưởng địa phương. Ngư Huyền Cơ nói, trong động từng có thiên ngoại linh cơ hạ xuống, cùng nơi đây linh khí dung hợp, cho nên mới có thể dựng dục ra thiên địa huyền hoàn quả. Trước đây nàng nói chuyện đều là lời ít mà ý nhiều, chậm đã thôn thôn, phi thường cao lãnh. Bây giờ không biết là cùng Tô Mục hơi quen thuộc, vẫn là dính đến tu hành phương diện nội dung, nàng lời nói nhiều hơn không ít. Tô Mục tâm thần khẽ nhúc đích. Hắn đã đoán được Ngư Huyền Cơ dụng ý nơi này là thiên địa huyền hoàn quả sinh trưởng địa, nếu như ngươi ở chỗ này trúc tiên cơ, có thể trình độ lớn nhất kích phát ra thiên địa huyền hoàn quả dự lực. Ngư Huyền Cơ nói, ngoài ra, nơi đây còn sót lại thiên ngoại linh cơ, cũng với thân thể người sẽ sinh ra cường đại rèn luyện tác dụng, bản thân cũng là thế gian tốt nhất trúc cơ pháp địa chỉ nhất. Đa tạ. Tô Mục nghiêm mặt nói. Ngư Huyền Cơ không hổ là bán tiên đại lão, kiến thức phi thường nguyên bác. Giờ phút này, hắn cũng cảm ứng được nơi này có một cỗ huyền hoặc khó hiểu lực lượng ba động, hiển nhiên liền là Ngư Huyền Cơ nói thiên ngoại linh cơ. Cái này thiên ngoại linh cơ với hắn mà nói, tượng trưng cho lượng lớn khí số. Nhưng ta muốn nhắc nhở ngươi, ở chỗ này trúc tiên cơ sẽ phi thường thống khổ, ngươi xác định sao? Ngư Huyền Cơ nói. Xác định. Tô Mục nói nhìn về phía Ngư Huyền Cơ, cho nên, ngươi là dự định mình tới làm ta người hộ đạo. Ngư Huyền Cơ thanh tịnh đôi mắt nhìn thẳng hắn. Khó có thể tưởng tượng, nàng đường đường bán tiên đại lão, con mắt thế mà như thế thanh tịnh. Cùng những cái kia tang thương thâm thúy lão quái nhóm hoàn toàn khác biệt. Tô Mục liền không hỏi thêm nữa, lên núi động đi đến. Còn chưa vào sơn động, hắn liền cảm giác làn da phảng phất bị dao cắt, lạnh cả người đau nhức. Chờ chân chính vào sơn động về sau, thương khổ này càng là lật ra hơn 10 lần. Chỉ trong chốc lát, trên người hắn liền xuất hiện từng đạo tinh mịn vết thương. Bốn phía thiên ngoại linh cơ, thật đối với hắn thân thể tạo thành tổn thương. Ngư Huyền Cơ không chần chờ, nàng nhanh chóng vận chuyển trong cơ thể thiên địa chi khí. Từng đạo thiên địa chi khí phóng tới Tô Mục quanh người, nhanh chóng tại mặt đất khắc họa lên từng đạo trận văn. Tùy theo hạ xuống còn có từng khối linh thạch. Vẹn vẹn hơn 100 hô hấp, một cái từ 100 khối linh thạch cùng vô số trận văn tạo thành tụ linh trận pháp liền thành hình. Lại nói tiếp, Ngư Huyền Cơ đem từng loại linh dược ném vào đại trận bên trong. Linh dược tại đại trận bên trong bay nhanh phá toái, sau đó dược lực lẫn nhau dung hợp, theo thiên ngoại linh cơ cùng một chỗ dung nhập Tô Mục trong cơ thể. Thiên ngoại linh cơ so phía ngoài linh khí năng lượng cao hơn, nhưng mang tới thống khổ cũng cực kỳ đáng sợ. Thống khổ này ngay cả Lăng Chỉ đều kém xa tích tắc. Bất quá hắn từ đầu đến cuối không nói một lời, ngay cả rên rỉ đều không có phát ra. Ngư Huyền Cơ động dung nhìn xem Tô Mục. Đã từng nàng cũng là dùng thiên ngoại linh cơ trúc tiên cơ, cho nên nàng rất rõ ràng cái này có nhiều thống khổ. Năm đó nàng thế nhưng là suýt nữa chống đỡ không nổi. Kết quả Tô Mục tuổi còn trẻ, không nghĩ tới ý chí mạnh như vậy mềm dai. Mà giờ khắc này Tô Mục đã đắm chìm trong số liệu bảng bên trong. Thiên luyện pháp. Hắn trước dùng thiên luyện pháp luyện hóa thiên địa huyền hoàn quả. Trái cây này chính là tiên quả, luận cấp bậc so Tô Mục đều cao. Chỉ bất quá nó không có cái gì lực công kích, cho nên chỉ có thể bị Tô Mục luyện hóa. Thế gian này có chút linh vật sẽ sinh ra ra linh trí, hóa mà làm yêu, nhưng càng nhiều sẽ không hóa yêu. Cái này tiên quả liền là như thế. Nó là bị thiên ngoại linh cơ thúc đẩy sinh trưởng mà ra, nhưng cũng bị thiên ngoại linh cơ áp chế, dẫn đến linh trí phát dục chậm chạp. Chính hầu như thành cũng thiên ngoại linh cơ, bại cũng thiên ngoại linh cơ. Dầm dầm. Sau 3 canh giờ, thiên địa huyền hoàng quả bị luyện hóa. Tô Mục tại chỗ thu hoạch 100 đạo khí số. Ngoài ra còn có thiên địa huyền hoàng môn này năng lực. Có thể nói môn này năng lực liền là Tô Mục lần này tới bên trong hoang lớn nhất thu hoạch. Thiên địa huyền hoàng môn này năng lực, hắn công hiệu là mang thai nói. Năng lực này như vận dụng được tốt, trên lý luận là có thể dựng dục ra thế gian vốn không tồn tại nói. Đối cái khác sinh linh tới nói, bao quát thiên địa huyền hoàng quả mình cũng không thể làm được điểm này. Tô Mục lại khác, hắn có được số liệu bảng, có thể không ngừng tăng lên năng lực cấp bậc. Như hắn đem thiên địa huyền hoàng tăng lên tới cực hạn, nói không chừng thật có thể dựng dục ra mới đại đạo. Thai nghén mới đại đạo, đây là xa xôi chuyện sau đó. Về phần ngắn hạn, thiên địa huyền hoàng đồng dạng cực kỳ trọng yếu. Tô Mục tạm thời không cách nào dựng dục ra hoàn chỉnh mới đại đạo, nhưng hắn có thể tạm thời dựng dục ra không trọn vẹn mới đại đạo. Chương 365. Chúc tạo tiên cơ, hai tầng tiên kiếp. Chương 365. Chúc tạo tiên cơ, hai tầng tiên kiếp. Ngư Huyền Cơ nói thiên địa huyền hoàng quả tác dụng là chúc tiên cơ. Đôi này Tô Mục tới nói, kỳ thật cũng thành lập. Chỉ bất quá những sinh linh khác đạt được thiên địa huyền hoàng quả về sau sẽ chỉ lựa chọn đã có đại đạo đến làm mình tiên đạo căn cơ. Tô Mục lại là muốn lựa chọn chưa bao giờ có đại đạo tới làm tiên cơ. Tiên cơ một khi trúc tạo thành công, liền không cách nào lại cải biến. Đây là quyết định tương lai vận mệnh một lần lựa chọn. Cho nên Tô Mục nhất định phải cực kỳ thận trọng. Nhưng Tô Mục ý nghĩ rất đơn giản. Hắn cảm thấy vô luận cái gì đại đạo đều không đủ chỗ, tồn tại tính hạn chế. Đã như vậy, hắn vì sao muốn cố định tại có từ lâu giàn khung ở giữa? Tô Mục quyết định sáng tạo một môn đại đạo, tên là vô tận đại đạo. Tên như ý nghĩa, môn này đại đạo không có cố định giàn khung, có thể dung nạp hết thể đại đạo. Cứ như vậy, hắn sáng tạo một môn đại đạo, tương lai liền có thể có được vô tận đại đạo. Sau đó, Tô Mục đầu tiên là bố trí lấy không gian chi lực mở ra không gian thông đạo. Ông, hắn bản thể truyền tống mà đến. Ngư Huyền Cơ đầu tiên là kinh ngạc, sau đó thoải mái. Vô tận đại đạo. Tô Mục bản thể toàn lực thiên địa huyền hoàng môn này năng lực. Thoáng chốc môn này năng lực thần bí thuộc tính nhanh chóng tiêu hao. Đại đạo 50, Thiên Diễn 49, bỏ chạy một trong. Cái gọi là thiên ngoại linh cơ, kỳ thật liền là kia số 1 chạy trốn, cũng chính là thiên địa huyền hoàng năng lực. Môn này năng lực cùng Tô Mục năng lực khác biệt, bởi vì môn này năng lực lượng đến từ thiên ngoại linh cơ. Theo thiên ngoại linh cơ không ngừng tiêu hao, môn này năng lực cũng tại tiêu tán theo. Sau 2 canh giờ, Tô Mục số liệu cột bên trong, thiên địa huyền hoàng môn này năng lực hoàn toàn biến mất không thấy. Thay vào đó, chính là vô tận đại đạo. Năng lực, bản mệnh tiên phu phục chế. Vô tận đại đạo, không chọn vẹn một tầng, ông. Không chọn vẹn vô tận đại đạo hình thành một cái chớp mắt, Tô Mục tu vi liền trực tiếp đột phá, có thể thấy được môn này năng lực đưa hãn. Tô Mục tu vi, từ độ kiếp 4 tầng trực tiếp phá vỡ mà vào độ kiếp 5 tầng. Cái này tu vi đã phi thường khó được. Tô Mục lại cảm thấy chưa đủ. Cùng yêu tiên liệt tiêu giao so sánh, hắn thực lực hôm nay vẫn xa xa kém. Đã như vậy, vậy liền tiếp tục tăng lên. Ngư Huyền Cơ cho Tô Mục cái khác dược liệu, cũng toàn bộ bị hắn chuyển hóa làm khí số. Tô Mục lần nữa thu hoạch được 56 đạo khí số. Cái này cơm chùa, quả thật thơm ngào ngạt. Lúc trước hắn cùng địch nhân liều sống liều chết, hao hết tinh lực chém giết nhiều tên cường địch, thu hoạch khí số cũng so ra kém Ngư Huyền Cơ tặng cho. Dứt bỏ thiên địa huyền hoàn quả năng lực không đề cập tới, đơn những dược liệu này cho Tô Mục mang tới khí số, hết thảy liền có 150 nói. Hắn tổng khí số đạt tới 415 nói. Một đạo khí số, đầu nhập không chọn vẹn vô tận đại đạo bên trong. Vô tận đại đạo tấn thăng tầng thứ 2. Sau đó là 5, 10, 20, 40. Cuối cùng Tô Mục hết thảy đầu nhập 315 đạo khí số, trực tiếp đem không chọn vẹn vô tận đại đạo tăng lên tới tầng thứ 8. Nguyên thủy kim thân tăng lên. Sau đó, hắn lại đầu nhập 60 đạo khí số, đem nguyên thủy kim thân tăng lên tới tầng thứ 4. Tiếp dẫn ma ha đồ tăng lên. Lại đầu nhập 40 đạo khí số, đem tiếp dẫn ma ha đồ cũng tăng lên tới tầng thứ 4. 415 đạo khí số toàn bộ tiêu hao sạch sẽ. Nhưng Tô Mục tu vi cũng bởi vậy từ độ kiếp 5 tầng bước vào đến độ kiếp 6 tầng. Cá đạo hữu, tiếp xuống sẽ có thiên kiếp hạ xuống. Tô Mục nói, cái thiên kiếp này chi uy, có lẽ có thể đem nơi đây thiên ngoại linh cơ triệt để đánh nát, sau đó chúng ta có thể đem chi hoàn toàn cắt đoạn. Chỉ là thiên kiếp về sau, ta sẽ lâm vào suy yếu, đến lúc đó cần đạo hữu làm hộ pháp cho ta. Thiên kiếp. Ngư Huyền Cơ trong đôi mắt đẹp lộ ra sắc mặt khác thường, sau đó gật đầu nói, tốt. Tô Mục liền không còn áp chế trong cơ thể thiên địa chi khí. Thiên địa chi khí sôi trào, thiên kiếp tùy theo hấp dẫn mà đến. Ngư Huyền Cơ cùng Tô Mục đạo thai phân thân cùng nhau trốn xa. Ầm ầm. Sau đó, Ngư Huyền Cơ thần sắc động dung. Phía trước tràng cảnh thật là kinh người. To lớn ngân hạnh cổ thụ đứng vững vàng. Nó thân cây tráng kiện vô cùng, cần hơn 10 người mới có thể ôm hết, kia thô ráp vỏ cây bên trên, tựa hồ khắc đầy dấu vết tháng năm. Tán cây cao vút trong mây, như là một cái to lớn lọng tre, cành lá um tùm, mỗi một phiến lá cây đều lóe ra sinh mệnh ánh sáng, giống như màu xanh lá mỹ ngọc, ngân hạnh cổ thụ trên không, cuồn cuộn mây đen bằng tốc độ kinh người tụ tập, như là từng tòa nặng nề màu đen ngọn núi áp đỉnh mà đến. Điện tiềm sấm sét, ngân xà giống như thiểm điện tại tầng mây bên trong xuyên qua, đinh hai nhức góc tiếng sấm liên tiếp, mang theo phá hủy hết thể lực lượng. Cái thiên kiếp này chi uy tuyệt đối đã vượt qua cựu kiếp cấp độ. Chỉ có một ít thiên địa dị số, tại khi độ kiếp mới có thể dẫn phát đáng sợ như vậy kiếp lôi. Lúc trước nàng tại độ thứ 8 kiếp thời điểm, kiếp lôi mới có như thế chi uy. Tại phán đoán của nàng bên trong, Tô Mục hẳn là mới thứ 5 kiếp. Mây đen quay cuồng, tiếp tục không ngừng mà tụ tập, rất nhanh tạo thành một cái to lớn vòng xoáy màu đen. Vòng xoáy bên trong, lôi điện lấp loé, phản phất từng đầu phẫn nộ cự long đang gầm thét. Bọn chúng dãy rủa thân thể, tùy thời chuẩn bị nhào về phía dưới ngân hạnh đại thụ. Cuồng phong tứ ngược, thổi đến ngân hạnh đại thụ cành lá vang xào xạc. Ầm ầm. Một lát sau, đạo kiếp lôi thứ nhất giáng lâm. To lớn lôi điện giống như tuyệt thế lôi đình lợi kiếm, thẳng tắp hướng phía ngân hạnh đại thụ bổ tới. Lôi điện trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ bầu trời, hắn ánh sáng mãnh liệt, thậm chí để thiên địa đều ảm đạm phai mờ. Ngân hạnh đại thụ nhưng không có lùi bước chút nào, nó thân cây run nhẹ nhẹ, tản mát ra một cỗ cường đại thiên địa chi khí. Giờ này khắc này, hắn mỗi một tấc vỏ cây đều đang cuộn trào lực lượng, mỗi một đầu bộ rễ đều tại sâu trong lòng đất nắm chặt lao. Khoảnh khắc về sau, lôi điện kích trúng ngân hạnh đại thụ tán cây. Mới đầu còn không có cái gì, nhưng theo một đạo lại một đạo lôi đình hạ xuống, ngân hạnh đại thụ vô số cành lá dần dần bị đốt cháy khét, hóa thành đầy trời cho tàn. Những cái kia nguyên bản lóng lánh sinh mệnh ánh sáng lá cây, tại lôi điện tứ ngược hạ trong nháy mắt trở nên tiêu đen, như màu đen đông tuyết nhào nhào bay xuống. Nhưng ngân hạnh đại thụ vẫn đứng vững không ngã. Rễ của nó thật sâu đâm vào mặt đất, giống như vô số đầu cự long dưới đất uốn lượn mở rộng, điên cuồng hấp thu lực lượng của đại địa, đến chống cự thiên kiếp uy lực. Ngay sau đó, càng nhiều kiếp lôi theo nhau mà tới. Mỗi một đạo lôi điện đều so trước đó càng thêm trắng kiện, càng thêm hung mãnh, giống như nổi giận lôi thần cơ cự roi. Ngân hạnh đại thụ thân cây bị đánh ra từng đạo thật sâu vết rách, màu xanh lá chất lỏng từ trong vết thương chảy ra, phảng phất là máu tươi của nó. Nội tâm của hắn cực kỳ ngưng trọng. Lần này thiên kiếp uy năng, quả nhiên là có chút kinh khủng. Theo thiên kiếp không ngừng tăng cường, hắn tiếp nhận áp lực cũng càng lúc càng lớn. Không biết nhiều ít cành lá bị đốt, nguyên bản um tùm tán cây trở nên rách nát, cây cản dã trở nên tiêu đen một mảnh, có nhiều chỗ thậm chí lộ ra nội bộ chất gỗ, phảng phất bị đại hỏa đốt cháy qua đồng dạng. Bầu trời bên trong mây đen rất nhanh trở nên càng thêm nồng đậm, hắc ám trình độ để người phảng phất đưa thân vào vĩnh dạ bên trong. Đây là lần thứ 5 thiên kiếp, đang nổi lên cuối cùng một đạo kiếp lôi. Ầm ầm. Một đạo trước nay chưa từng có to lớn lôi điện tại tầng mây bên trong thai nén mà sinh. Đạo này lôi điện ánh sáng thậm chí so mặt trời còn chói mắt hơn, hắn nơi trọng yếu bày biện ra một loại quỷ dị màu đen, bao quanh lấy nóng bỏng màu trắng hồ quang điện. Uy lực của nó đủ để hủy diệt ngôi sao, để vạn vật hóa thành tro tàn. Tô Mục cảm nhận được đạo này lôi điện uy hiếp. hắn bắt đầu điều động lên lực lượng toàn thân. Rễ của nó như là điên cuồng sinh trưởng mạch máu, đem sâu trong lòng đất năng lượng liên tục không ngừng chuyển vận đến thân cây. Không chỉ có như thế, các loại nguyên tố lực lượng cũng tại hội tụ. Nó thân cây bên trong chạy xuôi lấy lực lượng ánh sáng cũng càng ngày càng mãnh liệt, từ nội bộ lộ ra ánh sáng chiếu sáng chúng quanh hắc ám, tạo thành một cái linh lực cực lớn chi thủ. Đây là Tô Mục vận dụng thế giới bản nguyên, ngưng tụ ra thế giới chi thủ. Làm đạo này to lớn lôi điện rốt cục đánh xuống lúc, Tô Mục nên hướng đạo này lôi điện. Thế giới chi thủ cùng lôi điện đụng vào nhau, trong nháy mắt sinh ra một cỗ hủy thiên diệt địa năng lượng ba động. Lôi điện cùng ngân hạnh đại thụ đụng nhau trong nháy mắt, toàn bộ tiên dấu vết không gian đều lâm vào một mảnh giữa bạch quang. To lớn lực trùng kích để mặt đất run rẩy, ngọn núi sụp đổ, cự thạch lăn xuống, giang hà đảo lưu. Trên mặt đất xuất hiện vô số khe nứt to lớn, sâu không thấy đáy, phản phất muốn đem toàn bộ tiên dấu vết không gian xé rách. Bốn phía vô số cây cối hóa thành một mịn, một mảnh tận thế cảnh tượng. Rốt cục, lôi điện lực lượng dần dần tiêu tán, Tô Mục thành công chặn lại đạo này một kích chí mạng. Nhưng nó cũng đã vết thương chồng chất, trên cành cây vết rách răng khắp nơi, nghiêm nhiên tao ngộ thường không nhẹ. Nhưng thiên kiếp còn chưa kết thúc. Bầu trời bên trong mây đen không giảm trái lại còn tăng, tựa hồ tại chuẩn bị lấy vòng tiếp theo công kích. Đây là hai tầng thiên kiếp. Ngư Huyền Cơ trong đôi mắt đẹp lộ ra kinh hãi. Quả nhiên, thời gian uống cạn nửa chén trà không đến, mới một vòng thiên kiếp liền giáng lâm. Mỗi một đạo kiếp lôi bên trong còn ẩn chứa vô số nhỏ bé lôi điện, như là giống như hạt mưa dày đặc rơi xuống. Cái này kiếp lôi càng kinh khủng, có thể nói mỗi một đạo kiếp lôi đều như là một mảnh lôi điện hải dương. Chương 366, Tô Mục, độ kiếp 6 tầng. Chương 366, Tô Mục, độ kiếp 6 tầng. Một vòng này thiên kiếp, tổng cộng có 54 nói. Lại bình quân mỗi một đạo kiếp lôi, uy lực cùng lúc trước 45 đạo so sánh đều đã gấp bội. Mê vụ hạ giới, thế giới bản nguyên, Tô Mục các loại thủ đoạn thi triển đi ra. Trong bất chi bất giác, hắn liền trèo chống đến thứ 53 đạo kiếp lôi. Thương thế của hắn đã cực kỳ nghiêm trọng. Lúc này, Nguyên Thủy Kim Thân lập công lớn. Mặc dù hắn thương thế nghiêm trọng, bên trong sinh mệnh lực nhưng như cũ tràn đầy. Có thể nói, nếu như không phải hắn đem Nguyên Thủy Kim Thân tăng lên tới tầng thứ 4, giờ phút này rất có thể đã chống đỡ không nổi. Cái này tiên dấu vết không gian đã thành lôi hải thế giới. Tô Mục hoàn toàn ngâm tại trong biển lôi. Ầm ầm. Thứ 53 đạo kiếp lôi hạ xuống. Toàn bộ lôi hải thế giới bỗng nhiên bạo tạc. Tiên dấu vết không gian trực tiếp bị tạc xuyên, Tô Mục thân cây cũng một nháy mắt bị phá hủy, hóa thành vô số mảnh vỡ. Đạo này kiếp lôi quá kinh khủng, Tô Mục cũng gánh không được. Thời gian bản nguyên. Thời khắc nguy cấp, Tô Mục quả quyết thi triển thời gian bản nguyên. Thời gian dừng lại một hơi. Cái này một hơi, đối Tô Mục tới nói lại đủ để cứu mạng. Cái này thứ 53 đạo kiếp lôi, không chỉ có suýt nữa nổ chết Tô Mục, cũng đem nơi đây thiên ngoại linh cơ đánh nổ. Thiên ngoại linh cơ triệt để mất đi phản kháng lực. Tô Mục quả quyết thi triển thiên luyện pháp, nhẹ nhõm luyện hóa nơi này thiên ngoại linh cơ. Một cái mắt, 300 đạo khí số tới tay. Thiên ngoại linh cơ quả nhiên bất phàm. Có cái này 300 đạo khí số, cũng đủ để cho Tô Mục tự cứu. 120 đạo khí số, vùi đầu vào Nguyên Thủy Kim Thân ở giữa. Dầm dầm. Nguyên Thủy Kim Thân tấn thăng tầng thứ 5. Tô Mục lúc đầu đã bị nổ nát vụn thân cây, dùng tốc độ khó mà tin nổi phục hồi như cũ. Thời gian đình chỉ giải trừ. Thứ 54 đạo kiếp lôi hạ xuống. Lần này là phía trên kiếp vân trong tất cả tích lũy sức mạnh sấm sét, toàn bộ hóa thành một tia chớp cổ sáng. Lôi đỉnh cổ sáng thô đạt trăm trượng, hướng phía Tô Mục nổ xuống. Chỉ là Tô Mục đã không sợ. Khoảnh khắc về sau, lôi đỉnh đem Tô Mục bành toàn thân tiêu đen. Nhưng mà, có được Nguyên Thủy Kim Thân tầng thứ 5 hắn, cứ thế mà gánh vác đạo này trùng cực kiếp lôi. Tiếp lấy Tô Mục đem tất cả thiên kiếp năng lượng hấp thu. Trăm đạo khí số tới tay. Tô Mục tổng khí số là 280 nói. Ngoài ra, chi tiết của hắn bảng cũng rực rỡ hẳn lên. Chủng tộc, linh hạnh độ cao, 350 trượng khí số. 280 nói thọ nguyên, 1400 ức năm cấp bậc, bậc 9 lục phẩm năng lực, bản mệnh thiên phú phục chế, ngưng kết ngân hạnh linh quả, tâm nguyên huyền giới, nhật nguyện càn khôn, nhất khí hóa tam thành, huyết hải cùng rốn, đốn đen chi lực, thiên luyện pháp 10 tầng, ngự kiếm chi pháp 10 tầng, tín ngưỡng ngộng giới 10 tầng, thái cực âm dương kinh 10 tầng, vô tận đại đạo không chọn vẹn 8 tầng, nguyên thủy tứ tượng trận 6 tầng, nguyên thủy kim thân 5 tầng, tiếp dẫn ma ha đồ 4 tầng, mê vụ hắc giới 3 tầng, u minh luân hồi tầng 2, thời gian bản nguyên 2 tầng, tinh không chi thụ tầng 2, thế giới bản nguyên tầng 2, thiên nhân lĩnh vực tầng 2. Thập nhị đô thiên thái hạo đại trận một tầng, sinh mệnh meo ấn một tầng, chúc mừng đạo hữu. Ngư Huyền Cơ bay tới. Nàng mới vừa rồi còn thật sự là Tô Mục lau một vệt mồ hôi. Giờ phút này, nàng nhìn về phía Tô Mục ánh mắt đã lộ ra dị dạng thần thái. Quá khứ nàng vẫn cảm thấy mình con đường tu hành cực kỳ cô tịch. Nàng độ thứ 9 cấp thời điểm, kiếp lôi chi uy liền đã không kém hơn phi thăng chi kiếp. Nhưng bây giờ, nàng cảm giác mình con đường tu hành bên trên có lẽ đã có bạn đường. Bởi vì Tô Mục tựa hồ so với nàng càng yêu nghiệt. Vân đạo không cách nào ly khai mê vụ cấm khu quá lâu, lại cáo tử. Tô Mục bản thể nói, hắn cần tọa trấn mê vụ cấm khu. Sau đó, hắn liền vận chuyển không gian chi lực, thông qua vết nước không gian lý khai. Đạo thai phân thân thì cùng với Ngư Huyền Cơ. Nguyên lai bản thể của ngươi liền là mê vụ chúa tể. Ngư Huyền Cơ nói, đạo hữu cũng biết ta. Tô Mục nói, mê vụ chúa tể uy danh chấn thiên hạ, bần đạo há lại sẽ không biết. Ngư Huyền Cơ trêu ghẹo nói, Tô Mục bất đắc dĩ cười một tiếng, tại đạo hữu trước mặt, sao dám nói chuyện gì uy danh. Ngư Huyền Cơ thực lực sâu không lường được. Trước đây kia bán tiên chi bỏ cạn, hấp thu không biết bao nhiêu ngày bên ngoài linh cơ. Kết quả đều vẫn là bị Ngư Huyền Cơ chém giết. Cho dù Tô Mục bây giờ đã là độ kiếp 6 tầng, nhưng nói thật vẫn chưa nhiều ít lòng tin có thể cùng Ngư Huyền Cơ một trận chiến. Ngư Huyền Cơ tiên đạo chi cơ, tuyệt đối không thể coi thường. Rốt cuộc, Từ Ngư Huyền Cơ chịu đem Thiên Địa Huyền Hoàng quả tiện tay đưa cho hắn, liền biết đối phương khẳng định đã sớm không biết hấp thu bao nhiêu ngày bên ngoài linh cơ. Ngư Huyền Cơ cười một tiếng, nghe nói Thiên Nguyên thế giới yêu tiên Liệt Tiêu Giao muốn tới giết ngươi có thể hay không cần ta ra tay. Nghe nàng ngữ khí, cứ việc coi trọng Liệt Tiêu Giao, nhưng rõ ràng chưa nói tới một điểm e ngại. Không cần. Tô Mục nói, nếu là trước đó, ta đối với đối kháng Liệt Tiêu Giao, còn không có nắm chắc bao nhiêu khí, bây giờ ngược lại là chờ mong nó giáng lâm. Tiên không thể khinh thường. Ngư Huyền Cơ nghiêm mặt nói, không bằng ta tới ra tay, để ngươi cảm thụ một chút bộ phận tiên uy. Tô Mục nghe con mắt hơi sáng, được. Với bạn, hắn có thể thông qua Ngư Huyền Cơ, đối tiên uy có cái đại khái hiểu rõ. Dạng này chờ hắn cùng Liệt Tiêu Giao giao thủ thời điểm, cũng sẽ sách trước có cái chuẩn bị tâm lý. Ông. Trong khoảnh khắc, trên thân hai người thiên địa chi khí đều phun trào. Tô Mục ống tay áo tung bay theo gió, tiên thiên đạo lực để hắn phảng phất cùng chung quanh thiên địa hòa làm một thể, có thể xưng khí chất chắc tuyệt. Đối diện Ngư Huyền Cơ thì càng là phong thái tuyệt mỹ. Hắn da thịt trong suốt như ngọc, dung nhan khuynh quốc khuynh thành, mày như sa lông mày, mục như thu thủy, môi son không điểm mà đỏ. Sau một khắc, Ngư Huyền Cơ liền động. Nàng thân hình phút chốc liền từ biến mất tại chỗ. Một tia chớp trường kiếm chẳng biết lúc nào ngưng tụ thành hình. Tay nàng nắm lôi đỉnh trường kiếm, chém về phía Tô Mục. Tô Mục không chút hoang mang, tiên thiên đạo lực ngưng tụ màn sáng. Lôi đỉnh kiếm quang cùng tiên thiên đạo lực màn sáng va chạm, phát ra liên tiếp thanh thúy tiếng vang. Ngư Huyền Cơ thấy thế, trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia kinh ngạc. Cứ việc nàng áp chế thực lực, nhưng đối diện Tô Mục thực lực hoàn toàn chính xác để nàng có chút ngoài ý muốn. Nàng thế nhưng là biết, đối diện Tô Mục cũng không phải bản thể. Bất quá động tác của nàng không có dừng lại. Hắn ngón tay ngọc điểm ra, một cỗ cường đại lôi đỉnh chi lực từ ngón tay ngọc bên trong gào thét mà ra, quyền mang theo vô số lôi đỉnh chi nhận. Lôi đỉnh chi nhận những nơi đi qua, không gian đều bị cắt chém ra từng đạo nhỏ xíu khe hở. Tô Mục thân hình giống như quỷ mị tránh ra. Lôi đỉnh chi nhận thoáng chốc vừa hụt, đụng vào xa xa trên ngọn núi. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, ngọn núi trong nháy mắt hóa thành một biển, dơ lên đầy trời bụi mù. Kia bụi mù tràn ngập ra, như là một mảnh mây đen to lớn, che khuất bầu trời. Kế tiếp, Ngư Huyền Cơ tốc độ càng lúc càng nhanh. Chỉ là như vậy lời nói, còn để Tô Mục không cảm giác được tiên uy đáng sợ. Thẳng đến Ngư Huyền Cơ tốc độ nhanh đến cực hạn lúc, nàng bước chân một bước, đột nhiên liền vượt qua trăm trượng khoảng cách. Nàng dưới chân trăm trượng khoảng cách, tựa hồ tại kia một cái chớp mắt thành một tấc. Sau một khắc, Tô Mục đều phản ứng không kịp, bị Ngư Huyền Cơ một trường khắc ở lồng ngực. Ầm. Tô Mục bị Ngư Huyền Cơ đánh bay ra ngoài. Đây là, Tô Mục ngưng trọng nói, thần thông, xúc địa thành tốn. Ngư Huyền Cơ nói, tiên cùng phàm khác biệt lớn nhất, ngay tại ở tiên nhưng nắm giữ thần thông. Tiên sẽ đem thiên địa chi khí triệt để chuyển hóa làm tiên thiên chi khí, đồng thời cảm ngộ pháp tắc bản nguyên, nắm giữ đại đạo thần thông. Cái này đã không phải thuật pháp có thể so sánh. Sau đó nàng lại lần nữa dây cung Tô Mục, vẫn như cũng là xúc địa thành thốn. Dù là Tô Mục đã biết đối phương có thủ đoạn này, nhưng vẫn là có chút khó lòng phòng bị, thỉnh thoảng sẽ trúng chiêu. Hơn 10 chiêu về sau, Ngư Huyền Cơ hai con ngươi bên trong lộ ra một vòng màu tím. Ầm ầm. Cùng một giây lát, Tô Mục chỉ cảm thấy đầu óc kịch chấn, phảng phất có một tôn lôi đỉnh cổ thần tiến vào hắn thức hải. Cứ việc Tô Mục phản ứng cực nhanh, băng vào bản năng né tránh, nhưng vẫn là lần nữa bị Ngư Huyền Cơ một trường đánh bay. Lôi đỉnh thần thông, tâm chi lôi chủ. Ngư Huyền Cơ khẽ mỉm cười, đạo hữu có thể hay không để cho ta kiến thức hạ thủ đoạn của ngươi? Tô Mục ánh mắt nghiêm trọng. Lần này cùng Ngư Huyền Cơ chiến đấu, quả thật để hắn mở rộng tầm mắt, cùng dĩ vãng chiến đấu hoàn toàn khác biệt. Thần thông, đây là siêu việt thuật pháp thủ đoạn. Hoặc là nói, đây mới thật sự là tu đạo tu ra tới thủ đoạn. Tô Mục kỳ thật cũng có thần thông. Những cái kia cần dùng khí số đến để thăng năng lực, đều là thần thông cấp năng lực. Bất quá những năng lực này, đều không thế nào có khuynh hướng chiến đấu phương diện. Suy tư ở giữa, trong cơ thể hắn sinh mệnh neo ấn động. Tô Mục cố này phân thân trong cơ thể, bị chính hắn đánh lên sinh mệnh neo ấn. Cho nên, Tô Mục cố này phân thân cũng coi là bản thể neo ấn. Theo hắn tâm thần khẽ động, bản thể liền đem một môn năng lực ban cho đạo thai phân thân, Nguyên Thủy Kim Thân. Ầm ầm, đạo thai phân thân thân thể nhanh chóng mở rộng, đảo mắt hóa thành ngàn trượng cự nhân. Luận tốc độ cùng thủ đoạn, Tô Mục tự nghĩ không bằng Ngư Huyền Cơ. Vậy hắn dứt khoát lấy lực phá cục. Hắn một quyền đánh phía Ngư Huyền Cơ, chớp mắt không gian bị đánh nổ, kinh khủng quyền kình như tinh thần vẫn lạc giống như bay ra. Có ý tứ. Ngư Huyền Cơ sắc mặt rốt cục nghiêm túc lên. Tô Mục quyền này kình, nàng cũng không dám nghịch kháng, nhanh chóng né tránh. Chỉ là cái này một vị tránh né không phải biện pháp. Mấy giây về sau, Ngư Huyền Cơ môi son khẽ mở, thập phương lôi thần. Ầm ầm, mười đạo lôi quang từ trong cơ thể nàng bay ra, hóa thành 10 tôn chân thực lôi đỉnh cự nhân. Cái này 10 tôn lôi đỉnh cự nhân, lúc này thẳng hướng Tô Mục. Phanh phanh phanh, kinh khủng đại chiến nhấc lên. Mắt thấy song phương chiến đến khó phân thắng bại thời điểm, bọn hắn đột nhiên dừng tay. Sau đó, hai người cùng nhau nhìn về phía chân trời. Mấy đạo khí tức cường đại từ phía chân trời trỗi lướt đến. Hôn Nguyên cùng người đến. Ngư Huyền Cơ nói, nhìn đến bọn hắn đã phát hiện Vương trưởng lão cái chết. Tô Mục nói, người ta lần sau có cơ hội tái chiến. Ngư Huyền Cơ nói, hai người mặc dù không sợ Hôn Nguyên cung người, nhưng cũng không cần thiết lưu tại cái này cùng Hôn Nguyên cung người chiến đấu. Bù bù, hai người nhanh chóng ly khai. Đến ở ngoài ngàn dặm, hai người thân hình đột nhiên dừng lại. Bọn hắn cảm thấy có cái gì không đúng. Ngư Huyền Cơ sầm mặt lại, chúng ta xem thường Hôn Nguyên cung. Chúng ta chỉ là không nghĩ tới, bọn hắn sẽ dùng thủ đoạn như vậy. Tô Mục cũng biểu lộ bất thiện. Giờ phút này, trong cơ thể hắn huyết dịch lan lộn, một cỗ nhiệt khí từ phần bụng đi lên tuôn. Đây rõ ràng là mắc lửa. Đoàn tụ phật tức. Ngư Huyền Cơ chậm rãi nói, chỉ có thủ đoạn này mới có thể để cho chúng ta giữa bất chi bất giác chúng chiêu. Đang khi nói chuyện, nàng kia tuyệt mỹ ngọc nhan bên trên đã hiện ra một vòng động nhân son phấn đỏ. Chương 367, Nhật Nguyệt tính mệnh chân kinh. Chương 367, Nhật Nguyệt tính mệnh chân kinh. Đoàn tụ phật tức. Tô Mục đối với cái này không hiểu rõ, nhưng nghe Ngư Huyền Cơ ngữ khí, liền biết vật này không thể coi thường. Tê Hà tự từng đi ra một tên tà tăng, tuy là tăng, đi lại là đoàn tụ con đường tu hành, được xưng đoàn tụ thiền sư. Ngư Huyền Cơ nói, đoàn tụ thiền sư đang phi thăng thời điểm tao ngộ kiếp nạn, thân tử đạo tiêu, nhưng lưu lại hắn nghiên cứu chế tạo tiên vật đoàn tụ phật tức. Vật này, dù cho là tiên nhân, tại vô ý phía dưới đều sẽ trúng chiêu. Đằng sau Tê Hà tự đầu nhập vào Hôn Nguyên Cung, vật này cũng hiến tặng cho Hôn Nguyên Cung. Hôn Nguyên Cung vì sao dùng vật này đối phó chúng ta? Tô Mục ngưng trọng nói, bên trong đoàn tụ phật tức, thủ đoạn khác căn bản là không có cách hóa giải, chỉ có đoàn tụ có thể giải. Ngư Huyền Cơ nói, mà ta có được thuần âm chi thể, tu hành công pháp cũng là băng cơ ngọc cốt, quyết nhất định phải bảo trì băng thanh ngọc khiết chi thân, tuyệt đối không thể nhiễm trọng dương chi khí, nếu không nhất định phá công. Hôn Nguyên Cung hiển nhiên là biết điểm ấy, mới cố ý dùng đoàn tụ phật tức tới đối phó ta. Tô Mục ánh mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Ngư Huyền Cơ bắt được ánh mắt của hắn, lập tức minh bạch ý nghĩ của hắn. Ngươi có phải hay không muốn hỏi, Hôn Nguyên Cung khẳng định không phải hiện tại mới muốn đối phó ta, làm sao lần này ta sẽ trúng chiêu? Ngư Huyền Cơ nói, lần này là Hôn Nguyên Cung lựa chọn thời cơ cực kỳ tinh diệu, tiên dấu vết không gian bị cấp lôi phá hủy, dẫn đến một khu vực như vậy từ trường hỗn loạn, trình độ nào đó hoàn toàn chính xác thấp xuống ta cảm giác. Thứ này, thật không có những biện pháp khác hóa giải. Tô Mục nói, không có những biện pháp khác. Ngư Huyền Cơ nói, hóa giải đoàn tụ phật tức, nhất định phải dùng đoàn tụ chi pháp, mà công pháp của ngươi lại không thể nhiễm trọc dương chi khí. Tô Mục trầm giọng nói, vậy ngươi cái này chẳng phải là lâm vào tử cục. Với hắn mà nói, việc này ngược lại không khó hóa giải. Một thế này, hắn không trải qua đoàn tụ sự tình, nhưng vì mạng sống, hắn cũng sẽ không quá bài xích. Đến lúc đó Ngư Huyền Cơ cái này, tựa hồ thật sự là bị Hỗn Nguyên Cung cho tính toán chết rồi. Ngư Huyền Cơ gương mặt xinh đẹp đỏ hồng, tựa hồ có chút khó mà mở miệng. Sau một lúc lâu nàng vẫn là khẽ cắn môi đỏ mọng nói, vốn là dạng này, nhưng Hỗn Nguyên Cung nhìn tính và tính, không có tính toán đến ngươi tồn tại là cái ngoài ý muốn. Ta không biết ngươi ra sao thể chất, bất quá có thể cảm giác được, trên người ngươi dương khí so bình thường nam tử càng thuần hậu, lại không phải trọc dương chi khí, mà là thuần dương chi khí. Thuần dương chi khí chính là cùng ta trong cơ thể thuần âm chi khí đồng dạng, đều là thiên hạ chí thuần chi lực. Này khí không những sẽ không để cho ta ô trọc, ngược lại sẽ đối ta có chỗ tốt to lớn, cũng có thể giải ta nguy hiểm. Tô Mục hô hấp trì trệ, kia, hắn không phải bản thể. Nhất khí hóa tam thanh, phân thân không phải bình thường phân thân. Cứ việc nguyên thần bản nguyên là một người, nhưng ba bộ thân thể đều có thể độc lập tự chủ hành động, có được chính mình bộ phận suy nghĩ của mình. Dung phàm tục ở giữa tới nói, liền có chút giống như là nhân cách phân liệt. Tương đương hắn, nhưng thật ra là bản thể một cái khác cô nhân cách. Bản thể là ngân hạnh cổ thụ, tuyệt tình tuyệt tính. Hắn lại là tiên thiên đạo thai chi thần, tựa như Ngư Huyền Cơ nói như vậy, dương khí so bình thường nam tử đều càng thuần hậu chân đấy. Ngư Huyền Cơ loại này tuyệt sắc nữ tử, hắn nói không tâm động là không thể nào. Nhưng nghe ra đối phương lời nói bên trong biểu đạt ra ý tứ, Tô Mục ngược lại cảm thấy có chút không chân thật. Chúng ta người tu hành, làm việc làm gì lễ mề chậm chạp. Ngư Huyền Cơ nói, ta không ghét ngươi, chắc hẳn ngươi cũng không ghét ta, còn có thể giải cứu ngươi ta, cớ sao mà không làm? Ta có một thiên công pháp, tên là Nhật Nguyệt Tính Mệnh Chân Kinh, chính là tiên đạo công pháp. Đoàn tụ chi pháp cũng không phải là tục nhân nghĩ như vậy không chịu nổi, đoàn tụ thiền sư sẽ phi thăng thất bại, chẳng qua là hắn đi vào đường tà đạo. Chân chính đoàn tụ hẳn là tính mệnh chi xây, thượng cổ rất nhiều đại năng liền cực kỳ chú trọng tính mệnh tu hành. Tính mệnh chi tại người, như Nhật Nguyệt chi tại thiên, nắm chắc âm dương, làm theo thiên địa, sinh tử có cơ, thông thiên có đường. Vậy chính là nhân chi nhục thân, tính chính là nhân chi linh hồn. Đoàn tụ thiền sư quá chú trọng nhục thân tu hành, mà không để mắt đến linh hồn thăng hoa, chú định hắn sẽ thất bại. Nhưng chỉ cần có thể cùng thượng cổ đại năng đồng dạng, tính mệnh đồng tu, có lợi không tệ. Nói thật, lấy trước ta liền muốn tu luyện, làm sao một mực tìm không thấy thí sinh thích hợp, bây giờ vừa vặn có thể tu hành, chẳng lẽ ngươi không muốn thử một chút? Bình thường nữ tử đàm luận loại chuyện này, phần lớn sẽ làm thành cái gì việc không thể lộ ra ngoài. Ngư Huyền Cơ lại hoàn toàn khác biệt. Nàng cứ việc cũng có ngượng ngùng, nhưng hai con ngươi thành tịnh thản nhiên. Tại nàng trong lòng, tính mệnh tu hành chỉ là tu đạo một loại phương thức. Thật ứng với câu nói kia, tại ô trọc người trong mắt, nhìn cái gì đều là ô trọc, nhưng lỗi lạc người trong mắt, nhìn cái gì đều là lỗi lạc. Đối phương một nữ tử đều như thế thoải mái, Tô Mục như tiếp tục vẻ gượng ép, liền không khỏi quá không phải nam nhân. Nếu là như vậy, kia bần đạo nguyện ý thử một lần. Tô Mục nói. Đang khi nói chuyện, hắn chân chính cẩn thận suy nghĩ tới đối diện Ngư Huyền Cơ. Ngư Huyền Cơ cho người cảm giác, liền là thánh khiết, cao quý, cho người ta một loại thần thánh không thể khinh nhờn cảm giác. Nhưng nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, thân hình của nàng kỳ thật phi thường mê người. Mảnh khảnh cái cổ đường cong ưu mỹ, tựa như thiên nga cao quý, xương quai xanh tinh xảo mà gợi cảm, như ẩn như hiện, làm cho người mơ màng. Dáng người của nàng cũng là dáng vẻ thức tha mềm mại, vòng eo mảnh khảnh, phảng phất không chịu nổi một nắm. Vung xuống nội tâm lo lắng về sau, Tô Mục lại dò xét Ngư Huyền Cơ đây hết thảy lúc, ánh mắt liền không khỏi trở nên càng ngày càng cực nóng. Đạo hữu, Ngư Huyền Cơ còn muốn nói điều gì? Tô Mục cũng đã lên trước một bước, đưa tay ngăn cản nàng mềm mại vòng eo mảnh khảnh. Đạo hữu, ta trước đem công pháp truyền cho ngươi. Ô, Ngư Huyền Cơ đôi mắt đẹp bỗng dưng trừng lớn, sau đó lâm vào ngốc trệ. Tô Mục cúi đầu, một cỗ thấm vào ruột gan hương thơm cùng ngọn từ Ngư Huyền Cơ một miệng ở giữa truyền ra. Giờ khắc này, khó nói lên lời rung động, để cho hai người có loại toàn thân bị dòng điện bao phủ cảm giác. Ngư Huyền Cơ tu đạo nhiều năm như vậy, lần thứ nhất đầu óc lâm vào trống không. Giờ này khắc này, cái gì nhật nguyện tính mệnh chân kinh, cái gì tu hành tựa hồ cũng không trọng yếu. Trọng yếu liền là thời khắc này loại cảm giác này. Nàng rốt cuộc minh bạch, vì sao đoàn tụ thiền sư loại kia phi thăng người đều sẽ đi đến đường tà đạo. Mê vụ cấm khu, Tô Mục bản thể những cây, đột nhiên lâm vào dừng lại. Đạo thai phân thân bên kia kinh lịch hết thảy, Tô Mục bản thể đều là có thể cảm giác được. Phân thân tư duy, tựa hồ càng giống là đời trước của hắn. Rốt cuộc đời trước của hắn, liền là một cái tục nhân. Một thế này, hắn là trở thành ngân hạnh cổ thụ về sau, mới không có cái gì tình cảm. Nhưng bây giờ đạo thai phân thân, tựa hồ lại để cho đời trước của hắn đang dần dần trở về. Không thể không nói, nhất khí hóa tam thanh cực kỳ thần kỳ. Rõ ràng đạo thai phân thân liền là hắn, nhưng đối phương lại có ý nghĩ của mình, liền như là một cái chia ra đi nhân cách. Sau đó, Tô Mục liền không lại đi xem đạo thai phân thân hết thảy. Bởi vì thời gian qua đi hồi lâu, hắn lại lần nữa tao ngộ quỷ dị xâm nhập. Này quỷ dị, đến đây lúc nào? Tô Mục cảm thấy kinh hãi. Trong bất chi bất giác, suy nghĩ của hắn lại một lần nữa bị kéo xuống tiếp trước trong phòng bệnh. Lần này, cảm giác của hắn rõ ràng hơn chân thực. Bên cạnh, Lam Tinh muội muội Tô Dao, bưng lấy thư quyển ngồi tại bên cạnh hắn. Rốt cuộc mấy người thực sự hiểu, không biết cả ngày mộng là cá. Nàng đọc lấy thư quyển trên một câu thi tử, sau đó chẳng biết tại sao cũng có chút mà người. Cái dạng này, để Tô Mục cảm thấy có chút đáng yêu. Có lẽ đây không phải mộng, muội muội cũng không phải mộng. Chỉ cần hắn lựa chọn ở chỗ này thức tỉnh, vậy hắn liền có thể trở lại Lam Tinh, trở lại bên người muội muội. Điều này cũng làm cho Tô Mục cảm giác được lần này quỷ dị kinh khủng. Thật lúc giả đến giả cũng thật, giả lúc thật đến thật cũng giả. Đến tột cùng cái gì là thật, cái gì là giả? Hoặc là nói, ở đâu là thật, ở đâu là giả? Người bệnh trên thân, làm sao lớn đốm đen? Lúc này một cái tuổi trẻ y tá nghi ngờ nói, người bệnh này nằm trên giường nhiều năm, chậm chạp không cách nào thức tỉnh, dài đốm đen rất bình thường. Hắn lúc đầu mắc phải tuyệt chứng, là muội muội nàng từ đầu đến cuối kiên trì cứu hắn, tăng thêm tương quan chữa bệnh kỹ thuật lấy được đột phá, mới khiến cho hắn sống đến bây giờ. Chỉ tiếc, người bệnh này cầu sinh ý chí không mạnh, cho nên một mực không cách nào thức tỉnh, thật sự là xin lỗi muội muội của hắn dạng này đợi hắn. Bên cạnh cái khác y tá nói, những lời này để Tô Mục một trận ấy nấy. Nếu thật là dạng này, thật sự là hắn rất đúng không được làm tinh muội muội Tô Dao. Nhưng mà, những y tá này lời nói, ngược lại để Tô Mục tỉnh lại. Đốm đen hai chữ, với hắn mà nói như thần trung mộ cổ. Ông, mê vụ cấm khu, Tô Mục ý thức đống nhiên trở về. Ý niệm của hắn quét mắt số liệu bảng, tại đốm đen chi lực trên dừng lại một lát. Tiếp lấy ý niệm của hắn liền quét về phía trung quanh. Bốn phía cũng không xuất hiện đặc thù quỷ dị. Cái này khiến Tô Mục trong nháy mắt hiểu được, khó trách kia đoàn tụ Phật tức vô cùng kinh khủng, nguyên lai nó không phải thuốc gì, mà là quỷ dị. Nhìn đến hôn nguyên cùng, vậy cùng thi hải lão nhân đồng dạng, đối quỷ dị tiến hành qua nghiên cứu, cũng nắm giữ một chút quỷ dị chi lực. Bên trong hang, Tô Mục đạo thai phân thân cùng Ngư Huyền Cơ rốt cuộc không phải người bình thường. Bọn hắn dần dần vẫn là từ trong lục dục thức tỉnh, bắt đầu chân chính bước vào tính mệnh con đường tu hành. Bởi vì cái gọi là tính mệnh song tu kiếm nguồn gốc, tâm trong bắt ý định phá sai lầm. Linh căn tầm bổ đức là thổ, khí hải điều hòa nói làm lẫn cận. Thân giống như bồ đề tu chính quả, hồn như gương sáng chiếu hồng trần. Âm dương hợp nhất tâm không ngại, diệu cảnh thông huyền tự tại thân. Bọn hắn cũng không có tận lực đi áp chế nhục dục, mà là tùy ý nhục dục tự hành phát huy. Chỉ bất quá, bọn hắn ý nghĩ càng thiên về đến linh hồn giao hòa bên trong. Lập tức bọn hắn phát hiện, kỳ thật linh hồn giao hòa so thuần túy nhục dục cảm giác càng tươi đẹp hơn. Hai người giống như thiên chi nhật nguyệt, tại tinh không bên trong thần du. Tinh không như biển, linh hồn như cá. Như cá gặp nước cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Tại đây trong cả quá trình, từng đạo tiên tiên thuần dương chi khí từ Tô Mục trong cơ thể tụ hợp vào Ngư Huyền Cơ trong cơ thể. Đồng thời, lại có từng đạo tiên tiên thuần âm chi khí từ Ngư Huyền Cơ trong cơ thể tụ hợp vào Tô Mục trong cơ thể. Âm dương viện trợ phía dưới, tại Tô Mục trong cơ thể sáng lập ra một đạo tiếp một đạo khí số. Bất quá loại hiệu quả này không phải vô hạn. Lúc mới bắt đầu nhất khí số xuất hiện đến rất nhiều, càng về sau càng ít đi. Bất chi bất giác trôi qua 3 canh giờ. Sau 3 canh giờ, Tô Mục cảm giác được trong cơ thể đã không có nhiều khí số lại sinh ra. Ngư Huyền Cơ bên kia đoán chừng cũng kém không nhiều. Nàng đạt được không phải khí số, mà là tiên tiên chi khí, cũng chính là phàm nhân trong miệng nói tiên lực. Chương 368. Lại chạm bán tiên chương 368, lại chạm bán tiên 300 đạo khí số. Phen này âm dương biệt trợ, Tô Mục thu hoạch 300 đạo khí số. Hiệu quả quả thực có thể so với Chu Tiên. Ngư Huyền Cơ đồng dạng phát sinh loại nào đó chất biến. Ngươi, Tô Mục tựa hồ có chỗ dự cảm. Không sai, ta chỉ sợ sắp phi thăng. Ngư Huyền Cơ nói. Thời gian qua đi 3000 năm, cái này huyền thiên thế giới rốt cục lại có người muốn phi thăng. Sau khi phi thăng nhưng là muốn đi tiên giới. Tô Mục đối với điểm ấy cũng không phải là hiểu rất rõ. Có tiên sau khi phi thăng đi tiên giới, nhưng cũng có tiên lưu tại vốn có thế giới. Tỷ như Liệt Tiêu Giao liền lưu tại Thiên Nguyên thế giới, không đi tiên giới. Coi như không đi tiên giới, cũng muốn ly khai Huyền Thiên thế giới. Ngư Huyền Cơ nói, Huyền Thiên thế giới cùng Thiên Nguyên thế giới khác biệt, tạm thời còn gánh chịu không được tiên nhân. Tiên nhân ở chỗ này lâu, không chiếm được đầy đủ năng lượng thiên địa cung cấp nuôi dưỡng, tu vi sợ rằng sẽ không ngừng rút lui. Bất quá, ta sẽ tận lực tại Huyền Thiên thế giới dừng lại thêm một đoạn thời gian. 300 đạo khí số, này chủ yếu là đối bản thể tác dụng lớn. Đạo thai phân thân chính mình đồng dạng thu hoạch không nhỏ, tu vi từ độ kiếp 1 tầng, nhảy lên đến độ kiếp 4 tầng. 4 tầng cấp bậc thiên kiếp, đối đạo thai phân thân tới nói hiển nhiên không tính là gì. Rốt cuộc không lâu trước, bản thể của hắn còn vượt qua 6 lượt thiên kiếp. Ngươi muốn độ kiếp rồi. Ngư Huyền Cơ nói. Tô Mục gật đầu, sau đó nói, vừa vặn có thể hố một thanh Hôn Nguyên cung người. Ngư Huyền Cơ trong mắt đẹp lộ ra hàn quang, được. Hôn Nguyên cung người mưu hại nàng. Cứ việc kết quả đối với nàng mà nói không hỏng, nhưng cái này không thể che giấu Hôn Nguyên cung ác ý 3000 năm trước, Hôn Nguyên cung vẫn chỉ là phụ thuộc Vũ Hóa Tiên Triều mà thành thế lực. Bây giờ 3000 năm qua đi, Hôn Nguyên cung nghiễm nhiên đã không coi Vũ Hóa Tiên Triều là chuyện, ngay cả nàng đều tính toán đi lên. Hôn Nguyên cung khẳng định cảm thấy ta đã trúng chiêu, chúng ta vừa vặn có thể đem kế liền mà tính toán. Ngư Huyền Cơ nói, ta có thể thi triển một môn bí pháp, ngụy trang thành phá công dáng vẻ. Sau đó, hai người liền không tiếp tục cần giấu. Quả nhiên, vẹn vẹn một canh giờ sau, từng đạo khí tức cường đại liền xuất hiện tại phụ cận. Vân đạo gặp qua cá đạo hữu. Một tên giữ lại râu dê nam tử trung niên, đối Ngư Huyền Cơ chắp tay nói, "Công tôn độ." Ngư Huyền Cơ ngữ khí lạnh lùng. Trung niên nam tử này là Hôn Nguyên cung bộ cung chủ, bán tiên đại năng, thực lực so trước đó Vương trưởng lão cường hắn hơn. Ở trong mắt Công tôn độ, Ngư Huyền Cơ khí thế cùng bình thường không có gì khác biệt, thậm chí so ngày xưa càng mạnh. Một vòng ý cười xuất hiện ở Công tôn độ trên mặt. Như Ngư Huyền Cơ biểu hiện được hơi suy yếu điểm, hắn có lẽ sẽ còn kiêng kỵ một hai. Hiện tại Ngư Huyền Cơ dạng này, càng làm cho hắn xác định Ngư Huyền Cơ trúng chiêu. Nếu không, đối phương bên trong đoàn tụ Phật tức, không có khả năng nửa điểm biểu hiện đều không. Hắn biết rõ, Ngư Huyền Cơ có được độc nhất vô nhị thuần âm chi thể, tu hành chính là băng cơ ngọc cốt quyết không có cách nào cùng nam tử giao hợp. Giao hợp tất phá công. Cho nên Ngư Huyền Cơ hoặc là dục hỏa đốt người mà chết, hoặc là liền phá công biến thành phế nhân. Ngư Huyền Cơ hiện tại không chết, kia nhất định liền là phá công. Nghĩ đến cái này, nội tâm của hắn không khỏi có chút tiếc nuối, nhịn không được ghen ghét nhìn Ngư Huyền Cơ bên người nam tử một chút. Cái này Tô Tiên Thiên ngược lại là tốt diễm phúc. Có thể đang hưởng thụ qua Ngư Huyền Cơ sau lại chết, đối phương cho dù chết cũng đáng giá. Cá đạo hữu, lấy thiên phú của ngươi, coi như pha công, làm lại từ đầu cho dù không có phi thăng chi vọng, nhưng làm bán tiên chắc hẳn vẫn là không có vấn đề. Công tôn độ nói, mà lại theo ta được biết, ngươi tại Vũ Hóa môn cũng là không hợp nhau, cho nên ngươi không cần thiết dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, gia nhập ta Hôn Nguyên cung, ta có thể làm chủ để ngươi tại Hôn Nguyên cung cũng làm trưởng lão. Coi như Ngư Huyền Cơ đã phá thân, nhưng xem ở đối phương tuyệt đại tư sắc phân thượng, hắn vẫn không phải là không thể tiếp nhận đối phương. Ta cự tuyệt. Ngư Huyền Cơ lạnh lùng nói. Công tôn độ sầm mặt lại, gian phu dâm phụ, không biết điều, đã như vậy, ta trước diệt ngươi gian phu. Lời còn chưa dứt, hắn tay áo vung lên, một đạo màu đen ánh sáng phút chốc liền từ hắn trong tay áo bắn ra, giống như rắn độc hướng Tô Mục vào tới. Tô Mục phản ứng lại rất nhanh, thân hình lóe lên liền tránh đi một kích này. Cùng lúc đó, quang mang kia kích chúng bên cạnh mặt đất, trong nháy mắt nổ ra một cái to lớn hố sâu. Có chút bản sự, nhưng cũng bất quá như thế. Công tôn độ hừ lạnh một tiếng, đối bên cạnh cái khác cao thủ nói, các ngươi coi chừng Ngư Huyền Cơ, ta trước diệt Tô Tiên Thiên. Hôn Nguyên càn không chỉ. Hắn đối Tô Mục một chỉ điểm ra. Trong khoảnh khắc, hắn chỉ như kiếm, phản phất nội ẩn càn khôn. Một chỉ chính là một giới. Tô Mục ánh mắt rất bình tĩnh. Công tôn độ thực lực hiển nhiên không yếu, dù sao đối phương là bán tiên, nhưng rõ ràng không bằng Ngư Huyền Cơ. Tô Mục cùng Ngư Huyền Cơ giao thủ qua, bây giờ đối mặt Công tôn độ không thể nghi ngờ thông dòng được nhiều. Tiên Thiên đạo lực ở bên ngoài cơ thể hắn phun trào. Trong chốc lát, hắn liền ngưng tụ ra một đạo sáng chói chói mắt Tiên Thiên đạo phù, hướng phía Công tôn độ bắn ra. Ầm ầm. Tiên Thiên đạo phù uy năng bất phàm, những nơi đi qua, không gian vì đó vặn mèo, thời gian phảng phất ngưng kết. Khoảnh khắc về sau, Tiên Thiên đạo phù cùng Hôn Nguyên càn khôn chỉ va chạm, cả hai chớp mắt gây nên kinh khủng bạo tạc. Hủy diệt sóng càn quét mấy chục dặm. Công tôn độ thấy thế sắc mặt nghiêm trọng, cũng không dám lại khinh thường Tô Mục. Bất quá hắn cũng không có bối rối, hai tay huy động phía dưới, mấy đạo năng lượng cổ phù từ trong hư không nổi lên, hóa thành từng đạo lưu quang, hướng về Tô Mục kích xạ mà đi. Những cái kia cổ phù hoặc sắc bén như kiếm, hoặc nặng nề như núi, hoặc nóng bỏng như lửa, hoặc lạnh lùng như tuyết, mỗi một đạo phù đều uy năng dọa người. Ken ken ken. Tô Mục đem tốc độ phát huy đến cực hạn, hóa thành một đạo tàn ảnh không ngừng cùng những này cổ phù va chạm. Từng đạo cổ phù bị hắn đánh tan. Cũng may mà hắn đã tấn thăng độ kiếp 4 tầng, nếu không dù là hắn là tiên tiên đạo thai, cũng gánh không được một vị bản tiên. Tô Thiên Thiên, bản tọa ngược lại là xem thường ngươi. Công tôn độ nói, chỉ tiếc, cho dù ngươi lại yêu nghiệt, hôm nay cũng nhất định vẫn lạc. Nói còn chưa dứt lời, hắn liền cảm giác một cỗ kinh khủng khí cơ đánh tới. Không được. Công tôn độ quá sợ hãi, cũng đã không kịp né tránh. Phúc. Một đạo kiếm khí, đột nhiên xuyên thủng đầu của hắn. Công tôn độ thân thể bản năng nhanh lùi lại. Lùi đến ngoài trăm trượng về sau, hắn khó mà tin tưởng nhìn về phía Ngư Huyền Cơ. Không có khả năng, ngươi như thế nào không có việc gì? Tập kích hắn người chính là Ngư Huyền Cơ. Công tôn độ, ngươi tính toán ta, vậy ta tương kế tự kế, cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Ngư Huyền Cơ thản nhiên nói. Công tôn độ đã dự cảm đến không ổn. Bạch. Thân hình hắn lắc lư, chớp mắt trốn sang ngàn trượng. Đây là muốn chạy, nhưng hắn tốc độ nào có Ngư Huyền Cơ nhanh. Ngư Huyền Cơ một trường đánh ra, Công tôn độ liền bị đánh xuống mặt đất. Công tôn độ hoàn toàn chính xác cường hãn, nhưng ở Ngư Huyền Cơ trước mặt, hắn chính như Tô Mục nghĩ như vậy, căn bản không đáng giá nhắc tới. Phanh phanh phanh. Công tôn độ hoàn toàn bị nghiền ép. Lúc đầu thực lực của hắn cũng không bằng Ngư Huyền Cơ, còn bị Ngư Huyền Cơ tính toán, tự nhiên càng không cách nào ngăn cản Ngư Huyền Cơ. Đương nhiên, nếu là nguyên bản Ngư Huyền Cơ, hắn còn có thể chạy trốn. Bây giờ, Công tôn độ ý thức được không thích hợp, hoảng sợ nói, ngươi bước ra một bước kia. Nói lời này lúc, Ngư Huyền Cơ đã chém xuống một kiếm đầu của hắn. Công tôn độ nguyên thần từ đầu lâu bên trong thoát ra, bị chờ ở bên cạnh Tô Mục một phát bắt được. Tiên thiên đạo lực dâng lên mà ra, tại chỗ liền đem Công tôn độ nguyên thần đánh nát. A, Một tiếng kêu thê lương thảm thiết quanh quẩn giữa không trung, Công Tôn Độ vị này Hỗn Nguyên cung bộ cung chủ, bán tiên cường giả như vậy tử vong. Dầm dầm, 60 đạo khí số tràn vào trong cơ thể Tô Mục. Đây là Tô Mục dựa vào Ngư Huyền Cơ, chém giết thứ hai tôn bán tiên. Có thể nói, Ngư Huyền Cơ xuất hiện, để Tô Mục thực lực tăng lên kế hoạch hoàn toàn cải biến. Dựa theo Tô Mục nguyên bản kế hoạch, đoán chừng Liệt Tiêu Giao giáng lâm thời điểm, hắn đều chưa hẳn có thể thu được nhiều như vậy khí số. Bây giờ khoảng cách Liệt Tiêu Giao giáng lâm còn có 2 tháng, Tô Mục thực lực cũng đã hoàn toàn thực hiện bay bọn. Chương 369 Thiên giới mở ra. Chương 369, thiên giới mở ra. Công Tôn Độ vừa chết, cái khác Hỗn Nguyên cung cường giả thoáng chốc đều bị dọa đến sợ vỡ mật, hoảng sợ chạy trốn. Đi theo Công Tôn Độ tới thời điểm, bọn hắn còn khí thế hùng hổ, bây giờ lại như chó nhà có tang. Tô Mục cùng Ngư Huyền Cơ hiển nhiên không có khả năng buông tha bọn hắn. Gặp những người này đều đánh giết về sau, Tô Mục lại thu hoạch 20 đạo khí số. Khí số tổng lượng đạt tới 660 nói. Cái này khí số đã đủ để Tô Mục lại lần nữa tấn thăng. Tô Mục đem 320 đạo khí số vùi đầu vào không chọn vẹn vô tận đại đạo. Không chọn vẹn vô tận đại đạo tấn thăng tầng thứ 9. Sau đó là U Minh Luân Hồi. U Minh Luân Hồi tăng lên 40 đạo khí số biến mất, U Minh Luân Hồi tấn thăng tầng thứ 3. Tô Mục không đình chỉ, lại lần nữa đầu nhập 80 đạo khí số, U Minh Luân Hồi tấn thăng tầng thứ 4. Còn lại 220 đạo khí số, Tô Mục lựa chọn tăng lên Tinh Không Chi Thụ. Tinh Không Chi Thụ cấp bậc quan hệ đến hắn đối Thiên Nguyên thế giới thẩm thấu. 20 đạo khí số, Tinh Không Chi Thụ tăng lên tới tầng thứ 3. Sau đó là 40 đạo khí số cùng 80 đạo khí số, Tinh Không Chi Thụ tăng lên tới tầng thứ 5. Thiên Nguyên thế giới. Tô Mục Tinh Không Chi Thụ một trận rung động. Tinh Không Chi Thụ đối Thiên Nguyên thế giới thẩm thấu, đầu tiên là tăng lên tới 1/8, sau đó là 1/5. Chờ Tinh Không Chi Thụ tăng lên tới tầng thứ 5, Tinh Không Chi Thụ đối Thiên Nguyên thế giới thẩm thấu liền đạt đến 1/3. Kể từ đó, Tô Mục đã nhưng bộ phận điều động Thiên Nguyên thế giới lực lượng. Ngoài ra, Huyền Tiên thế giới bên ngoài, kia mảnh hỗn loạn hành tinh mang bên trong, từng đạo rễ cây khuyết trương đến kinh khủng hơn. Chủng tộc, linh hạnh độ cao, 355 trượng khí số, 80 nói thọ nguyên, 1450 ước năm cấp bậc, bậc 9 lục phẩm năng lực, bản mệnh thiên phú phục chế. Vô tận đại đạo, không chọn vẹn 9 tầng, nguyên thủy tứ tượng trận 6 tầng, tinh không chi thụ 5 tầng, nguyên thủy kim thân 5 tầng, tiếp dẫn ma ha đồ 4 tầng, u minh luân hồi 4 tầng, mê vụ hắc giới 3 tầng, thời gian bản nguyên 2 tầng, thế giới bản nguyên tầng 2, thiên nhân lĩnh vực tầng 2, thập nhị đô thiên thái hạo đại trận 1 tầng, sinh mệnh neo ấn 1 tầng. Tô Mục thực lực đã đạt tới độ kiếp 7 tầng cấp độ, chỉ cần lần nữa độ kiếp liền có thể tấn thăng. Bất quá hắn chế trụ trong cơ thể năng lượng, không có lập tức độ kiếp. Hắn quay đầu nhìn về phía Ngư Huyền Cơ, xác định đối phó Liệt Tiêu Giao lúc không cần ta ra tay. Ngư Huyền Cơ nói. Tô Mục nói, xác định. Ngư Huyền Cơ nói, vậy ta liền cáo tử. Nàng cùng Tô Mục đều là lôi lệ phong hành người, hai người không cùng bình thường nam nữ đồng dạng chiến miên, mà là trực tiếp cáo tử ly khai. Ngư Huyền Cơ đi Vũ Hóa Môn, Tô Mục về Mê Vụ Cấm Khu. Tô Mục tại bên trong hoàng nhấc lên không nhỏ phong vân, mà Mê Vụ Cấm Khu cùng Đông Hoang đồng dạng không bình tĩnh. Đại Hạ đã triệt để náo động, Lệ Thiên Tuyệt cùng Đại Hạ chiến đấu hừng hực khí thế. Song phương không ngừng mời các lộ cao thủ tại Giang Châu cùng Lộc Châu chỗ giao giới triển khai cuộc chiến. Tô Mục ý niệm thì rơi vào Hồng Mông thế giới. Vô tận đại đạo xuất hiện, đối với Hồng Mông thế giới tới nói ý nghĩa trọng đại. Hồng Mông thế giới là tam giới cung, Thức Thiên cùng người tam giới, trong đó U Minh địa giới cùng người thế tục giới đã từ từ thành tụ. Chỉ có thiên giới đến nay vẫn là tiếp cận trống không. Quá khứ không phải Tô Mục không muốn hoàn thiện thiên giới, là khuyết thiếu trèo chống thiên giới khung xương. Thiên giới không phải muốn tạo liền có thể tạo ra, nhất định phải có một đầu tổng cương đại đạo đến trèo chống. Cái này tổng cương đại đạo liền là thiên giới khung xương. Bây giờ Tô Mục có vô tận đại đạo, cứ việc vẫn là không trọn vẹn, nhưng đã bắt đầu chế tạo thiên giới. Hán tứ đại hệ thống, cái khác tam đại hệ thống đều là quay chung quanh U Minh thế giới vận chuyển. Hôm nay giới thì là cho Mê Vụ tướng tài nhóm lưu, cũng là Tô Mục thứ nhất đại lực lượng hệ thống. Không trọn vẹn vô tận đại đạo đã 9 tầng, trọn vẹn tiêu hao Tô Mục 635 đạo khí số. Dùng khổng lồ như thế khí số đẩy ra vô tận đại đạo, năng lượng ẩn chứa tự nhiên cũng cực kỳ khổng lồ. Thiên giới mở, không trọn vẹn vô tận đại đạo, chỉ có thể để thiên giới ngắn ngủi mở ra. Nhưng liền trước mắt mà nói, chỉ là ngắn ngủi mở ra cũng giá trị to lớn. Thiên giới vừa mở ra, Tô Mục liền để Mê Vụ tướng tài nhóm tiến vào thiên giới. Sau đó, quang âm chi lực, Tô Mục vận chuyển quang âm chi lực. Thiên giới là do Xuân Thu chi giới chuyển hóa mà đến. Nơi này thời gian tỷ lệ cùng ngoại giới vốn cũng không cùng. Bây giờ, tại Tô Mục tận lực vận chuyển hạng, này thời gian tỷ lệ tức thì bị kéo dài. Cuối cùng Tô Mục đem thời gian tỷ lệ dừng lại tại so sánh 100. Thiên giới 100 ngày tương đương với ngoại giới 1 ngày. Đồng thời, ngoại giới mỗi quá khứ 1 ngày, Tô Mục cần tiêu hao 2 đạo khí số. Khí số đối Tô Mục tới nói cực kỳ chân quý. Lần này hắn lại dùng tại một loại mê vụ tướng tài trên thân, nghiêm nhiên là bỏ hết cả tiền vốn. Trong nháy mắt, Tô Mục thừa tồn 80 đạo khí số liền tiêu hao sạch sẽ. Hiện thực chúng qua đi 40 ngày. Thiên giới quá khứ 4000 thiên, tương đương với 11 năm. Mê vụ chúng tướng tài nhóm ở thiên giới bên trong tu luyện 11 năm. Phải biết, linh hưng đến nay 14 năm. Mê vụ tướng tài nhóm lần này liền tu luyện 11 năm. Cho dù thiên giới bên trong thiên địa linh khí so ra kém bên ngoài, nhưng thời gian dài rằng giặc không thể nghi ngờ vẫn là cực kỳ kinh người. Chu Lăng Quang tăng lên tối cao khoa trương, nàng đã tấn thăng làm độ kiếp 9 tầng cường giả. Rốt cuộc nàng cùng cái khác sinh linh khác biệt, năng lượng chủ yếu bắt nguồn từ chính nàng huyết mạch thức tỉnh. Đối với nàng mà nói, thiếu nhất chính là thời gian. Cái này thời gian 11 năm, để nàng chu tước huyết mạch chi lực không ngừng bị kích phát. Về sau là bất tử nấm cùng lôi linh chúa tể, tấn thăng làm độ kiếp 8 tầng. Ngoài ra, phong linh cùng sơn linh tấn thăng độ kiếp 6 tầng. Ly Tuyển cùng vọng thư tấn thăng độ kiếp 5 tầng. Kim Đại, Ngân Nguyệt Lang Vương, Bạch Thiên Trượng, Vô Căn Bình cùng La Hầu tấn thăng độ kiếp 4 tầng. Hắc Nhu, Trần Đông, Nhân Ngư, Hải Hòa Thượng, Tuyết Linh Điêu, Bảo Lộc, Ám Ảnh Tiên Nhu, Đại Địa Bảo Hùng cùng Tử Kim Văn cũng đều bước vào độ kiếp chi cảnh. Bạch Linh Mãng, Thông Bối Viên cùng Linh Quả nhóm tấn thăng đại thừa chi cảnh. Nhân loại tướng tài bên này, Tô Giao tấn thăng độ kiếp 7 tầng, Thương Huyền Chân tấn thăng độ kiếp 5 tầng, Lâm Diệu Nguyên tấn thăng độ kiếp 3 tầng, Lâm Triệt tấn thăng độ kiếp 1 tầng, Hoàng Thục Linh, Lâm Linh Tố, Nguyễn Tuệ An cùng Lương Tử Anh tấn thăng đại thừa chi cảnh. Những người khác thì là tấn thăng hợp thể chi cảnh. Trong đó khoa trương nhất không thể nghi ngờ vẫn là Tiểu Đậu Đinh. Hắn ở thiên giới vượt qua 11 năm, nhưng ở phía ngoài số tuổi còn chỉ tương đương với 4 tuổi. Kết quả hắn cũng đã là hợp thể cường giả. Thời gian ngắn tới nói, Tiểu Đậu Đinh còn không phải rất mạnh. Nhưng mê vụ tướng tài nhóm đều biết, Tiểu Đậu Đinh thành tựu tương lai tất nhiên sẽ cực kỳ đáng sợ. Đương nhiên, không chúng tướng tài tại Hồng Mông thế giới bên trong đều không thể độ kiếp. Nhưng chỉ cần bọn hắn ra ngoài về sau vượt qua thiên kiếp, tu vi liền có thể tấn thăng đến tương ứng cấp độ. Đại hạ, hôm nay trên triều đình lớn nhất một sự kiện, không ai qua được Tô Giao trở lại triều đình. Khương Văn Nguyên muốn cầm xuống Tô Giao, kết quả bị Vũ Hóa Môn nhị tổ Ngư Huyền Cơ gian dạy. Ngư Huyền Cơ là Vũ Hóa Môn bên trong duy nhất không họ Khương lão tổ. Hết lần này tới lần khác địa vị của nàng còn cực kỳ cao. Vũ Hóa tiên triều còn tại thời điểm, ngay lúc đó Vũ Hóa thánh tổ hoàn toàn lấy bình đẳng địa vị đối đãi Ngư Huyền Cơ. Ngư Huyền Cơ cũng hoàn toàn chính xác yêu nghiệt, có được thuần âm chi thể, tự sáng tạo băng cơ ngọc cốt huyết. Nghe nói tại Vũ Hóa tiên triều thời kỳ, nàng liền có thể phi thăng, đằng sau chẳng biết tại sao không có phi thăng, lựa chọn ngủ say. Cho tới hôm nay mới thức tỉnh. Lại cho tới nay, ngoại trừ Ngư Huyền Cơ bên ngoài, trên đời liền không ai có thể tu luyện băng cơ ngọc cốt quyết, bởi vì tu luyện băng cơ ngọc cốt quyết cần thuần âm chi thể. Hiện tại Tô Giao thành Ngư Huyền Cơ đệ tử, chẳng lẽ Tô Giao cũng có được thuần âm chi thể? Mà vô luận Khương Văn Nguyên làm sao không thoải mái, cũng đã vô pháp đối Tô Giao như thế nào. Đương nhiên, cái này cũng có một cái nguyên nhân rất trọng yếu, liền là Khương Văn Nguyên tìm không thấy Tô Giao cụ thể cấu kết mê vụ cấm khu chứng cứ. Tô Giao là cùng mê vụ cấm khu có lui tới, nhưng chưa hề hướng mê vụ cấm khu chuyển vận qua lợi ích. Triều đình có rất nhiều người cùng mê vụ cấm khu lui tới đều sò Tô Giao sâu. Khương Văn Nguyên chỉ bằng điểm này, căn bản nhào lộn Tô Giao. Khương Văn Nguyên, chuyện cho tới bây giờ chúng ta chỉ có thể tạm thời nhẫn lại. Khương Văn Cơ nói. Không sai, chỉ là tạm thời nhẫn lại. Khương Văn Nguyên hít sâu một hơi, còn có nửa tháng, Liệt Tiêu Giao liền muốn ra tay với mê vụ cấm khu. Mê vụ cấm khu vừa diện, Tô Giao cũng liền không đáng để lo. Tô Mục. Hôm nay, Ngư Huyền Cơ lại chủ động đưa tin cho Tô Mục, Liệt Tiêu Giao bên kia phiền phức, ngươi đến sớm một chút giải quyết. Vì sao? Tô Mục cảm giác được dị thường. Mộ cổ đế quốc bên kia, lớn tiên của mộ phần có dị động. Ngư Huyền Cơ nói, ta hoài nghi, lớn tiên của mộ phần gần đây sẽ phá phòng, không nhiều thời gian như vậy lưu cho ngươi. Nếu ngươi không sớm một chút giải quyết hết Liệt Tiêu Giao phiền phức, đợi đến lớn tiên của mộ phần vừa vỡ phòng, vậy phiền phức sẽ chỉ so hiện tại lớn hơn. Tô Mục trong lòng mánh kinh. Lớn tiên của mộ phần. Phải biết, đây là mộ cổ đế quốc đến nguyên. Ngày xưa, mộ cổ đế quốc khai quốc hoàng đế, chỉ là đạt được lớn tiên của mộ phần bộ phận tiết lộ lực lượng, liền sáng tạo mộ cổ đế quốc. Thực sự khó có thể tưởng tượng, như lớn tiên của mộ phần hoàn toàn phá phong, vậy nên sẽ kinh khủng bực nào. Tiểu thôn đồng tử cùng tọa phu đồng tử cường đại, Tô Mục sớm đã linh giáo qua. Mà bọn chúng tại lớn tiên của mộ phần một đám tiên linh bên trong, thuộc về loại kia xếp hạng hạng chót tồn tại. Cùng lớn tiên của mộ phần so sánh, Liệt Tiêu Giao tôn này yêu tiên phiền phức đều không đủ thành đạo. Cho nên Ngư Huyền Cơ nói không sai, nếu là Tô Mục không nói trước giải quyết hết Liệt Tiêu Giao phiền phức, lấy toàn bộ tinh lực đến phòng bị lớn tiên cổ mộ phần, kia mê vụ cấm khu rất có thể đến lúc đó đều sẽ gánh không được. Đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể bằng nhanh nhất tốc độ động thủ. Tô Mục thầm nghĩ. Đổi lại tại 2 tháng trước, nếu nói hắn muốn chủ động đi đối phó Liệt Tiêu Giao, đây tuyệt đối là không biết tự lượng sức mình. Bây giờ cũng đã khác biệt. Vô luận là hắn, vẫn là mê vụ cấm khu chúng tướng tài, thực lực đều đã xưa đâu bằng nay. Các ngươi nhanh chóng độ kiếp, 3 ngày sau đó, chúng ta sắp tiến quân Thiên Uyên, phát động đối đại bằng tộc chiến tranh. Tô Mục đối mê vụ chúng tướng tài truyền lại ý niệm. Mê vụ chúng tướng tài nghe vậy đã là nghiêm nghị, lại là phân chấn. Bọn hắn nhao nhao tìm kiếm địa phương, riêng phần mình đi độ kiếp. Thế lực khắp nơi thì phát hiện, tiếp xuống 3 ngày, huyền thiên thế giới độ kiếp cao thủ trước nay chưa từng có hơn nhiều. Chỉ là bọn hắn cũng không biết những này độ kiếp cao thủ đến cùng đều đến từ nào thế lực. Chương 370. Mê vụ đại quân, giáng lâm Thiên Uyên. Chương 370. Mê vụ đại quân, giáng lâm Thiên Uyên. Bên trong hoang, Hôn Nguyên Cung, Công Tôn Phó Cung chủ Hồn Đăng, Diệt. Còn có những cái kia đi theo Công Tôn Phó Cung chủ xuất phát các đồng bạn, cũng đều hồn đang dập tắt. Một đám Hôn Nguyên Cung cao tầng sắc mặt cực kỳ khó coi. Bộ cung chủ đã vượt qua 9 lần tiên kiếp, chính là bán tiên đại năng, liền chờ vượt qua phi thăng chi kiếp liền có thể thành tiên, làm sao lại vẫn lạc? Có cao tầng khó mà tin tưởng nói, Hồn Đăng đã diệt, cái này không làm được giả. Hôn Nguyên Cung đại trưởng lão nói, vẫn diệt trước đó, bộ cung chủ kế hoạch đi hàng phục hoặc là săn giết Ngư Huyền Cơ, hiện tại xem ra là thất bại. Theo kế hoạch, bộ cung chủ là phải dùng đoàn tụ Phật tức đối phó Ngư Huyền Cơ, không biết ra cái gì ngoài ý muốn, Ngư Huyền Cơ lại không chết. Một tên trưởng lão khác nói đến, Ngư Huyền Cơ bên người còn có một nam tử, là mê vụ cấm khu Tô Tiên Tiên, chẳng lẽ ta cảm thấy có một loại khả năng. Đại trưởng lão cũng kịp phản ứng, có lẽ cái này Tô Tiên Tiên có được thuần dương chi thể. Đáng chết, lại là mê vụ cấm khu người. Liệt Tiêu Giao làm sao còn không có ra tay với mê vụ cấm khu? Cái khác Hỗn Nguyên cung cao tầng đều lòng đầy căm phẫn. Ta đi liên lạc hạ Liệt Tiêu Giao. Đại trưởng lão nói, lần này có thể để đại bang tộc không ràng buộc sử dụng trong tay chúng ta lượng giới thông đạo, là muốn trước diệt mê vụ cấm khu. Lớn tiên của mộ phần nơi nào tựa hồ có dị động, chúng ta nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng. Vậy trước tiên diệt mê vụ cấm khu. Cái khác cao tầng cũng rất nhanh đạt thành nhất trí. Thiên Nguyên thế giới còn không có cầm xuống đám tặc tử kia. Liệt Tiêu Giao ánh mắt băng lãnh. Lão tổ, đám tặc tử kia cực kỳ giàu hoạt. Cái khác đại bằng đều ánh mắt áy náy. Bây giờ bọn hắn đã biết, tập kích đại bằng tộc tặc tử là lấy linh giới ma chủ Bạch Ngọc Thiểm cầm đầu. Đại bằng tộc thực lực tuyệt đối vượt qua ma chủ Bạch Ngọc Thiểm Tử Dương Cung. Làm sao Bạch Ngọc Thiểm đám tặc tử kia vô cùng giàu hoạt, căn bản không cùng bọn hắn chơi đánh lâu dài, mỗi lần đều là hơi chút tập kích liền chạy. Lúc này, Liệt Tiêu Giao bỗng nhiên sững sờ. Lão tổ, thế nào? Cái khác đại bằng nghi ngờ nói, là Hôn Nguyên Cung đưa tin đến, để chúng ta xách trước diệt mê vụ cấm khu. Liệt Tiêu Giao như có điều suy nghĩ nói, cho cười. Dựa vào cái gì nghe hắn Hôn Nguyên Cung? Một đám đại bằng khinh thường nói. Liệt Tiêu Giao lại nói, lần này Hôn Nguyên Cung ý kiến, có lẽ chúng ta đến nghiêm túc cân nhắc. Đây là vì sao? Chúng đại bằng mà người. Huyền Thiên thế giới bên kia có một cái tiên dấu vết sắp xuất thế. Liệt Tiêu Giao nói, Hôn Nguyên Cung để chúng ta trước diệt mê vụ cấm khu, sau đó có thể cùng chúng ta cùng nhau liên thủ khai phát cái kia tiên dấu vết, lại trong tay bọn họ lượng giới thông đạo, sau này cũng có thể để chúng ta không ràng buộc sử dụng. Chúng đại bằng nghe vậy lập tức tâm động. Lão tổ, là cái gì tiên dấu vết? Có đại bằng nhịn không được hỏi. Lớn tiên cổ mộ phần. Liệt Tiêu Giao nói, cái này tiên dấu vết ta nghe qua, là một cái cực kỳ cổ lão khổng lồ tiên dấu vết. Lão tổ, ta cảm thấy Hôn Nguyên Cung đề nghị có thể đáp ứng. Diệt kia mê vụ cấm khu không tính là gì đại sự, dùng này đem đổi lấy tiên dấu vết khai phát tư cách, hoàn toàn đáng giá. Cái khác đại bằng cũng đều trở nên tích cực bắt đầu. Một cái khổng lồ tiên dấu vết, thường thường có thể để rất nhiều sinh linh đều đi tham dự khai phát, bọn hắn có lẽ đều có thể đạt được lợi ích. Tốt, như vậy 3 ngày sau, chúng ta liền giáng lâm Huyền Thiên, diệt mê vụ cấm khu. Liệt Tiêu Giao nói, lời còn chưa nói hết, hắn tựa hồ cảm ứng được cái gì, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời xa xa. Phù Diêu dãy núi biên giới, một thân ảnh đã giáng lâm. Thân ảnh này rõ ràng là Tô Mục Đạo Thai phân thân. Đại bằng tộc quả nhiên không thể coi thường. Đạo Thai phân thân vừa giáng lâm, bên trong liền truyền ra một đạo cường hãn khí tức. Ngay sau đó, một đầu dương cánh ngàn trượng đại bằng xuất hiện. Hắn là đại bằng tộc Ngũ trưởng lão, thất kiếp tồn tại. Người đến người nào? Đại bằng tộc Ngũ trưởng lão nhìn chằm chằm Đạo Thai phân thân quát lạnh. Không chờ hắn nói hết lời, Đạo Thai phân thân đã là một kiếm chém ra. Kinh khủng tiên thiên đạo lực ngưng tụ kiếm khí, thoáng chốc hóa thành một đầu kiếm hạ, đối đại bằng tộc Ngũ trưởng lão nghiêng rơi mà đi. Đáng chết! Đại bằng tộc Ngũ trưởng lão nổi giận. Ầm ầm, hai cánh của hắn chớp động, cuốn lên hạo đãng phong bạo, đối đánh tới kiếm hạ cán quét mà đi. Đồng nhiên, bốn phía hư không đứng im. Chớp mắt đứng im về sau, liền là kinh khủng bạo tạc. Bầu trời tầng mây trực tiếp bị đện ra một cái lỗ thủng khổng lồ, nhìn như là thiên phá. Tại đây kinh khủng bạo tạc năng lượng xung kích hạ, đại bằng tộc Ngũ trưởng lão huynh liền bị đánh bay. Đối diện Đạo Thai phân thân thì là lui lại mấy bước. Bây giờ với hắn mà nói, một tôn thất kiếp tồn tại, hiển nhiên đã không tính là quá lớn uy hiếp. Nhân loại, người tốt gan to. Lại một đường cường hãn khí tức chạy tới. Đạo này khí tức, rõ ràng là bắt kiếp đại bằng. Hắn là đại bằng tộc tứ trưởng lão. Ông, quần quần thiên địa chi khí tại trước người hắn ngưng tụ, thoáng qua hóa thành vô số năng lượng chi vũ. Khoảnh khắc về sau, những cái này năng lượng chi vũ cùng nhau bắn về phía Đạo Thai phân thân. Gần như đồng thời, Đạo Thai phân thân quanh người ngưng tụ ra từng đạo tiên thiên đạo phù. Từng đạo tiên thiên đạo phù, chớp mắt sau liền cùng lít nha lít nhít năng lượng chi vũ va chạm. Hủy diệt năng lượng hình thành một mảnh phong bạo đại dương mênh mông. Bốn phía mấy chục dặm khu vực bên trong cây cối đều tao ngộ hủy diệt tính đả kích. Giá hỏa này rất mạnh, là một tôn ma chủ cấp bậc tặc tử. Chú ý đến một màn này, đại bằng nhóm đều ánh mắt nghiêm trọng. Đồng thời bọn hắn cảm thấy rất nghi hoặc, gần nhất làm sao có cường đại như vậy tồn tại đến khiêu khích bọn hắn đại bằng tộc. Nghi hoặc sau khi, bọn hắn lại cực kỳ phẫn nộ. Hiển nhiên là trôi qua nhiều năm, bọn hắn đại bằng tộc quá vô danh, đến mức ai cũng nghĩ đến giẫm hai người bọn họ chân. Một tiếng rít vang vọng bầu trời, tám phương vân tầng đều là chi rung động. Chỉ thấy một con dài đến 3000 trượng cự bằng, giống như một vùng trời đấu đá mà đến. Là đại bằng tộc đại trưởng lão Giáng Lâm. Đây chính là cựu kiếp cường giả. Không chỉ có như thế, theo đại bằng tộc cựu trưởng lão Giáng Lâm, bốn phương tám hướng từng mảnh bóng đen đánh tới. Càng ngày càng nhiều đại bằng xuất hiện, đem Đạo Thai phân thân đoàn đoàn bao vây. Muốn dựa vào số lượng tới dọa ta. Đạo Thai phân thân không chút nào hoảng, các ngươi thật sự cho rằng ta khở, không có bất kỳ cái gì chuẩn bị liền mãng gọn tới phủ Diêu dây núi đến. Tiếng nói vừa ra, tinh không chi thụ lực lượng vận chuyển lại. Phương này khu vực Thiên Nguyên không gian thoáng chốc chấn động. Sau đó tại Tô Mục không gian chi lực vận chuyển hạ, cùng Huyền Thiên thế giới mê vụ cấm khu chỗ không gian liên tiếp ở cùng nhau. Cái này, đây là đại bằng tộc chúng cường giả sắc mặt cũng thay đổi. Ngay sau đó, bọn hắn liền thấy trong hư không xuất hiện một khe hở không gian. Lần lượt từng thân ảnh từ không gian kia trong cái khe xuyên qua mà ra. Nhìn thấy những này thân ảnh, đại bằng tộc các cao thủ triệt để không cách nào bình tĩnh, bởi vì bọn hắn đã cảm nhận được mãnh liệt uy hiếp. Lúc này, cũng rốt cục có đại bằng tộc cao thủ nhận ra những cường giả này lai lịch. Các ngươi là Huyền Thiên thế giới mê vụ cấm khu sinh linh. Có đại bằng là thất thanh. Cái gì? Thật là bọn hắn? Mê vụ cấm khu thực lực, làm sao lại mạnh như vậy? Chúng đại bằng bị triệt để rung động. Không lâu trước, bọn hắn còn tại thảo luận, muốn tại 3 ngày sau giáng lâm huyền thiên thế giới, đi diệt đi mê vụ cấm khu. Lúc kia, bọn hắn hoàn toàn không coi mê vụ cấm khu là chuyện. Không nghĩ tới bọn hắn còn không có giáng lâm huyền thiên thế giới, kết quả mê vụ cấm khu lại quân, thế mà trước giáng lâm đến thiên nguyên thế giới, giết tới bọn hắn phủ Diêu dãy núi tới. Cái này thực sự quá ly kỳ. Thật giống như nguyên bản con mồi, đột nhiên biến thành thợ săn. Cái này khiến đại bằng tộc các cao thủ đều có một loại vô cùng nhục nhã cảm giác. Mê vụ cấm khu, các ngươi là rất mạnh, nhưng chỉ bằng các ngươi, còn không đối kháng được ta đại bằng tộc. Đại bằng tộc đại trưởng lão giọng căm hận nói. Ha ha ha, vậy nếu như bọn hắn lại thêm chúng ta đây. Một đạo cười sang sảng tiếng vang lên. Lại có một bầy khí tức cường hãn tồn tại giáng lâm. Là các ngươi bọn này chuột. Đại bằng tộc đại trưởng lão hai mắt hàn quang nổ bắn ra. Người đến chính là ma chủ Bạch Ngọc Thiềm cùng Hạ Duyệt Dung bọn người. Tô Mục muốn đối phó đại bằng tộc, tự nhiên là phải vận dụng có khả năng vận dụng lực lượng mạnh nhất. Cho nên, giáng lâm phủ Diêu dãy núi trước đó, hắn liền sách trước liên hệ Bạch Ngọc Thiềm cùng Hạ Duyệt Dung. Song phương ước định đồng thời tiến công đại bằng tộc. Bây giờ hai phe thế lực rốt cục tụ hợp. Đại bằng tộc thực lực, cùng mê vụ cấm khu cùng Tử Dương cung bất kỳ bên nào so, đều hơi chiếm ưu thế. Nhưng mà, là mê vụ cấm khu cùng Tử Dương cung chung vào một chỗ, đại bằng tộc thực lực không thể nghi ngờ liền không sánh bằng. Chương 371. Đại bằng thái tử chương 371, đại bằng thái tử đại bằng tộc nội tình thâm hậu. Độ kiếp cường giả số lượng 100 có thừa. Đổi lại nguyên bản mê vụ cấm khu, khẳng định không tư cách tới giao thủ. Bây giờ lại khác. Trải qua thiên giới 11 năm tu hành, mê vụ chúng tướng tài thực lực đều phát sinh thuế biến. Đương nhiên, đại bằng tộc vẫn có lấy to lớn số lượng ưu thế. Chỉ là ưu thế này, theo Tử Dương Tông gia nhập, không thể nghi ngờ bị san bằng. Mê vụ đại quân cùng Tử Dương cung song phương độ kiếp cao thủ cộng lại, vẫn như cũ so ra kém đại bằng tộc. Nhưng song phương độ kiếp cao thủ chiến lực càng cao cấp hơn. Như đại bằng tộc đại trưởng lão, tứ trưởng lão cùng ngũ trưởng lão, rõ ràng đánh không lại đạo thai phân thân, Bạch Ngọc Thiềm cùng Hạ Duyệt Dung. Chớ nói chi là, mê vụ cấm khu bên này còn có Chu Lăng Quang, Bất Tử Nấm, Lôi Linh Chúa Tể, Phong Linh, Sơn Linh cùng Ly Tuyển. Đạo thai phân thân thậm chí đều không cần ra tay, mê vụ chúng tướng tài, Bạch Ngọc Thiềm cùng Hạ Duyệt Dung, liền kháng trụ đại bằng tộc tất cả cấp cao sức chiến đấu. Tỷ như Chu Lăng Quang một người, đều ngăn chặn đại bằng tộc đại trưởng lão cùng tứ trưởng lão hai tôn đỉnh tiêm đại bằng. Ma chủ Bạch Ngọc Thiềm cùng Hạ Duyệt Dung đối đầu hơn 10 cái đại bằng. Lôi Linh Chúa Tể, Phong Linh, Sơn Linh cùng Ly Tuyển, đó cũng là có thể cùng nhiều con đại bằng chiến đấu tồn tại cường hãn. Song phương chiến đấu hết sức căng thẳng. Ngay tại song phương chiến đấu thời điểm, phù Diêu dãy núi chỗ sâu truyền đến một đạo khí tức khủng bố. Chỉ thấy một đầu quái vật khổng lồ bay tới. Thái tử điện hạ. Nhìn thấy kia quái vật khổng lồ, một đám đại bằng đều ánh mắt mừng rỡ. Người tới là Liệt Tiêu Giao Thân nhi tử, đại bằng tộc thái tử. Đại bằng thái tử thân hình to lớn, cánh chim che khuất bầu trời, lực lượng nhưng xé rách thương khung, tốc độ nhanh như thiểm điện. Đạo thai phân thân ánh mắt hơi rét. Cái này đại bằng thái tử, nghiễm nhiên là một tôn bán tiên tồn tại. Dám phạm ta đại bằng tộc, các ngươi đều đáng chém. Đại bằng thái tử từ trên cao đáp xuống. Nó hai cánh chấn động, cuồng phong gào thét mà lên, hình thành vô số phong nhận, hướng về phía dưới mê vụ đại quân cùng Tử Dương đại quân càn quét mà đi. Vô số phong nhận như dày đặc mưa to, mỗi một đạo đều ẩn chứa đủ để khai sơn phá thạch lực lượng, những nơi đi qua, không gian đều bị cắt chém ra từng đạo nhỏ xíu khe hở, hắc ám hư không tại khe hở bên trong như ẩn như hiện. Lúc này, một mực không ra tay đạo thai phân thân quả quyết ra tay. Trung trung điệp điệp tiên tiên đạo lực từ trong cơ thể hắn tuôn trào ra, đạo mắt hình thành xuất hiện một tầng trong suốt tiên tiên chi che đậy. Những cái kia phong nhận đụng vào tiên tiên chi quắc lên, nhao nhao phá toái tiêu tán. Tiên tiên chi che đậy mặt ngoài nổi lên một tầng nhàn nhạt gợn sóng, phản phất tại chế giễu đại bằng thái tử công kích bất lực. Gặp tình hình này, đại bằng thái tử nổi giận gầm lên một tiếng, lao xuống hướng đạo thai phân thân, móng đuôi sắc bén lóe ra hàn mang, ý đồ một kích đem nó xé rách. Tốc độ của nó nhanh đến cực hạn, trong nháy mắt liền vượt qua không gian khoảng cách, mang theo một trận bén nhọn tiếng xé gió. Bán tiên không thể nghi ngờ kinh khủng. Nhưng đạo thai phân thân sớm có cùng bán tiên giao thủ kinh nghiệm. Đạo thai phân thân thần sắc không chút hoang mang, thân hình lóe lên liền tránh đi đại bằng thái tử công kích, đồng thời trong tay ngưng tụ ra một đạo tiên thiên chi quang, hướng về đại bằng thái tử mà tới. Tiên thiên chi quang như là cỗ sao chổi vẽ qua bầu trời, chiếu sáng toàn bộ chiến trường. Đại bằng thái tử nghiêng người tránh thoát, ánh sáng kích chúng nơi xa một ngọn núi, cái sau trong nháy mắt hóa thành một biển, dơ lên đầy trời bụi đất. Sau đó, song phương chiến đấu càng thêm kịch liệt. Đại bằng thái tử nghiễm nhiên đã bị chọc giận, tại không trung không ngừng xoay quanh, trong miệng phun ra lửa cháy hùng hực, đem chung quanh bầu trời đều nhuộm thành màu đỏ. Hỏa diễm như là gào thét cự thú, dương nhanh múa vút nhào về phía đạo thai phân thân. Đạo thai phân thân chân đạp hư không, chung quanh đạo vận lưu chuyển, hình thành một tầng lại một tầng phòng ngự, đem hỏa diễm ngăn cản bên ngoài. Hỏa diễm đụng vào hắn tiên thiên đạo lực phòng ngự bên trên, phát ra lốp bốp tiếng vang, phản phất vô số lôi đỉnh đồng thời nổ tung. Mấy chục lần va chạm về sau, song phương đống nhiên tới một lần cường ngạnh chính diện va chạm. Oeng! Cả hai lực lượng đụng vào nhau, chớp mắt sinh ra to lớn bạo tạc. Năng lượng cường đại sóng hướng bốn phía khuếch tán. Trung quanh tầng mây bị tách ra, hình thành một cái to lớn chỗ trống, phía dưới mặt đất cũng chấn động kịch liệt bắt đầu, sơn băng địa liệt, dòng sông thay đổi tuyến đường. Lần đụng chạm này về sau, đại bằng thái tử cùng đạo thai phân thân đều thụ nhất định tổn thương. Chắc không được dám khiêu khích ta đại bằng tộc, nguyên lai tặc tử bên trong còn có người loại này cao thủ. Đại bằng thái tử hai mắt đông dương triển khai cực tốc, thân hình như là một vùng trời hình chiếu, không ngừng mà công kích tới đạo thai phân thân. Đạo thai phân thân triển khai tiên tiên lĩnh vực, cùng đại bằng thái tử thông dòng chém giết. Theo chiến đấu tiếp tục, đại bằng thái tử chậm chạp không cách nào cầm xuống đạo thai phân thân, dần dần trở nên bắt đầu nôn nóng. Nó lần nữa tăng lên mình lực lượng, trên người lông vũ nổi lên một tầng màu đỏ ánh sáng, mỗi một lần công kích đều mang hủy thiên diệt địa uy lực. Đạo thai phân thân cũng không còn bảo lưu, trên người hắn tiên thiên đạo vận ánh sáng phát ra rực rỡ, cùng đại bằng thái tử triển khai chính diện đối cứng. Hắn mỗi một cái động tác đều dẫn động giữa thiên địa lực lượng, không gian chung quanh đều bởi vì cố lực lượng này mà trở nên vặn vẹo. Ầm, ầm, ầm. Lần lượt va chạm, làm cho cả không gian đều trở nên không ổn định bắt đầu. Hư không bên trong xuất hiện từng đạo màu đen khe hở, phản phất mạnh không gian này sắp sụp đổ. Đông Dương, đạo thai phân thân trong tay ngưng tụ ra tiên tiên đạo lực chi kiếm, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai hướng đại bằng thái tử đâm tới. Thân kiếm lóe ra sáng chói quang mang, phản phất có thể đem hết thể hắc ám xua tan. Đại bằng thái tử vi động cánh, muốn đem tiên tiên chi kiếm đánh bay, nhưng tiên tiên chi kiếm lại tại tiếp xúc đến cánh trong nháy mắt, bộc phát ra lực lượng cường đại, tại đại bằng thái tử trên cánh lưu lại một đạo thật sâu vết thương. Màng lớn huyết dịch từ trong vết thương chảy xuống, như là một trận mưa lớn. Đại bằng thái tử bị đau, phát ra phẫn nộ gào thét, cặp mắt của nó trở nên đỏ bừng, liều lĩnh phóng tới đạo thai phân thân. Chết chết chết. Lòng của nó bên trong chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là đem địch nhân trước mắt xé thành mảnh nhỏ. Phải biết, nó chính là đại bằng tộc thái tử, thiên phú, địa vị cùng bối cảnh đều là nhất đẳng. Nó cho tới bây giờ liền không có nhận qua loại này tổn thương. Đạo thai phân thân bị đại bằng thái tử khí thế chỗ áp bách, nhưng hắn y nguyên tỉnh táo ứng đối. Tương đạo tiên tiên đạo phù ngưng tụ ra, hóa thành một cái to lớn thiên địa lao tủ, đem đại bằng thái tử vây ở trong đó. Lồng giam nửa đường phù lấp lóe, ánh sáng xen lẫn, tạo thành một cái cường đại giam cầm không gian. Đại bằng thái tử tại thiên địa lồng giam bên trong ra sức dãy rủa, lồng giam phát ra ken két tiếng vang, tựa như lúc nào cũng sẽ phá toái. Phù Diêu Cửu Thiên. Đột nhiên, đại bằng thái tử thi triển ra thiên phú của mình thần thông. Trên người nó ánh sáng càng ngày càng mãnh liệt, ẩn ẩn hình thành một con mấy vạn trượng dáng dấp đại bằng hư ảnh. Thiên địa lồng giam rốt cuộc không chịu nổi cố lực lượng này, ầm vang phá toái. Chết. Đại bằng thái tử mang theo khí thế cường đại. Lần này, tốc độ của nó cùng lực lượng đều đạt đến cực hạn. Thân ảnh như là thiêu đốt sao băng, mang theo khí thế một đi không trở lại xông ra. Đạo thai phân thân tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể đón đỡ một kích này. Vâng. Cả hai tiến hành một lần càng kinh khủng chạm vào nhau, sinh ra một cỗ siêu việt dị vãng to lớn hủy diệt sóng. Cỗ ba động này giống như là biển gầm càn quét mà ra, hết thảy trùng quanh đều bị phá hủy. Sông núi sụp đổ, mặt đất trầm luân, phảng phất tận thế tiến đến. Làm ánh sáng tiêu tán, đạo thai phân thân quỳ một chân trên đất. Tiên thiên đạo lực chi kiếm đã phá toái. Trên người hắn che kín vết thương, máu tươi nhuộm đỏ hắn thân thể. Đại bằng thái tử đồng dạng không tốt đi nơi nào. Nó lung lay sắp đổ tại không trung bay lượn, cánh cơ hổ bẻ gãy, lông vũ chóc ra hơn phân nửa, huyết dịch càng không ngừng nhỏ xuống. Từ cục diện này đến xem, song phương là lưỡng bại câu thương. Nhưng từ chỉnh thể chiến cuộc đến xem, không thể nghi ngờ là Mê Vụ đại quân cùng Tử Dương đại quân chiếm ưu thế. Bởi vì tiên thiên đạo thai hoàn toàn hạn chế lại đại bằng thái tử, mà đại bằng tộc cái khác cao thủ lại ngăn không được Mê Vụ đại quân cùng Tử Dương đại quân. Nhưng một đám đại bằng tộc đều không có tuyệt vọng, ngược lại ánh mắt đều vô cùng lạnh lùng. Bởi vì bọn hắn còn có tối trung cực cát chủ bài không ra. Ầm ầm. Cũng liền tại lúc này, Phù Diêu dãy núi khu vực hải tâm, vô tận đùng vân đông nhiên quần quần phun trào, giống như vạn mã buông đằng, khí thế bằng bạc. Đột nhiên, một tiếng vang động núi sông kêu to vang vọng đất trời, chấn nhân tâm phách. Nương theo lấy cái này âm thanh kêu to, một mảnh không cách nào hình dung cái bóng tầng mây bên trong từ từ bay lên. Làm cái này cái bóng từ tầng mây bên trong giáng lâm thời điểm, cả vùng cũng vì đó rung dậy. Sông núi hồ nước tại nó dưới âm ảnh đều lộ ra nhỏ bé mà yếu ớt. Trên người nó tản ra khí tức cường đại, để vạn vật vì đó cúi đầu, phản phất thế gian hết thảy đều tại nó trưởng khống bên trong. Ông. Đột nhiên, kia che khuất bầu trời cái bóng bên trong, xuất hiện hai đạo ánh sáng trụ. Nhìn kỹ lại, kia hai đạo ánh sáng trụ rõ ràng đến từ một đôi mắt. Kia là một đôi màu nâu vàng con mắt. Cái bóng như thiên, con mắt của nó liền như là bầu trời con mắt. Khi nó quan sát phía dưới, vô số sinh linh đều cảm nhận được một cô giống như rời núi lấp biển uy áp. Chương 372. Di tinh hoán đầu, Nhật Nguyệt Càn Khôn chương 372, Di tinh hoán đầu, Nhật Nguyệt Càn Khôn yêu tiên liệt tiêu giao. Toàn bộ sinh linh đều ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Cặp kia vàng nâu chi nhãn, ẩn chứa vô tận tang thương với nguyệt, chứng kiến 300 vạn ngày kế tiếp nguyệt thay đổi. Kia to lớn rủ xuống tiên chi thần, tản ra vô tận hạo đã uy áp, trấn áp thiên nguyên thế giới mấy cái thời đại. Trong vòng trời tồn tại, chính là cái này thiên nguyên thế giới cổ xưa nhất tồn tại một trong. Là thiên nguyên thế giới ba tiên bên trong yêu tiên. Đại bằng tộc lão tổ, liệt tiêu giao. Trước đó đại bằng thái tử xuất hiện lúc, chúng sinh linh đã cảm thấy rung động. Nhưng bây giờ chúng sinh linh phát hiện, cùng liệt tiêu giao so sánh, đại bằng thái tử căn bản không đáng giá nhắc tới. Bán tiên cùng tiên, tựa hồ chỉ là kém một chữ, trên lệch nửa bước. Nhưng mà, cái này kém một chữ, cái này trên lệch nửa bước, kỳ thực là cách biệt một trời. Kia nửa bước ở giữa, như cá cùng long chỉ ở giữa, cách một đạo long môn. Cá chép hoa rồng là rồng, không vượt long môn là cá. Đây là sinh mệnh bản chất khác nhau. Hóa phàm là tiên, tức từ hậu thiên lại tiên tiên, nhục thân đem triệt để hóa thành tiên tiên thân thể, đồng thọ cùng trời đất, tỏa sáng cùng nhật nguyệt. Ha ha. Đại bằng thái tử phát ra chế giễu, khí ngược nhìn về phía đạo thai phân thân, ngươi mạnh hơn lại như thế nào, đánh bại ta lại như thế nào, bây giờ cha ta giáng lâm, ngươi lấy cái gì tới chặn? Cha ngươi giáng lâm, ta liền ngăn không được. Đạo thai phân thân nói. Đương nhiên. Đại bằng thái tử kiêu ngạo nói, cha ta yêu tiên liệt tiêu giao, từ 8000 năm trước bắt đầu, liền trấn áp thiên nguyên thế giới, trải qua mấy cái thời đại mà bất hủ, từ đầu đến cuối sừng sững không ngã. Chân tiên phía dưới, chúng sinh đều sâu kiến, coi như ngươi mạnh hơn cái gấp 10, tại cha ta trước mặt cũng vẫn là không chịu nổi một kích. Thật sao? Đạo thai phân thân ngữ khí nhàn nhạt, lời con chưa dứt, giang giác. Phía sau hắn hư không đột nhiên như chiếc gương phá toái giống như truyền ra một đạo tiếng vang lanh lảnh. Ngay sau đó, một cỗ hô thiên khiếu địa để người hít thở không thông ba động liền từ hư không khe hở bên trong truyền ra. Chuyện gì xảy ra? Kia là đại bằng tộc từng tôn cao thủ kinh nghi bất định. Nhưng mà chúng đại bằng liền thấy một đầu dữ tợn rễ cây như là thương long giống như từ hư không trong cái khe kéo dài mà ra. Mà đây chỉ là bắt đầu. Càng ngày càng nhiều rễ cây xuất hiện, thời gian mấy mắt trên không ngàn trượng khu vực đều bị rễ cây bao phủ. Ầm ầm, chỗ kia hư không triệt để sụp đổ. Một gốc hơn 300 trượng cao, bao phủ ngàn trượng khu vực ngân hạnh đại thụ ẩm vang giáng lâm. Siêu việt tưởng tượng phong bạo hướng bốn phía càn quét. Những cái kia cách gần đó đại bằng bị cơn bão táp này nhao nhao tung bay. Sau đó, kinh khủng tuyệt luân khí tức từ ngân hạnh đại thụ trên thân bạo phát đi ra, bay thẳng thiên nguyên trời cao. Trong chốc lát, hơn phân nửa thiên nguyên thế giới đều cảm nhận được cái này khí tức kinh khủng. Các hạ là mê vụ chúa tể. Đối diện Liệt Tiêu Dao, ánh mắt đống nhiên ngưng trọng lên. Trước đó hắn là thật không có đem cái gọi là mê vụ chúa tể coi ra gì. Bây giờ theo đối phương vừa hàng lâm, là hắn biết mình mười phần sai. Đáng chết Hỗn Nguyên Cung. Nội tâm của hắn không khỏi âm thầm chửi mắng. Chắc không được Hỗn Nguyên Cung đột nhiên dễ nói chuyện như vậy, còn nói cái gì chỉ cần hắn diệt đi mê vụ cấm khu, liền cho hắn rất nhiều chỗ tốt. Nguyên lai cái này mê vụ cấm khu như thế khó chơi. Liệt Tiêu Dao hiển nhiên không biết, hắn đây cũng là oan uổng Hỗn Nguyên Cung. Bởi vì Hỗn Nguyên Cung đồng dạng không hiểu rõ mê vụ cấm khu cường đại. Liệt Tiêu Dao, được nghe ngươi tại 80 ngày trước nói muốn diệt ta mê vụ cấm khu, bây giờ bần đạo truyền tới để tiếp. Nhàn nhạt lại mang theo vô thượng thanh âm uy nghiêm, từ ngân hạnh cổ thụ bên trong phát ra. Chuyện cho tới bây giờ, Liệt Tiêu Dao nội tâm kỳ thật đã có hối hận. Sớm biết mê vụ cấm khu mạnh như vậy, hắn tuyệt sẽ không dễ dàng cùng mê vụ cấm khu vạch mặt. Nhưng hắn là yêu tiên Liệt Tiêu Dao, dù là cảm thấy mình sai cũng sẽ không nhận lầm, chỉ có thể đâm lao phải theo lao, đem sai biến thành đúng. Chỉ cần hắn thật diệt mê vụ cấm khu, vậy hắn liền chưa hề bỏ lỡ. Mê vụ chúa tể, nơi này là phù diêu dãy núi, không phải ngươi huyền tiên thế giới hoang cổ dãy núi. Liệt Tiêu Dao thanh âm như lôi đình giống như ở trong thiên địa quanh quẩn, các ngươi tùy ý bước vào phù diêu dãy núi, đây là đường đến chỗ chết. Đang khi nói chuyện, trên người hắn đã có trận trận cuồng phong tuôn ra, giống như thủy triều hướng về ngân hạnh đại thụ trào lên mà đi. Làm cái này phong trào tiếp cận ngân hạnh đại thụ lúc, cường đại phong áp khiến cho cái sau cảnh lá vang xào xạc. Ngân hạnh đại thụ chung quanh khí lưu trở nên hỗn loạn không chịu nổi, cắt bay đá chạy, giữa thiên địa một mảnh kiềm chế cùng hỗn loạn. Nhưng ngay sau đó, ngân hạnh đại thụ cảnh lá ở giữa cũng tản mát ra thần bí ánh sáng, phản phất tại đáp lại Liệt Tiêu Dao khiêu chiến. Thần bí ánh sáng giống như gợn sóng khuyết tán ra đến, chỗ đến, cỏ cây đều nằm, vạn vật im lặng. Liệt Tiêu Dao cùng phong uy áp, bị ngân hạnh đại thụ chính diện ngăn trở. Bắc Minh chi thủy. Liệt Tiêu Dao lôi lệ phong hành, không có chút nào dây dưa dài dòng. Sau một khắc, hắn đã đối ngân hạnh đại thụ phát động công kích. Nó hai cánh huy động, trong khoảnh khắc tầng mây vỡ ra, trùng trùng điệp điệp dòng nước, giống như thiên hà chảy ngược, hướng về ngân hạnh đại thụ phóng đi. Bắc Minh chi thủy sôi trào mãnh liệt, mang theo phá hủy hết thể lực lượng. Dòng nước xung kích tại ngân hạnh đại thụ trên cành cây, tóe lên vô số bọt nước, như là mưa như chút nước. Nhưng ngân hạnh đại thụ kịch liệt lắc lư, bộ rễ lại không hề động một chút nào, kia dòng nước thuận thân cây chảy xuống, tản vào bốn phía vết nứt không gian. Ngân hạnh đại thụ lập tức triển khai phản kích. Nó cành lá cấp tốc sinh trưởng, hóa thành vô số đầu cứng cỏi dây leo, hướng phía Liệt Tiêu Dao quấn quanh mà đi. Những này dây leo như là linh động cự mãng, tốc độ cực nhanh. Ken ken ken. Liệt Tiêu Dao huy động cánh, từng chiếc lông vũ như thần binh lợi nhận dựng đứng, cùng đánh tới nhánh cây va chạm. Đồng thời hắn rỗi ra móng đuôi sắc bén, giống như lôi đỉnh chụp vào nhánh cây. Móng của nó vẽ qua nhánh cây. Nhưng ngân hạnh đại thụ thân cây lực phòng ngự cũng mạnh đáng sợ. Cái này không thể nghi ngờ quy công cho Nguyên Thủy Kim Thân. Liệt Tiêu Dao móng đuôi chỉ ở trên nhánh cây lưu lại từng đạo bệnh ấn, không cách nào đem những cành cây này bẻ gãy. Tô Mục cũng không có chủ quan. Cùng Ngư Huyền Cơ giao thủ qua hắn, biết rõ yêu tiên thủ đoạn tuyệt không chỉ điểm ấy. Liệt Tiêu Dao cái này là âm so, là đang cố ý gặp địch giả yếu, muốn để hắn lơ là bất cẩn. Như Tô Mục không cùng Ngư Huyền Cơ giao thủ qua, nói không chừng thật đúng là sẽ đánh giá thấp Liệt Tiêu Dao thực lực, cảm thấy yêu tiên cũng không gì hơn cái này. Sự thật cũng đúng như Tô Mục sở liệu. Liệt Tiêu Dao cùng Tô Mục chiến đấu thời điểm, căn bản không vận dụng toàn lực. Quá trình chiến đấu bên trong, một tia thần bí chi lực từ trong cơ thể hắn phát ra, dần dần tràn ngập phương này hư không, cũng cùng thiên cung chỗ sâu ngôi sao tương liên. Ông mấy chục cái hiệp giao chiến về sau, Liệt Tiêu Dao trong mắt lướt qua một vòng lanh quang. Di tinh hoán đầu. Hắn trong miệng chậm rãi phun ra bốn chữ. Trong khoảnh khắc, nguyên bản bầu trời trong xanh bỗng nhiên hắc ám, sáng chói đầy sao tùy theo xuất hiện. Vô số sinh linh ngẩng đầu, chỉ thấy giữa các vì sao ánh sáng giao thoa tung hành, hình thành chói lọi mà làm cho người rung động cảnh tượng. Không chỉ có như thế, còn có cường đại mà lực lượng thần bí dẫn dắt ngôi sao cải biến quỹ đạo, phản phất toàn bộ tinh không trật tự đều tại bị loại nào đó ý chí một lần nữa tạo nên. Tại cái này từng đạo tinh thần chi lực giáng lâm hạ, Tô Mục cùng Liệt Tiêu Dao quanh người không gian bị cắt chém tách ra ngoài, tạo thành một không gian riêng biệt. Phương này không gian bên trong, Liệt Tiêu Dao chính là chủ thể. Thật là thần thông. Tô Mục không khỏi sợ hãi than. Liệt Tiêu Dao ánh mắt lạnh lùng. Tô Mục phản ứng vượt quá dự liệu của hắn. Đối phương thế mà không có thất kinh. Đạo hữu, không biết bần đạo chiêu này, người muốn thế nào hóa giải? Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Tô Mục. Tô Mục bình tĩnh nói, bần đạo vừa bận muốn thử xem, đến tột cùng là bần đạo Nhật Nguyệt Càn Khôn cường đại, vẫn là đạo hữu Di Tinh Hoán Đầu cường đại. Di Tinh Hoán Đầu lực lượng đến từ ngoại bộ ngôi sao. Nhật Nguyệt Càn Khôn lực lượng thì lại đến từ chính Tô Mục trong cơ thể. Dưới tình huống bình thường, Tô Mục rõ ràng thiệt thòi lớn. Nhưng mà, Tô Mục có được Hồng Mông thế giới. Ông. Trong chốc lát, Tô Mục quanh người không gian cũng vặn vẹo biến hình. Một tầng thế giới hư ảnh từ trong cơ thể hắn chiếu ảnh ra đến, lại có thể rõ ràng nhìn đến thế giới cái bóng bên trong có nhật nguyệt hay không, tản ra cường đại vĩ lực. Luận tu vi, vọng thư cùng kim đại tại mê vụ chúng tướng tài bên trong không tính hàng đầu, nhưng chúng nó tác dụng lớn nhất cho tới bây giờ đều không phải tự mình hạ tráng tham dự chém giết. Bọn chúng tác dụng lớn nhất là làm hồng mông thế giới nhật nguyệt. Tại hồng mông thế giới, bọn chúng liền có được nhật nguyệt giống như cường đại vĩ lực. Liệt Tiêu Giao con người co vào, hắn có thể rõ ràng cảm giác được đối diện ngân hạnh cổ thụ rõ ràng không thành tiên. Đây cũng là hắn tại sao lại gặp địch giả yếu nguyên cớ. Không phải tiên, bình thường rất khó hiểu được đến thần thông cường đại. Cho nên, Liệt Tiêu Giao liền muốn hố ngân hạnh cổ thụ một thanh. Không nghĩ tới đối phương tựa hồ sớm có đoán trước, lại không thể tưởng tượng nổi không ngờ nắm giữ thần thông. Không phải tiên liền nắm giữ thần thông. Tương tự tồn tại không phải là không có, nhưng cực kỳ hi hữu. Đặt ở kia cổ lão thần thoại thời đại, cũng là đủ để ảnh hưởng thiên địa cách cục nhân vật. Bây giờ hắn thế mà gặp một vị. Cái này khiến Liệt Tiêu Giao kinh hãi sau khi, sát ý cũng càng mãnh liệt. Cùng loại này tồn tại là địch, nhất định phải thừa dịp đối phương còn chưa thành tiên thời điểm, liền đem đối phương bóp chết. Bằng không đợi đối phương thành tiên, hắn tuyệt đối một con đường chết. Trung trung điệp điệp tinh đấu chi lực đánh phía ngân hạnh cổ thụ. Nhưng mà, cái này tinh đấu chi lực đều bị đối diện Nhật Nguyệt Càn Khôn chi lực ngăn cản. Lần này, Liệt Tiêu Giao triệt để xác định, cho dù mình là tiên, bằng vào mình bình thường thủ đoạn, cũng rất khó đánh giết đối phương. Đã như vậy, Liệt Tiêu Giao ánh mắt lóe lên một vòng hung ác ánh sáng. Ầm ầm, trong cơ thể hắn trôi nổi ra một viên hạt châu màu đen. Hạt châu này là Bắc Minh Châu. Ngày xưa Liệt Thần Uy trong tay có một viên Bắc Minh Bảo Châu, kỳ thật liền là mô phỏng Bắc Minh Châu luyện chế ra tới. Mà Bắc Minh Châu chính là chân chính tiên khí, cũng chính là hậu thiên linh bảo. Không những như thế, kia Bắc Minh Châu đồng thời còn là một cái chìa khóa. Nó có thể liên thông chân chính Bắc Minh. Bắc Minh, kia là bằng tộc khởi nguyên chi địa, cũng là trong thiên địa này nơi thần bí nhất một trong. Liệt Tiêu Giao muốn làm, liền là dùng Bắc Minh Châu liên thông Bắc Minh, sau đó đem Bắc Minh chi thủy dẫn tới. Bắc Minh mênh mông ngông ngẩn. Tiên nguyên thế giới so sánh cùng nhau đều nhỏ bé như hạt cát. Có thể nghĩ, một khi hắn đem Bắc Minh chi thủy dẫn tới, chắc chắn đối thiên nguyên thế giới tạo thành to lớn tai nạn. Dưới tình huống bình thường, hắn là sẽ không dùng loại thủ đoạn này. Nhưng bây giờ vì diệt sát Tô Mục, Liệt Tiêu Giao chuẩn bị không tiếc bất cứ giá nào. Dù là hủy đi thiên nguyên thế giới, hắn cũng muốn diệt đi Tô Mục. Tô Mục một trận hãi hùng khiếp vía. Liệt Tiêu Giao lấy ra viên kia hạt châu màu đen về sau, Tô Mục liền cảm nhận được mãnh liệt nguy cơ. Quả nhiên, một tôn tiên quả thật không thể khinh thường. Sau một khắc, Bắc Minh Châu liền phóng xuất ra hắc quang, sau đó chế tạo ra một cái màu đen không gian vòng xoáy. Một tia minh ngông, hoang cổ, u ám lực lượng khí tức từ cái kia màu đen không gian trong vòng xoáy truyền ra ngoài. Mơ hồ trong đó, còn có như không, giống như cá voi xanh giống như trống trải trầm thấp âm thanh truyền ra. Chỉ là thanh âm này so cá voi xanh âm thanh càng kiềm chế. Rầm rầm. Lập tức, liền là vô cùng vô tận nước biển từ màu đen không gian trong vòng xoáy trào lên mà ra. Cái này nước biển băng lãnh thấu xương, tràn ngập một cỗ làm người linh hồn đều muốn đông kết lực lượng. Khi nó trào lên mà ra, hình thành lực trùng kích cực kỳ khủng bố. Nhật Nguyệt Càn Khôn sáng lập thế giới hình chiếu, thoáng chốc liền run rẩy kịch liệt, khó mà ngăn cản.